Quả nhiên, sinh tử chiến trận là tốt nhất đột phá thánh địa. Bất thình lình, nơi xa một trận thủy long quân kinh hô gầm thét truyền đến. Lục Càn quay đầu nhìn lại, đã thấy đến kia Trương Kiến thiếu tại hồng lực, một linh thủy bảo hộ dưới, lại bay thẳng kia ba chiếc to lớn vô cùng hỏa tinh thần hạm mà đi. Dọc theo đường trên thủy long quân tướng sĩ, còn không tới gần hắn, liền bị hồng lực một đoàn người hợp lực đánh bại, sau đó Trương Kiến thiếu tiến lên chém đầu đoạt rơi đầu người. Tựa hồ là cảm giác được Lục Càn ánh mắt, Trương Kiến thiếu quay đầu, cười lạnh khiêu khích nhìn Lục Càn một chút, tràn đầy miệt thị. Hai người cách thuyền xa xa tương vọng, ở giữa tựa hồ có điện quang hỏa hòa sinh ra. Đi, đừng lãng phí thời gian, xông lên hỏa tinh thần hạm, chém dụng thủy long quân đại kỳ. Hồng lực cũng quay đầu nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói. Dứt lời, một đoàn người xông mở thủy long quân vây công, hướng phía kia chiếc to lớn như núi hỏa tinh thần hạm đánh tới. Mắt thấy một màn này, Lục Càn hơi nheo mắt, một bước vọt tới Phương U Tuyết bên cạnh. Đi, chúng ta đi theo Trương Kiến thiếu bọn hắn, cũng đi trùng sát hỏa tinh cự hạm. Tốt. Phương U Tuyết gật đầu một cái, liền đi theo Lục Càn bên cạnh, túng nhảy như điện, một mạch liều chết ra ngoài, đi theo những cái kia 70 khiếu, 80 khiếu cương khí cảnh cao thủ, thẳng hướng kia chiếc hỏa tinh cự hạm. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn thế mà vọt tới Thủy Long quân hạm đội nội địa, nhảy lên đạp vào kia chiếc hỏa tinh cự hạm bong tàu. Chỉ bất quá, vừa mới lên đi, chém giết mấy cái hộ hạm tiểu binh, liền có một cái toàn thân tuyết trắng nam tử trung niên để mắt tới bọn hắn. Hai người các ngươi 50 khiếu không đến kẻ yếu, vậy mà cũng dám đến cướp cờ. Quả thực không biết lượng sức, ta đưa các ngươi gặp Diêm Vương. Áo trắng nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích một chém tới. Đồng thời, một cỗ sắc bén vô cùng quyền ý, theo chém tới phương thiên hỏa kích bao phủ xuống. Trong nháy mắt này, Lục Càn cùng Phương U Tuyết đều có một loại cảm giác, mình tựa như một cây tuổi, muốn bị cái này một thanh phương thiên hỏa kích hung hăng bổ ra hai nửa. Một kích này, tấn mãnh vô cùng. Quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tối thiểu là chìm đắm mấy chục năm địa giai võ kỹ. Từ nam tử kia trên thân bạo phát đi ra kinh người hùng hồn huyết khí đến xem, người này tối thiểu là cái 60 khiếu trở lên cương khí cảnh cao thủ. Xem ai lợi hại. Lục Càn gặp phương thiên hỏa kích chém tới, quát chói tai một tiếng, toàn thân ánh sáng trắng lấp lánh, trong tay hỏa tinh đại chiến đao đồng dạng chém ra một đao đi. Đang. Một tiếng điếc tai tiếng vang. Phương thiên hỏa kích lóe ra kim quang, hung hăng đánh rớt, cự lực như núi, ầm vang chút xuống tới. Lục Càn chỉ cảm thấy trên tay chấm xuống, tràn trề chớ địch lực lượng từ hỏa tinh đại chiến trên đao truyền lại xuống tới, muốn đem cả người hắn ép hướng mặt đất. Hỏa tinh đại chiến đao đều muốn rời tay bay ra. Tối thiểu tương đương với 40 vạn cân lực lượng. Trong nháy mắt này, Lục Càn sắc mặt biến hóa, vận khởi thần công, vội vàng hút rơi một thành lực lượng, bắn ngược trở về. A ta cái này phương thiên hỏa kích 15 vạn cân, ngươi lại có thể ngăn trở. Một màn này, để áo trắng nam tử kinh nghi một tiếng, trên mặt sát ý hiển hiện, mạnh mẽ như thế nhục thân, hùng hồn cương khí, tất nhiên là đại huyền tuyệt thế thiên tài. Ngươi nếu không chết, định thành hỏa lớn. Chết đi. Vừa dứt lời, hắn cổ tay chuyển một cái uốn éo. Phương thiên hỏa kích lóe lên, đánh vào hỏa tinh đại chiến đao trên thân đao, trực tiếp đánh bay. Thừa dịp cái này đứng không, Phương U Tuyết một đạo lụa trắng lấp tại, như là bạch xà, đống nhiên quấn quanh trên phương thiên hỏa kích, đống nhiên kéo một phát. Áo trắng nam tử thân hình dừng lại, cảm giác một tia hàn khí từ trường kích bên trên truyền đến. Đúng lúc này, Lục Càn một ngụm hút sạch bốn phía tất cả không khí, thân như kim điện, lập tức cướp được áo trắng nam tử trước người, một tôn đại quyền như hạo đãng tinh hà, lập tức liền đánh vào trên thân thể người này. Có một tiếng, hồng trung nổ đùng. Bộc phát ra mắt trần có thể thấy song xung kích, bốn phía nổ tung. Một quyền này ra chỉ Lục Càn 10 khiếu thiên giai cương khí tinh hà phá cương quyền, đủ để phá diệt 30 khiếu địa giai hộ thể cương khí. Không có nửa điểm nghi vấn, áo trắng nam tử hộ thể cương khí ầm ầm vỡ vụn. Áo trắng nam tử nhất thời con ngươi co rụt lại, trong lòng vạn phần kinh hãi, theo bản năng liền muốn bộc phát cương khí bảo vệ nhục thân. Nhưng cái này, hắn thấy được Lục Càn vô cùng băng lãnh đôi mắt dưới, miệng há mở. Một đoàn mắt thường có thể thấy được khí đạn vọt ra, đánh trên mặt của hắn. Chương 158, chơi thoát. Giống. Hỏa tinh cự hạm bên trên, một tiếng hổ gầm bạo hưởng, rung khắp chiến trường. Lục Càn phun ra khí đạn, nổ tại áo trắng nam tử trên mặt, lập tức nổ tung làm một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, tại một cái trên mặt phẳng, phi tốc huyết tán ra. Phương viên 300 mét, không khí vụ vụ. Sau đó, tất cả mọi người cùng vật, đều phảng phất dừng lại một chút, ngay sau đó. Tất cả mọi thứ, mặc kệ là thi thể, lại hoặc là trên đất binh khí, đều bị một cỗ cuồng bạo khí lưu xông ra hơn mấy trăm mét, đụng vào bong tàu biên giới hàng rào, đinh đinh đang đang đất, chồng chất cùng một chỗ. Có 7-8 bộ thi thể, liên tiếp vũ khí thậm chí cùng một chỗ xông bay lên trời. Kia tình cảnh, như là gió lốc tứ ngược quá cảnh, lũ ống cọ rửa mà qua. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai phảng phất muốn lôi đình nổ tung, kinh khủng sóng âm đánh tới, kình phong đập vào mặt, muốn đem người đều thổi đi. Không có cương khí hộ thể Thủy Long quân tướng sĩ trong khoảnh khắc đó mảng nhị trong nước, trong nháy mắt mất thính giác, lại cũng không nghe thấy thanh âm. Tại hỏa tinh cự hạm bốn phía, từng đạo cột nước bị sóng âm nổ lên, vọt lên 100 mét có hơn cao. A. Cơ hồ tại thanh âm nổ vang một nháy mắt, áo trắng nam tử hai mắt nổ tung, đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe ra. Lập tức, hắn kìm lòng không được che hai mắt, một mặt vô cùng thống khổ, ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoàn. Hai lỗ tai bên trong, róc rách huyết dịch phun ra ngoài. Kia một cây 10 nặng 5 vạn cân phương thiên hỏa kích trực tiếp rơi xuống trên bong thuyền, gãy mấy lần. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lục Can, Phương U Tuyết một trái một phải, vung chạm hồ điệp lưu tinh kiếm, vù vù hai lần, thanh bạch kiếm chỉ riêng giao thoa hiện lên áo trắng nam tử yết hầu. Phốc thử một tiếng vang trầm, áo trắng nam tử yết hầu tơ máu hiện hiện, cả người như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ ẩm vàng ngược lại trên bong thuyền. Giả doanh trưởng. Ghê tởm. Dám giết ta Thần La Tông đệ tử, chết. Giết bọn hắn. Một màn này, để bong tàu trên Thủy Long quân tướng sĩ trong nháy mắt phẫn nộ. Không ít cường tráng đại hán xông thẳng lại, đang đằng sát khí, muốn đem Lục Cản hai người tại chỗ chém giết, là cái kia áo trắng nam tử báo thủ. Đánh không lại. Sợ. Lục Cản nuốt vào một viên đan dược, quát lạnh một tiếng, xoay người chạy hướng Trương Kiến Thiếu vị trí. Phương U Tuyết một bước bắn tới, tựa như tia chớp nhanh chóng, theo sát phía sau. Nhưng vừa rồi kia một tiếng hổ gầm cự bạo quá mức kéo cừu hận, một cái 80 khiếu tả hữu Thủy Long quân đại hán, thân hình nhanh như gián trưởng, mấy lần lấp lóe, liền chắn ngang tại Lục Cản trước mặt. Trong tay kia cán ngân thương đâm như điện, chính là một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, trong một chớp mắt liền điểm đến Lục Cản mi tâm một thước trước đó. Một thương này, tối thiểu 60 vạn cân lực lượng. Nếu là Lục Cản cứng rắn chống đỡ, chỉ sợ toàn thân cương khí đều sẽ trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, theo bị một thương đâm thành trọng thương. Lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Không đợi Lục Cản vận khởi cương khí ngăn cản, một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, sau đó trắng loá như tuyết đao mang chạm tại trường thương phía trên. Sau một khắc, một đạo giống như cột điện thân ảnh xông lại, chặn đứng cái kia Thủy Long quân đại hán. Đa tạ. Lục Cản căn bản không có nói nhảm, thân hình nhất chuyển, người như kim điện tại trong loạn quân đấu gây loé sáng, mấy lần trước mắt, liền vọt bắn tới Trương Kiến Thiếu một đoàn người bên cạnh. Phương Vũ Tuyết cũng sau đó đổi tới. Tốt một chiêu hổ hướng công. Mục Linh Thủy quăng tới dị dạng ánh mắt, Lục đại nhân thân ngươi pháp đến, thần lực vô tận, lại luyện đến một thân kim cương bất hoại ngoại công, lại thêm cái này cực kỳ khó luyện hổ hướng công, có thể so với một cái tu luyện 30-50 năm cương khí cảnh cao thủ, nhưng mà, Lục đại nhân ngươi mới 18 tuổi. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Hồng Lực, Trương Kiến Thiếu bọn người quăng tới kiên kỵ, kinh nghi ánh mắt. Mục Linh Thủy nói không sai, Lục Càn trên thân ngoại trừ đả thông huyệt khiếu thiếu một chút, nhưng trên người công phu, không có 30-50 năm căn bản tu luyện không ra. Cái này tự nhiên là bởi vì ta là tuyệt thế thiên tài, thiên phú cao. Điểm ấy các ngươi là hâm mộ không đến. Lục Càn cười lạnh, ngạo nghễ nói. Đám người. Đi, cướp cờ. Trương Kiến Thiếu thần sắc trầm xuống, ra lệnh một tiếng, dẫn Hồng Lực. Mộc Linh Thủy mười mấy người hình thành một cái tam giác kiếm trận, trùng sát ra ngoài. Khoan hay nói, cái này mười mấy người cao thủ công thủ có thứ tự, tiến thối có độ, thế mà từng bước đi vào, thật vọt tới Thủy Long quân đại kỳ 1.500 mét bên ngoài. Sau lưng liên tục không ngừng cương khí cảnh cao thủ chạy đến, vì bọn họ hộ tống tả hữu. Hừ, chạy đến đoạt quân kỳ. Thật sự là không biết sống chết. Thả vương xà. Đại kỳ dưới, có một cái 100 người quân trận thủ hộ lấy. Một người cầm đầu thần cao chín thước, đầu báo vào mắt, dung mạo 10 phần hung ác dữ tợn. Hắn vung tay lên, lập tức có người chạy đến một bên, chuyển động đại kỳ hạ cơ quan. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Theo bong tàu một trận rung động, một đầu đường hầm to lớn hiện lộ ra. Tê tê tê. Thanh âm rất nhỏ vang lên, tại đen thấm trong thông đạo một bên, thế mà bơi ra một đoàn rắn biển. Những này rắn biển lớn có như vạc nước thô, nhỏ nhất cũng có cánh tay trẻ con lớn, là đen tuyền, sừng đầu hiện lên hình tam giác. Mở ra miệng to như chậu máu, dài nhọn răng nanh cùng đũa đồng dạng dài. Bọn chúng lít nha lít nhít, ủng làm một đoàn, hướng phía Trương Kiến Thiếu bọn người cấp tốc du động mà tới. Quỷ dị chính là, những này màu đen rắn biển phảng phất có linh tính bình thường, sẽ tránh đi Thủy Long quân tướng sĩ, tốc độ nhanh như mũi tên. Chỉ là một chút rắn biển mà thôi, lên. Trương Kiến Thiếu gặp đây, xem thường, chỉ là một đồng rắn, còn muốn ngăn trở bọn hắn những này lực sâu thiên quân võ giả. Nhưng sau một khắc, một trận nước biển tanh mặn chi khí từ trong thông đạo thổi ra, đập vào mặt, thổi đến người đầu váng mắt hoa, lòng buồn bực buồn nôn. Ào ào táp, ào ào táp. nương theo lấy một trận lân phiến nhốn nháo thanh âm, một viên to lớn đầu rắn từ trong thông đạo, hoảng hốt một chút, cự xà liền từ trong thông đạo chui ra. Lục Can bọn người trực tiếp chấn kinh tại chỗ. Cái này rắn lớn bao nhiêu? Dài 200 trượng, đầu rắn to như phòng ốc, thân rắn đường kính to đến 20 mét, trên người vảy rắn to như bánh xe, chỉ là ngóc lên thân rắn, liền có 7-8 tầng lầu cao như vậy. Kia miệng to như chậu máu một trường, hiện lộ ra trên dưới rắn hàm 4 cái răng nanh, từng chiếc dài 3-4 mét, tượng chân thô. Phun ra lưới rắn dài 8 mét có thừa. Một đôi kim sắc mắt rắn, cùng cối xay đồng dạng lớn, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, dường như óng ánh sáng long lanh hoàng ngọc bảo thạch. Đứng tại trước mặt nó, liền cùng một con kiến đứng tại chân voi bên cạnh, nhỏ bé vô cùng. Nó vừa ra trận, một cỗ kinh khủng huyết khí áp bách lan ra, chấn áp tại trong lòng của người ta, để người kìm lòng không được sinh lòng hoảng sợ, e ngại, phảng phất bị thái cổ cự mãng để mắt tới. Cái này là Thủy Long Quân dùng linh dược nuôi dưỡng Hắc Thủy Vương xà, là trong biển một phương bá chủ, lấy kình làm thức ăn. Nó kia cái đuôi quét tới, tối thiểu mấy chục vạn cân lực lượng, thậm chí hơn 100 vạn cân lực lượng, cho dù là phương gia lưu tinh kiếm hồ điệp kiếm loại kia lợi khí, cũng cắt không ra Hắc Thủy Vương xà tầng kia cứng rắn dày vậy. Nói cách khác, phi thiên cảnh phía dưới vô địch. Hồng Lực trầm mặt, chậm rãi phun ra một câu. Xa thôn kình. Đánh không lại. Không chơi. Cáo tử. Bên này vừa dứt lời, bên kia Lục Cản cùng Phương U Tuyết cùng nhau quay người, đã độn bắn tới 700 mét bên ngoài, chỉ để lại ngắn ngủi một câu tung bay ở không trung. Đám người. Đi. Hồng Lực xem xét thời thế, biết bằng mấy người bọn hắn cướp cờ vô vọng, ra lệnh một tiếng, bộc phát cương khí, xoay người bỏ chạy. Trương Kiến Thiếu mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể theo sát phía sau rời đi. Nhưng mà, đầu kia đại xà không đáp ứng. Nó bỗng nhiên túi xuống thân rắn, một chút rắn bò vọt tới trước, thân thể cao lớn đúng là vô cùng linh hoạt nhanh chóng mẫn, trong nháy mắt liền đuổi kịp Trương Kiến Thiếu một nhóm, nuốt kình há to miệng rộng, hung hăng cắn xuống, liền muốn đem Hồng Lực, Mộc Linh Thủy một nhóm toàn bộ nuốt mất. Ầm 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 ầm. Nương theo lấy không khí âm bạo, 7-8 cái đại huyền cương khí cảnh cao thủ toàn thân lóe cương khí quang mang, nâng thật dài mạch vòng, ầm vang đâm vào đầu rắn hai bên. Đi mau. Chúng ta ngăn trở hắn. Nhưng là, bọn hắn công kích chỉ là thoáng lay bỗng nhúc nhích Hắc Thủy Vương xà. Những người kia lung lay đầu, hất lên đầu, trực tiếp đem cản đường cương khí cảnh cao thủ đụng bay, thân rắn trên đen như mực lần phiến như dòng nước phun trào một chút, toàn bộ cự xà hơi còn bắn ra, liền vọt qua hai chiếc cự hạm, vẫn như cũ hướng phía Trương Kiến Thiếu mấy người đánh tới. Ven đường trên đường, tất cả mọi người bị nó đụng bay lái đi, đánh đâu thắng đó. Lục Can một đường chạy trốn, quay đầu nhìn một cái, đúng lúc nên tiếp Hắc Thủy Vương xà to lớn mắt vàng, trong mơ hồ, hắn tựa hồ có loại cảm giác. Con rắn này, là hướng về phía hắn tới. Lập tức, Lục Càn toàn thân lông tơ đứng thẳng, phương hướng hơi đổi. Quả nhiên, con rắn kia con đường tiến tới cũng theo đó phát sinh biến hóa rất nhỏ. Ta lại không có gấp chi nước đường, đừng đuổi ta à. Lục Càn lạnh cả tim, phương hướng lại chuyển, lại là dính đến Trương Kiến Thiếu đám người kia bên người. Hoa Thủy, Đông Dẫn, chương 159, cứu ngươi cũng giết ngươi. Quả nhiên, Lục Càn phương hướng nhất chuyển, Hắc Thủy Vương xả du lịch bắn vào điện, lại lần nữa đuổi theo. Tại cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở, một đoàn người vọt vượt qua 100 chiếc thiết giáp cự hạm, hắc xa hạm, nhưng Hắc Thủy Vương xà vẫn theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, đại xà bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, tốc độ bạo tăng gấp đôi, lập tức điện xạ đến Lục Càn mấy người sau lưng, thôn thiên miệng lớn mở ra, thẳng tắp cắn xuống đến. Trong nháy mắt đó, Lục Càn chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên tối sầm lại, bóng đen to lớn, nương theo lấy tanh hôi khí độc, từ trên trời giáng xuống. Vâng. Lục Càn bỗng nhiên nuốt vào ngậm lấy đan dược, toàn thân cương khí toàn bộ bộc phát, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, đạt tới kinh người 450 mét mỗi giây, như là một vệt kim quang, lập tức kích xạ vọt tới trước ra ngoài. Bên cạnh Trương Kiến Thiếu, Phương U Tuyết cũng là như thế, không có chút nào giữ lại, bộc phát cương khí, bỏ mạng mà chạy. Nhưng đại xà tốc độ quá nhanh, thân rắn lay động, lại vọt tới, tựa như xuyên phá không khí bình thường, dây chuyền sản xuất đồng dạng thân hình khổng lồ đuổi sát tới. Miệng to như chậu máu, lại một lần nữa giáng lâm đến Lục Càn, Trương Kiến Thiếu hai người trên đầu. Lục Càn thậm chí đều có thể cảm ứng được đại xà con rắn kia tin, tại cái cổ sau phát ra kinh người nhiệt lượng. Tiểu tử! Chết! Thời khắc sinh tử, Trương Kiến Thiếu khuôn mặt băng lãnh tàn nhẫn, đột nhiên một bàn tay đánh tới, ngươi nhục cha mẹ ta, hôm nay, ngươi liền táng thân bụng rắn đi. Nhưng mà, Lục Càn tựa hồ sớm có đoán trước, thân hình hướng phía trước một bán, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh thoát công kích, còn chạy ra miệng to như chậu máu nhào cắn. Trương Kiến Thiếu một kích không thành, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm xông ra xả khẩu thôn vệ phạm vi. Hắn tu luyện tới thân pháp có chút cao minh, nhẹ nhàng vô cùng, hẳn là địa giai thượng phẩm. Phanh! Trong nháy mắt, Hắc Thủy Vương xà cắn một cái không, gặm trên bong thuyền. Cơ hồ một nháy mắt, cứng rắn vô cùng thiết giáp cự hạm bị cắn ra một cái cực đại vô cùng hang lớn, kia bốn cái dài nhọn răng nanh, thế mà sắc bén như lưu tinh kiếm. Không đợi Lục Càn hồi phục mấy phần cương khí, Hắc Thủy Vương xà lay động thần rắn, đông nhiên quay đuôi một cái. Trong chốc lát, đầu kia to lớn như trụ đuôi rắn quét ngang tới, tốc độ vậy mà so vừa rồi nhào cắn còn muốn tấn mãnh. Không khí trực tiếp nổ tung, cuồng phong bốn quyển. Đuôi rắn những nơi đi qua, cho dù là thiết giáp cự hạm kim cương trụ cột buồm, cũng giống vậy giòn cùng giấy đồng dạng, bị trực tiếp quét gãy, ầm vang sụp đổ. Cái này quét qua, tối thiểu hơn 100 vạn cân lực lượng, phảng phất ngay cả một ngọn núi đều muốn một cái đuôi quét bạo. Mục tiêu vẫn là Lục Càn. Quả thực chấp nhất đến quá phận. Lục Càn biến sắc, chỉ có thể đạp mạnh dưới chân bong tàu, cả người nhảy lên mấy chục mét giữa không trung. Ngoài một thước, Trương Kiến Thiếu cũng là lựa chọn giống vậy. Hai người vừa rồi tránh né Hắc Thủy Vương xà nhào cắn, dùng hết cương khí, hiện tại chỉ có thể lựa chọn nhảy cao đến tránh né cự xà đuôi rắn hoành tạo thiên quân. Nếu là bị kia một đầu cái đuôi lớn quét trúng, đoán chừng cả người sẽ trực tiếp bạo là huyết vụ, tại chỗ bỏ mình. Nào biết được, đây là Hắc Thủy Vương xà quỷ kế. Cái đuôi lớn đảo qua trong nháy mắt, to lớn thân rắn mượn lực uốn éo, bắn ra tới, lập tức vọt bắn tới Lục Càn hai đỉnh đầu của người, miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp cắn xuống. Kim sắc mắt rắn bên trong, hiện ra âm lãnh làm người ta sợ hãi hàn quang. Kia là kẻ săn mồi sắp săn giết con mồi quan mang. Giữa không trung, Lục Càn hai người không chỗ mượn lực, tránh cũng không thể tránh. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, lập tức giáng lâm tại trên thân hai người ứng đối thình lình khác biệt. Trương Kiến Thiếu mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, lại là cũng không có làm gì. Mà Lục Càn, đại thủ đống nhiên chộp vào Trương Kiến Thiếu bả vai, càng đem hắn hất lên quăng bay ra đi. Một màn này, chẳng những là Trương Kiến Thiếu chấn kinh, liền liền chạy trốn đến xa xa hồng lực, Mục Linh Thủy cũng trừng đại mỹ mắt, trong đầu tung ra một chuỗi giải tử. Bỏ mình cứu người, lấy ơn báo oán, đại từ đại bi. Lục đại thánh nhân A. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, Lục Càn chụp vào Trương Kiến Thiếu đại thủ, mang theo tơ vàng thủ sáo trên đã trở nên u lam. Một màn kia u lam, nhẹ nhàng đụng phải Trương Kiến Thiếu cái cổ làn da, lập tức thấm vào. Cái gì cầu thí lấy ơn báo oán? Hắn muốn cứu người, cũng muốn giết người. Sau một khắc, Trương Kiến Thiếu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bị quật bay ra ngoài, thôn thiên miệng lớn cắn vào xuống tới, liền muốn đem Lục Càn cắn một cái rơi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lụa trắng như xuyên vân phá ngày chi quang từ bên cạnh phong tới, đống nhiên quấn ở Lục Càn trên lưng, sau đó dụng lực kéo một phát. Ẩm! Hắc Thủy Vương xà miệng lớn cắn vào, phát ra to lớn chấn minh thanh. Lục Càn cả người bị kéo bay lên, tại cuối cùng một sát na trốn ra Hắc Thủy Vương xà miệng to như chậu máu, khoảng cách nó kia một đôi phệ nhân băng lánh mắt vàng cũng chỉ có 3 thước khoảng cách. Hắn thấy rõ ràng dài nhọn răng nanh lấp lóe một điểm hàn quang, thậm chí đều có thể cảm nhận được mắt vàng bên trong lộ ra mãnh liệt ăn. Con rắn này là thật muốn ăn hết hắn. Cắn một cái không, Hắc Thủy Vương xà vẫn không từ bỏ, thay đổi đầu rắn, liền muốn lần nữa đem Lục Càn một ngụm nuốt mất. Không đợi nó há miệng, Phương U Tuyết kéo một phát lụa trắng, đem Lục Càn kéo đến bên cạnh, đi. Dứt lời, hai người nhảy vọt bay ra, thẳng đến xa xa thiết giáp cự hạm. Hắc Thủy Vương xà thân thể lay động, lại lần nữa đuổi sát đi lên. Đột nhiên, nó bỗng nhiên dừng ở tại chỗ, chiếm cứ bắt đầu, ngóc lên đầu rắn, như lâm đại địch bình thường, làm phòng thủ hình dạng. Giữa thiên địa, hết thảy thanh âm phảng phất trong nháy mắt này biến mất. Trên chiến trường tất cả mọi người dừng lại động tác trên tay, cảm giác được một cỗ không hiểu khí áp, chấn áp ở trong lòng thần hồn bên trên, có một loại hít thở không thông khó chịu. Còn có một tia khó nói lên lời sợ hãi. Cửu thiên chi thượng phi thiên cảnh cao thủ ầm vang hạ xuống tới, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Giữa thiên địa gió, cũng tại lúc này đứng im. Toàn bộ thế giới, phảng phất chỉ còn lại nước biển mãnh liệt bọt nước thanh âm. Sau một khắc, một cỗ vô cùng xa xôi rít lên, từ cực nhỏ, bắt đầu tăng cường phóng đại, truyền vào trong thai, tựa như ủ thai sinh ra đồng dạng. Rít lên vô hạn cất cao, phảng phất muốn đem người đầu góc đều mà phá. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lục Càn sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó, hắn liền thấy bầu trời từng khối băng liệt, bể nát. Hắn không nhìn lầm. Xanh thẳm như tẩy bầu trời thật bể nát, từ phía chân trời từng khối sụp đổ, tựa như bể nát bánh bích quy đồng dạng, rớt xuống đại địa phía trên. Thương khung sụp đổ. Trước kia bầu trời xanh thăm thẳm, biến thành một mảnh mênh mông tinh hải, đang nhấp nháy trướng mắt to lớn hạo nhật bốn phía, lóe lên, vô cùng sáng chói. Ánh nắng, tinh quang, cùng nhau nhìn về phía mảnh này nhân gian biển cả, phản chiếu ở trong biển, cấu tạo ra một bức mỹ lệ kỳ diệu thiên địa kỳ cảnh. Đây là tầng ô rồ hiện phá. Lục Càn trừng to mắt, nhìn qua trước mắt sáng chói tinh không, thì thào phun ra một câu. Thanh âm còn không rơi xuống, một đạo hùng hồn hữu lực, bá thế vô song thanh âm, phảng phất từ một cái khác tinh thần truyền đến, Thái Ất môn chủ, Thanh Long thượng nhân, Thần La tông tông chủ, Đào Hoa thánh điện đại trưởng lão, Bích Nguyệt các chủ, còn có Vân Trạch quốc quốc sư, Thái Thượng Hoàng, các ngươi bảy người, ăn thịt rồng uống long huyết, đột phá đến nửa bước võ thánh cảnh giới, liền cho rằng có thể đánh bại ta Triệu Huyền Cơ. Hừ, Triệu Huyền Cơ, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Triệu Huyền Cơ, ngươi phạm ta Vân Trạch quốc, tội không thể tha. Tràn ngập hoàng giả khí độ, hiệu lệnh thiên hạ chí tôn thanh âm ngay sau đó vang lên. Không cần cùng hắn nói nhảm, diện đại huyền, thiên hạ tận về ta Vân Trạch quốc. Đây là một đạo cứng cắp hữu lực thanh âm, từng chữ đều phảng phất có được khai sơn nứt thành chi lực. Cùng tiến lên. Giết. Sau đó, là một đạo giả nua vô cùng, lại tràn ngập bén nhọn sát ý thanh âm. Lấy trứng chọi đá. Chấm, liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là võ thánh. Đánh các ngươi, chỉ dùng một chiêu liền có thể. Bá đạo vô song thanh âm lại lần nữa vang lên. Trong nháy mắt này, trong vũ trụ vô tận tinh hà, đột nhiên kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, phảng phất muốn rơi xuống nhân gian. Tinh. Sông. Phá. Cương. Quyển. Năm cái phá diệt hư không chữ lớn vang lên, phảng phất có dẫn dắt thế giới vô biên vĩ lực, ước vạn hàng xa tinh thần, ầm vang mãnh liệt thành sông, giống như đập lớn vỡ đê, lũ ống chút xuống, quần quận sóng lớn, trùng trùng điệp điệp phóng hướng chân trời đồng phương. Cửu thiên ngân hà, như là thác nước cọ rửa mà xuống. Ba hơi về sau, cửu thiên tinh hà đột nhiên biến mất, tinh không bên trong, ước vạn ngân tinh vẫn như cũ lấp lóe, phảng phất vừa rồi xuất hiện chẳng qua là ảo giác. Nhưng trên chiến trường tất cả mọi người biết, đây không phải là ảo giác. Giữa thiên địa, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đang chờ đợi lấy vô tận chỗ xa xa, võ thánh Triệu Huyền Cơ, cùng Vân Trạch quốc bảy vị nửa bước võ thánh thắng bại kết quả. Quá trình này, vô cùng dày vò. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia đạo bá thế vô song thanh âm vang lên, kể từ hôm nay, Vân Trạch quốc, là đại huyền thứ 73 cái châu, là vì, Nô Châu. Nô Châu, Nô Lệ Nô. Chương 160. Ta hiện tại đối tiền không có hứng thú. Thật lớn thanh âm rơi xuống, trên chiến trường lập tức buộc phát một trận gieo họ. Bệ hạ vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế. Tất cả đại huyền tướng sĩ đều mặt lộ vẻ hưng phấn, kích động, vẻ mừng như điên, sơn hô vạn thuế. Trái lại Vân Trạch quốc bên kia, tất cả binh sĩ đều là trừng trong mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đinh đương. Không biết là ai binh khí trong tay tuột tay, rơi xuống trên bong thuyền, phát sinh thanh âm thanh thúy. Phảng phất phản ứng dây chuyền bình thường, từng kiện binh khí rơi xuống đất. Thủy Long quân tướng sĩ phảng phất bị rút đi cuộc sống, mềm mềm ngồi liệt trên bong thuyền, như cha mẹ chết, từ bỏ chống cự. Có người tại chỗ quỳ xuống đất khóc giống, thanh âm tê tâm liệt phế, tràn ngập bi thương và tuyệt vọng. Vân Trạch quốc cải thành đại huyền Nô Châu, từ nay về sau, bọn hắn đều là kém một bậc, ti tiện vô cùng vòng quốc nô. Không, không thể nào. Bệ hạ không có khả năng thua. Đại huyền cầu tặc cho lão tử chết. Lúc này, một cái cao gầy áo đen lão giả hai mắt huyết hồng, gầm thét một tiếng, xông lên mà ra, đại đao trong tay bỗng nhiên phun ra 40 mét tuyết trắng đao mang, chém về phía thiết giáp cự hạm trên gieo hò đại huyền sĩ tốt. Mắt thấy đao mang liền muốn đem cái này mấy trăm cái đại huyền sĩ tốt chạm làm hai nửa, đột nhiên, một đạo hắc sắc lôi điện, từ cửu thiên đánh rớt. Oanh! Một tiếng nổ vang, lôi điện nổ tung làm đầy trời màu đen lôi hổ, trực tiếp đem đao mang chôn vùi. Sau đó, màu đen lôi hổ như thủy triều xuống như thủy triều đảo ngược, càn quét đến ông lão mặc áo đen kia trên thân. A! Nương theo lấy hắc sắc điện quang lấp lánh, lão giả phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, cả người bị điện quang nâng lên, ở giữa không trung điên cuồng run rẩy. Sau một khắc, điện quang mẫn diệt, lão giả toàn thân khói đen bốc lên, thẳng tắp đất rơi trên bong thuyền, lại không một sợi khí tức. Chết rồi! Một tiếng ầm vang lôi đỉnh than nhẹ, một người trung niên nam tử trống rỗng xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Người này người mặc kim long áo giáp, mặt như ngọc, hai con ngươi như tinh không thâm thúy, toàn thân trên dưới lộ ra một cô nho nhã khí chất. Người này chính là Viên Thiên Xá. Thủy Long quân đại tướng, mở cửa thành, đầu hàng đi. Viên Thiên Xá nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền đạt đến chiến trường mỗi một góc, đừng làm vô vị chống cự, không phải, toàn bộ Thủy Long quân 20 vạn người đều phải vì thế mà chôn cùng. Thanh âm rơi xuống, Thủy Long quân tướng sĩ thần sắc cảm đạm, đều là nhìn về phía phe mình tường thành. Ba hơi về sau, thở dài một tiếng truyền khắp chiến trường, ai, mở cửa thành, đầu hàng. Oanh long 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 long. Cửa thành to lớn phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, từ từ mở ra, trên đầu thành, kia một cây tượng trưng cho Thủy Long quân hắc long đại kỳ ầm vang ngã xuống, rớt xuống đầu tường. Sau đó, thẳng tắp rơi xuống vào biển, như là Vân Trạch quốc tướng sĩ sĩ khí, trong nháy mắt sụp đổ đến cùng. Viên Thiên Xá gặp đây, vung tay lên, quân lệnh truyền đạt xuống tới, đại huyền tướng sĩ nghe lệnh, vào thành, trấn áp Thủy Long quân. Vâng. 30 vạn trấn hải quân cùng kêu lên xác nhận, thật lớn thanh âm, đánh vỡ bầu trời. Chỉ bất quá, thanh âm còn không rơi xuống, một đạo tê minh vang lên, đầu kia Hắc Thủy Vương xà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cự minh, đồng nhiên vọt bắn đi ra, liền muốn đầu nhập trong biển chạy trốn. Muốn đi. Hôm nay thắng ngay từ trận đầu, liền lấy ngươi đến nấu canh khao thưởng tam quân đi. Viên Thiên Xá nhàn nhạt phun ra một câu, đại thủ vừa nhấc. Lòng bàn tay hắc sắc điện quang hiển hiện ngưng kết ra, vây một chút, hóa thành một đạo to cỡ miệng chén điện trụ bắn ra, trong nháy mắt đánh vào Hắc Thủy Vương xà trên thân. Xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì. Cương đại dòng điện nổ tung, Hắc Thủy Vương xà toàn thân cứng ngắc run rẩy, tại một tiếng gào thét bên trong rơi vào trong biển, kích thích cao trăm trượng sóng lớn. Lập tức, mấy cái phi thiên cảnh cao thủ bắn ra, đem Hắc Thủy Vương xà trực tiếp từ hải lý nâng lên, ném trở lại một chiếc thiết giáp cự hạm bên trên. Ngay sau đó, trên mặt biển Hắc Sa hạm, tàu chiến bọc thép tách ra. Một bộ phận trấn hải quân lưu tại chỗ, canh chừng đầu hàng Thủy Long quân tướng sĩ, một bộ phận khác đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành. Rất nhanh, đầu tường đổi lại trấn hải quân Long Kỳ. Đại quân như là hồng thủy, phi tốc chìm toàn bộ Thủy Long quân đại doanh, khống chế lại tất cả trọng yếu địa phương, cửa ải, cho dù có linh tinh phản kháng, nhưng ở pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường lực trấn áp thủ đoạn phía dưới, căn bản không thể đưa đến tác dụng trọng yếu gì. Chỉ chốc lát sau, Thủy Long quân điểm binh trên trận, đại huyền tinh kỳ chập chờn, bốn phía vây quanh một mảnh đèn kịt đại huyền tướng sĩ. Vân Trạch quốc sĩ tốt đều là bị xua đuổi đến giờ binh giữa sân, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, một mảnh đen kịt. Giữa đám người, ẩn ẩn có nước nở tiếng khóc truyền ra. Nhưng rất nhanh, lập tức có hung thần ác sát đại huyền tướng sĩ đi vào, đem khóc người cầm ra đến, tại chỗ quất hành hình, chờ bọn hắn không còn dám lên tiếng, mới ném trở về. Lục Can đứng tại điểm binh đài bên trái, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng không có một chút thương hại. Nếu như Triệu Huyền Cơ thua, quỳ gối trận này bên trong, bị roi hung hăng quật khả năng liền là hắn. Chiến trường cho tới bây giờ đều là như thế băng lãnh tàn khốc, thắng thì thắng, thua thì thua. Phương U Tuyết đứng bên cạnh hắn, đồng dạng là lạnh lùng như băng. Tại cái này Thủy Long quân bên trong, có ba thành nữ sĩ tốt, những này nữ sĩ tốt vận mệnh sẽ rất thảm, bình thường sẽ đi đẩy cho đại huyền tướng sĩ khi nô tỳ. Nếu như không ai muốn, vậy liền bắt về đại huyền, đi mở núi khai thác đá, đi lòng đất đào than đá. Đương nhiên, vẫn sẽ có người vụng trộm mua xuống mấy cái, khác làm hắn dùng, rất nhanh. Các nàng sẽ xuất hiện tại đại huyền các nơi hoa lâu bên trong. Cái này, từng tôn to lớn hỏa lô chuyển đến, sắp xếp tại điểm binh trận một bên. Cháy hừng hực đại hỏa, tại trong gió biển chập chờn. Trong hỏa lò, là từng cây nung đỏ xiên sắt mũi nhọn là một cái nung đỏ chữ, nô chữ. Đây chính là bàn ủi, cho Thủy Long quân tướng sĩ cái chán lạc ấn. Cái này lạc ấn vừa lên, Thủy Long quân tướng sĩ từ đây liền cùng mã, dê, phạm vào tam đẳng trọng tội tù phạm đồng dạng cấp thấp hèn. Ngày sau trên đường hành tẩu lúc, đều muốn mang lên quan phủ văn thư. Nếu là không có, vậy coi như tự mình chạy trốn đào phạm, tại chỗ bắt lấy, như có phản kháng, giải quyết tại chỗ. Tại Lục Càn nhìn chăm chú, một cái Thủy Long quân tướng sĩ dây rủa lấy, bị bắt được bên cạnh lò lửa. Lập tức, một cái đại huyền tướng sĩ lạnh lấy mặt, cầm lấy nung đỏ bàn ủi, hung hăng hướng Thủy Long quân tướng sĩ trên trán một ấn. A! Lập tức, Thủy Long quân tướng sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, song quyền nắm chặt. Cắn chặt hàm răng, cố nén kia thiêu đốt kinh khủng kịch liệt đau nhức, căn bản không dám vận khởi cương khí chống cự. Chờ đại huyền tướng sĩ cầm xuống bàn đùi lúc, người này cái chán đã huyết nhục tối nát, bỏng ra một cái dị thường rõ ràng nô chữ. Từ nay về sau, cái này Thủy Long quân tướng sĩ liền là đại huyền chi nô. Hắn sờ lên cái chán huyết ấn, bi phẫn trên mặt hiện ra nồng đậm tuyệt vọng, thống khổ. Không đợi hắn chậm qua thần, hắn liền bị đẩy lên một bên khác, quỳ trên mặt đất. Mặt trời lặn tây hải. Từng cái bị in dấu lên Thủy Long quân tướng sĩ quỳ trên mặt đất, toàn bộ điểm bình trận tràn ngập một cô đốt cháy khét vị thịt, để người có chút nghĩ buồn nôn. Lục Can híp híp mắt, quay người đi ra điểm bình trận, leo lên một tòa phòng quan sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, trời chiều ánh nắng chiều đỏ, biển trời một màu, vô cùng lộng lẫy. Chân trời còn có nhất câu ngân sắc cung nguyệt, nhìn thấy người tâm thần an bình. Nhìn thấy lần này cảnh đẹp, Lục Can trong lòng một tia phiền muộn giết hết, cả người khôi phục một mảnh yên tĩnh. Cái này, Phương U Tuyết nổi lên đến. Đứng ở bên cạnh hắn, mang đến một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, đại chiến đã kết thúc, ngươi là nhớ nhà sao? Thanh âm lạnh lùng như cũ, lại lộ ra một tia khói lửa nhân gian khí tức. Lục Cán nghe vậy, hơi nheo mắt, trước kia sẽ nghĩ, nhưng bây giờ sẽ không, ta tìm tới chính mình truy cầu. hồi tưởng lại kia một đạo mênh mông ngân hà, sông rơi cửu thiên, khí thế bằng bạc, không thể địch nổi, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ chạy theo sức mạnh. Một quyền đánh vỡ thương khung, dẫn rơi tinh hà, trấn áp thiên hạ, kia là cỡ nào bá khí a? Cỡ nào vô địch tịch mịch? Truy cầu? Là võ đạo truy cầu sao? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là một cái thuần túy tham tài nô. Phương U Tuyết xoay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn. Lục Can thản nhiên cười nói, ta hiện tại đối tiền không có hứng thú. Tin ngươi cái quỷ. Phương U Tuyết lườm hắn một cái, vừa muốn nói gì, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, hồng lực bọn hắn tới. Lục Can quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hồng lực, Mộc Linh Thủy hai người cùng nhau bay tới, mấy bước lên xuống, liền leo lên phòng quan sát. Lục đại nhân, Phương cô nương, chúng ta không có quấy rầy các ngươi một mình đi. Mộc Linh Thủy kiều ỷ hiệp diễm lệ, nhìn về phía Phương U Tuyết hai người, trong mắt đẹp hơi lộ ra một tia trêu chọc. Có. Phương U Tuyết cho nàng một cái hót, lạnh lùng trở về một chữ. Mộc Linh Thủy tiếu dung cứng đờ. Phương U Tuyết nữ nhân này, thật đúng là để người có chút thích. Lục Càn gặp đây, không khỏi lắc đầu. Sau đó, hắn cười cười, quay đầu đánh giá hồng lực, Mộc Linh Thủy, điềm nhiên như không có việc gì nói, một cô nương, Hồng Trạng Nguyên, các ngươi cả ngày khi đi hai người khi về một đôi. Thật đúng là huyên ương quyến lữ, làm người hâm mộ. Người không biết, còn tưởng rằng thập thất hoàng tử cùng trưởng công chúa tỷ đệ tình thâm đâu. Câu nói này có ý riêng, Mộc Linh Thủy, hồng lực sắc mặt biến hóa. Theo bản năng, hai người thoáng tối lui. Cái này, hồng lực mới nghiêm nghị nói, thập thất hoàng tử luôn luôn đối trưởng công chúa cung kính có thêm, trưởng công chúa đối thập thất hoàng tử cũng là có chút bảo vệ, tỷ đệ tình thâm tự nhiên là thật. Thật xin lỗi, là ta lỡ lời. Lục Can mỉm cười, xem thường, đúng rồi. Các ngươi tới tìm ta, có việc gì thế? Hồng Lực, Mộc Linh Thủy hai người lông mày đều là nhíu một cái. Bọn hắn thế mà bị Lục Càn dăm ba câu liền nắm giữ tiết tấu. Tiểu tử này, thật đúng là không thể khinh thường. Hồng Lực, Mộc Linh Thủy hai người nhìn nhau, trên mặt hiện ra một tia kiên kỵ, cùng kêu lên nói. Lần này, chúng ta là thật đến thay Trương Kiến Thiếu đến cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Chương 161, ạ vạ tạ. Lại tới. Nghe được bắt tay giảng hòa bốn chữ, Lục Càn mặt lộ vẻ dễ cận. Trương Kiến Thiếu tên kia còn là cái nam nhân sao? Cả ngày co đầu rút cổ bắt đầu, để hai người các ngươi ra mặt. Đây không phải đang mắng Trương Kiến Thiếu là rùa đen sao? Hồng Lực thầm than một tiếng, trong lòng mặc dù cũng khinh bỉ Trương Kiến Thiếu, nhưng vẫn là chắp tay nói, Trương Kiến Thiếu đã sợ Lục Huynh. Bằng Lục Huynh cái miệng này, hắn tới bị mỉa mai vài câu, chỉ sợ lại sẽ nổi giận phất tay háo rời đi. Cái này còn không phải không đủ thành ý. Lục Càn cười lạnh một tiếng, chỉ vào phòng quan sát hạ chạy qua một đầu chó đen. Ngươi nhìn, chó nhìn thấy người cho xương cốt đều sẽ lắc đầu vẫy đuôi chạy tới đâu, ta cứu được Trương Kiến Thiếu, hắn ngay cả người đều không dám tới, còn không phải sợ bị ta chế nhạo. Sớm biết như thế, ta còn không bằng cứu con chó đâu. Cầu câu chú tâm. Phốc thử. Một bên, Mộc Linh Thủy đột nhiên cười ra tiếng. Đám người mắt liếc thấy nàng. Thực sự không có ý tứ. Mộc Linh Thủy che miệng cười khẽ, lúng đồng tiền kiểu diễm như hoa, ta vừa mới đang nghĩ, nếu là Trương Kiến Thiếu ở chỗ này. Nghe được Lục đại nhân lời này, sắc mặt kia lại nên sẽ như thế nào đặc sắc. Đám người tưởng tượng, khoe miệng đều là có chút câu lên. Tên kia, hẳn là sẽ bị tức giận đến sắc mặt xanh lét đỏ trắng thay nhau thoáng hiện, tựa như trên mặt mở nhuộm màu phường đồng dạng. Tốt. Ta thẳng thắn, ta là thu Trương Kiến Thiếu tên kia chỗ tốt, đến thay hắn làm thuyết khách, nhưng việc này thực sự khó làm, ta không làm. Hồng Trạng Nguyên, ngươi tới đi. Mộc Linh Thủy hất lên hoa đào tay áo, không biết từ chỗ nào móc ra một viên quả dừa. Sau đó, nàng nửa tựa tại phòng quan sát lan can, từ bên hông nhặt ra một cây ngân quản, phốc một chút cắm vào quả dừa bên trong, cứ như vậy ủng ủng cùng ngục quát. Một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Hồng Lực gặp đây, nhíu mày, quay đầu tiếp tục nói, Lục Huynh, Trương Kiến Thiếu nói thế nào cũng là Bạch Vân Châu Tổng Đốc Nhi Tử. Chấm đã. Lời còn chưa nói hết, Lục Càn khoát tay chặt lại, trực tiếp mặt lạnh đánh gãy, ta không muốn nghe nói nhảm. Tên kia muốn cùng ta bắt tay giảng hòa, có thể cho ta chỗ tốt gì? Hồng Lực bị chẹn họng một chút, thong thả lại sức, nghiêm nghị nói, Trương Kiến Thiếu nguyện ý cho ngươi 10 vạn lượng hoàng kim. Còn có một bản địa giai thượng phẩm thân pháp, 3 viên giá trị vạn kim đan dược. Liên điểm ấy. Lục Can khịt mũi coi thường, ta thế nhưng là cứu được mạng chó của hắn đâu. Trong mắt hắn, mệnh của hắn cũng chỉ có một tí kẹo như thế. Một câu nói kia, lại để cho bên cạnh Mộc Linh Thủy cười ra tiếng. Lục Can lườm nàng một chút, mặt lộ vẻ dị sắc. Gia hỏa này cười điểm thấp như vậy sao? Lục đại nhân. Ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Cái này, Hồng Lực cau mày nói, một bản địa giai thượng phẩm thân pháp, tối thiểu là 5 vạn lượng hoàng kim trở lên, lại thêm 3 viên giá trị vạn kim đan dược, Trương Kiến Thiếu tạ lễ liền trọn vẹn 20 vạn lượng hoàng kim. Lục Càn Thần sắc nhạt lạnh nhạt nói, ngươi biết ta muốn cái gì? Hồng Lực chần chờ một chút, Lục huynh, cái kia quân công, hắn là không thể nào đưa cho ngươi. Ta liền nói hắn cuồng ngạo tự đại, tâm nhãn nhỏ. Không nghĩ tới hắn cách cục còn như thế nhỏ. Lục Càn cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh bị nói, thử hỏi dưới đời này, có thể có mấy người giống như ta bất kể hiểm khích lúc trước, lấy ơn báo oán, xả thân cứu cửu nhân. Người như ta, đều tuyệt chủng được không? Trương Kiến Thiếu tên kia không chỉ có không tự mình đến nói lời cảm tạ, còn câu nệ ngần ấy đồ vật. Quả thực keo kiệt. Ta đem lời thả cái này, hắn không đem hắn toàn bộ thân ra, còn có thê thiếp của hắn tỉ tỉ muội muội lao nương, không đúng, cái này không muốn, đưa cho ta làm tạ lễ, ta tuyệt không tha thứ hắn. Hồng Lực. Một linh thủy ngậm lấy ngân quản, đôi mắt đẹp trừng lớn, triệt để chấn kinh. Nàng gặp qua mặt dày vô sỉ người, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Một bên, Phương U Tuyết cũng quăng tới dị dạng ánh mắt. Ai? Thật lâu, Hồng Lực bình phục tâm thần, thở dài, Lục huynh, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi đây cũng quá mức điểm. Lục Càn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hừ. Đầu tiên, Trương Kiến Thiếu tại xà khẩu phía dưới muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tên kia muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, đơn giản chính là sợ ta hướng bệ hạ cáo trạng. Ngươi thật sự cho rằng ta đoán không ra hắn điểm tiểu tâm tư kia. Cái kia điểm trí thông minh, lấy heo đến đo đạc đều đánh giá cao hắn. Hồng Lực thần sắc châm xuống. Hắn cũng biết Trương Kiến Thiếu bản tính, không thể không nói, Trương Kiến Thiếu chiêu này thật đúng là thối, lại dám tại trước mặt mọi người giết người, thật coi trên chiến trường nhiều như vậy ánh mắt là mù sao. Nhất là Lục Càn một tiếng hổ gầm, đánh nổ toàn thân, không biết nhiều ít người chầm chầm ở trên người hắn, còn dám động thủ. Quả thực là xuẩn tới cực điểm. Nghĩ đến cái này, Hồng Lực cũng kìm lòng không được đồng ý Lục Càn, Trương Kiến Thiếu thật ngu như lợn, không, so heo còn ngu. Cái này, Lục Càn lại lanh không nói, tiếp theo, lần này chiến công tranh tài, ta thắng. Các ngươi mặc dù giúp Trương Kiến Thiếu chém giết không ít Thủy Long quân tướng sĩ, nhưng là, lỗ mãng cướp cờ, cho nên Thủy Long quân thả ra Hắc Thủy Vương xả, để trấn hải quân tướng sĩ thương vong thảm trọng. Công tội bù nhau, ta thắng. Trương Kiến Thiếu tìm các ngươi tới làm người trung gian, chính là sợ thua trận tranh tài, thua trận chiến công. Hồng Lực, Mục Linh Thủy cùng nhau trầm mặc. Lục Càn lườm hai người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, thứ ba. Nói cách khác điểm trọng yếu nhất. Hắn đánh không lại ta. Chiến công tranh tài sau kia một trận sinh tử quyết đấu, hắn chết chắc. Hồng Lực, Mục Linh Thủy triệt để không lời nào để nói. Đây là sắt đồng dạng sự thật. Luận nhục thân lực lượng, Lục Càn 8 vạn 5 ngàn cân, Trương Kiến Thiếu 8 vạn cân, không kém bao nhiêu. Luận binh khí, Lục Càn tay cầm chém sắt như chém bùn lưu tinh kiếm, Trương Kiến Thiếu bại. Luận võ công, Lục Càn ngoại công vô địch, quyền ý cường hành, tinh hà phá cương quyền chuyên phá hộ thể cương khí, còn có một chiêu dọa người vô cùng hổ hướng công. Tổng hợp xuống tới, ngoại trừ thân pháp, khiếu số sơ lược thua một bậc, Lục Càn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Thật đánh nhau, Lục Càn cầm trong tay lưu tinh kiếm, đứng tại chỗ, Trương Kiến Thiếu đánh như thế nào? Bất luận cái gì công kích đều đánh không lại lưu tinh kiếm một kiếm phách trảm. Lưu tinh kiếm vô cùng sắc bén, không nhìn chút ít cương khí phòng ngự, trực tiếp phá phòng công kích, quả thực vô địch. Muốn bảo vệ tốt lưu tinh kiếm, liền phải vận khởi đại lượng cương khí hộ thể, nhưng cứ như vậy, cương khí phi tốc tiêu hao, Trương Kiến Thiếu cuối cùng vẫn lại bởi vì cương khí hao hết mà bị thua. Nghĩ thông suốt hết thể về sau, Hồng Lực chắp tay một cái, thật sâu thở dài, Lục huynh ngươi tâm tư nhạy cảm, nhìn rõ lòng người, Hồng Mô bội phục. Lần này thuyết khách, Hồng Mô cũng không làm, cái này đi cho Trương Kiến Thiếu hồi phục. Dứt lời, quay người nhảy lên nhảy xuống trăm trượng phòng quan sát, tại sao hơn mấy lần tá lực, người liền an nhiên rơi xuống đất, nhẹ lướt đi. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện tại Trương Kiến Thiếu trong sương phòng. Như thế nào? Lục Càn tên kia nói thế nào? Kéo một phát mở cửa, Trương Kiến Thiếu mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc, há miệng liền hỏi, sau đó lại thăm dò nhìn ra ngoài cửa thêm vài lần, kinh nghi nói, à, Mục Linh Thủy đâu? Nàng tại sao không có trở lại với ngươi? Hồng Lực gặp đây, trong lòng sinh ra vẻ khinh bỉ, trên mặt vẫn như cũ bình thường, vào nhà nói đi. Đúng. Trương Kiến Thiếu liếc qua thủ vệ tại hành lang, mắt nhìn thẳng sĩ tốt, liền tranh thủ Hồng Lực mời vào trong phòng. Hai người nhập tọa về sau, Trương Kiến Thiếu tùy ý vừa chắp tay, thò người ra hướng về phía trước, truyền âm hỏi, Hồng Trạng Nguyên, Lục Càn tên kia sẽ không không nể mặt ngươi à? Cho ta mặt mũi. Hồng Lực lắc đầu, Lục Càn thế nhưng là bị bệ hạ ban thưởng cá chuẩn đấu phục người, ta liền xem như một cái Trạng Nguyên, lại có tài đức gì để hắn nể tình. Nghe nói như thế, Trương Kiến Thiếu trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nói như vậy, Lục Càn tên kia không chịu. Là chê ta cho chỗ tốt không đủ nhiều sao? Đây chính là ta tất cả tích xúc đâu. Ghê tởm. Nói xong lời cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn một cái. Hồng Lực gặp đây, trong lòng âm thầm lắc đầu, như thế dễ giận dễ nóng nảy người, lòng dạ nhỏ mọn, liền chút nhãn lực độc đáo đều không có, có thể nào thành đại sự. Khó trách hắn cha không chịu đem tước vị truyền cho hắn. So sánh phía dưới, Trương Kiến Thiếu quả thực cho Lục Càn sách dạy cũng không xứng. Trở lại trong kinh, lập tức khuyên thập thất hoàng tử giao hảo Lục Càn. Nhìn xem trước mắt mình ngay cả chén trà đều không có, Hồng Lực trong lòng cười lạnh, định ra chủ ý. Lập tức, thần sắc hắn trở nên đạm mạc, đứng dậy chắp tay nói, Trương huynh, Hồng mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời cáo tử. Hồng Trạng Nguyên, ngươi muốn đi rồi. Ngươi không phải muốn đối phó Lục Càn sao? Trương Kiến Thiếu sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta chưa từng nói qua câu nói này. Hồng Lực nhàn nhạt trả lời một câu, quay người một bước đi tới cửa trước, kéo môn rời đi. Thấy lắc tới lắc lui cửa gỗ, Trương Kiến Thiếu sắc mặt bá một chút trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng oán độc căm tàn, song quyền cũng nắm chặt bắt đầu. Hừ. Trương Kiến Thiếu cắn răng hàm, đứng dậy đóng cửa thật kỹ, trở lại bên giường, từ đai lưng ngọc bên trong móc ra một viên kim ngọc đồng dạng đang ăn dược, một ngụm nuốt vào, Lục Càn, chờ luyện hóa cái này viên thần long đan, ta muốn ngươi chết. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng xuống, toàn thân huyết khí ầm vang vận chuyển lại, cọ rửa tại trong bụng như vậy kim ngọc đan dược bên trên. Chỉ chốc lát sau, kinh mạch bên trong, huyết dịch kịch liệt lao nhanh, tựa như nước chảy xiết, bao vây lấy một tia thần kỳ dược lực chuyển tán đến toàn thân. Cái này đỏ tươi huyết dịch trải qua cái cổ lúc, mạch máu trên vách một vòng u lam bị huyết dịch vọt xuống tới. Sau đó, giống như một giọt mạc thủy nhỏ vào thanh thủy bên trong, đỏ tươi huyết dịch cơ hồ trong nháy mắt nhiễm đến u lam. Tại bên ngoài nhìn đến, Trương Kiến Thiếu chỗ cổ xuất hiện dường như u lam huyết tia, không đến chớp mắt công phu, u lam huyết tia lan tràn toàn thân, lít nha lít nhít, trải rộng trên mặt. Liếc nhìn qua, Trương Kiến Thiếu biến thành một cái lam làn da người, rất là kinh dị, doa người. Độc dược này có một cái bình thường danh tự, Lam Ti Thảo. Nhưng Lục Càn càng ưa thích gọi nó, ạ vạ tạ. Chương 162, mật thất giết nhân sự kiện. Màn đêm buông xuống. Lục Càn còn tại trên khán đài, chỉ bất quá, hắn đang cùng Phương Vũ Tuyết, Mộc Linh Thủy cùng một chỗ đánh lửa nồi. Viên Thiên Xá nói được thì làm được, đầu kia Hắc Thủy Vương xà thật bị hắn làm thịt lấy ra nấu canh, khao thưởng tam quân. Lục đại nhân, đây là Hắc Thủy Vương xà màu rắn, cố ý dựa theo phân phó của ngài, để hỏa đầu quân đầu bếp biến thành máu đậu hũ. Cái này, một cái kim giáp tướng sĩ nâng một cái ngọc buồn, leo lên phòng quan sát, thần sắc vô cùng cung kính. Hôm nay trên chiến trường, Lục Càn biểu hiện sáng chói nhất. Kia một tiếng hổ hống công, rung động toàn trường. Mấu chốt là hắn cùng Phương Vũ Tuyết cứu không ít trấn hải quân binh sĩ, lại thêm thiếu niên thiên tài, thực lực kinh người, tự nhiên nhận đại huyền tướng sĩ kính sợ. Ừm, làm phiền, ta cũng kém không nhiều ăn no, không cần lại cho đồ vật tới. Lục Càn gật gật đầu, thuận miệng nói. Vâng. Kim giáp tướng sĩ dứt khoát hữu lực không người cúi đầu, quay người rời đi phòng quan sát. Máu đầu hũ sao? Ta thích. Mộc Linh Thủy nhìn qua ngọc buồn bên trong máu đầu hũ, hai con ngươi sáng lên, rỗi ra ngọc đũa liền muốn đi kẹp. Nhưng vào lúc này, một song ngọc đũa từ bên cạnh đâm tới, lập tức kẹp lấy nàng đũa. Đũa chủ nhân là Phương Vũ Tuyết, mặt lạnh như xương, ngươi cũng ăn đến không sai biệt lắm, vì cái gì còn không đi. Phương cô nương, làm gì nhỏ mọn như vậy đâu. Lại hoặc là, ngươi là đang tức giận, khi ta quấy rầy ngươi cùng Lục Càn thế giới hai người. Mộc Linh Thủy trong mắt mang theo một tia khác ý vị. Hừ. Phương Vũ Tuyết hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời, đũa đánh, mở ra Mộc Linh Thủy ngọc đũa, nhanh như sao băng. Liền kẹp hướng máu đầu hũ. Một chiêu này, rõ ràng là Phương gia sao băng hồ điệp kiếm pháp thiên ngoại phi tinh. Tốt chiêu. Mộc Linh Thủy cổ tay ngọc nhất chuyển, ngọc đũa như hai đầu đại mãng đánh tới, một quần xoắn một phát, đồng nhiên kẹp lấy Phương Vũ Tuyết ngọc đũa, chiêu thức chi thần diệu, hiển nhiên cũng là một chiêu địa giai thượng phẩm kiếm chiêu. Không hổ là võ bảng nhãn. Gặp đây, Phương Vũ Tuyết lánh mâu phát lạnh, ngọc đũa lại chuyển, như hồ điệp tung bay, mờ mịt không chừng. Mộc Linh Thủy cũng không kém bao nhiêu. Hai cây đũa quả thực là cho nàng dùng ra thiên địa cự xà, thôn vệ hết thể bá khí, hung mãnh. Hai người gặp chiêu phá chiêu, ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Có bệnh. Lục Càn lắc đầu, mặc kệ hai người hoa sơn luận kiếm, đưa tay đem ngọc buồn lấy ra, đổ vào nóng hổi nồi lẩu bên trong, nóng 3 giây, kẹp lên một khối máu rắn tư trượt một chút nuốt vào trong miệng. Ngưng tụ không tan. Thoải mái trượt. Còn mang theo một tia gạch cua đồng dạng tươi hương khí. Ăn ngon thật. Lục Càn vừa ăn. Một bên cho Phương Vũ Tuyết kẹp một khối, dựa lưng vào phòng quan sát lan can, nhìn qua ngôi sao đầy trời, ngân sắc mặt trăng, một mặt hài lòng. 3. Đột nhiên, một đoạn ngọc đũa gây mất, bắn ra, như là mũi tên cắm vào bên cạnh cây gỗ, trực tiếp xuyên thấu mà qua, chỉ lưu lại một cái lỗ thủng. Phương Vũ Tuyết, Mộc Linh Thủy hai người như là hai con cọ cái, lẫn nhau trừng mắt. Đột nhiên, Mộc Linh Thủy phốc một tiếng, đứng dậy chỉnh đốn trang phục, hướng Lục Càn hai người hành lễ cúi đầu, đa tạ hai vị. Tiểu nữ tử thật lâu không có như thế bưng lỏng, như tiểu hài tử đùa nghịch tính vui vẻ, cáo tử. Sau khi nói xong, nàng đứng lên, nở nụ cười xinh đẹp, hướng Lục Càn vứt ra một cái mị nhãn, Lục đại nhân, ngày sau có rảnh đến kinh thành, ta cùng ngươi đi dạo hết kinh thành 36 cảnh, không lấy tiền nha. Ngay sau đó, Mộc Linh Thủy cho một cái Phương U Tuyết khiêu khích ánh mắt, một điểm mũi chân, bay xuống phòng quan sát, mấy lần lên xuống và bán, liền không thấy bóng dáng. Hừ. Phương U Tuyết buông xuống hoàn hảo ngọc bữa, nhìn thoáng qua mình chén dĩa bên trong máu đậu hũ, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Càn. Lục Càn vội vàng ôm lấy chén của mình, có chút lùi lại, một mặt phòng bị, ta chỉ còn cái này một khối máu đậu hũ, không có khả năng đưa cho ngươi. Phương U Tuyết thần sắc lạnh lẽo, mặt không thay đổi kẹp lên mình trong chén máu đậu hũ. Miệng thơm khẽ nhếch, nhẹ hít một hơi trực tiếp ăn hết. Sau đó, nàng buông xuống ngọc đũa, lạnh lùng hỏi, đại chiến đã kết thúc, ngày mai liền là luận công hành thưởng, sau đó liền là ngươi cùng Trương Kiến Thiếu sinh tử quyết đấu. Ta cảm thấy Trương Kiến Thiếu đêm nay sẽ đi mượn thần binh lợi khí, mặt khác, ta biết Trương gia từng bị bệ hạ ngự tứ ba cái thần long đan, trên người hắn hẳn là có một viên. Thần long đan? Long huyết luyện được? Lục Càn hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi. Không là, là kỳ thú địa long xương cốt. Dựa vào các loại kỳ dược luyện thành thần kỳ đan dược, là Huyền Hoàng Tông bí dược một trong. Phục dụng về sau, có thể tại một đoạn thời gian bên trong tăng cường nhục thân phòng ngự, lực lượng, nhanh nhẹn, cương khí tốc độ khôi phục, tinh thần ý chí, hai mắt càng thêm thông minh. Phương U Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái này thập toàn đại bổ đan A. Lục Càn lông mày nhíu lại. Vậy ngươi có nắm chắc sao? Phương U Tuyết hai con ngươi chăm chú nhìn Lục Càn. Câu nói này, có ý ở ngoài lời. Bên ngoài hỏi là ngày mai sinh tử quyết đấu, nhưng trên thực tế hỏi là Lục Càn giết chết Trương Kiến Thiếu sự tình. Lục Càn trên mặt lộ ra đã tinh trước tiếu dung, mới vừa rồi còn chỉ có 9 phần nắm chắc, nhưng bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, ta có 10 phần 10 nắm chắc. Vừa dứt lời, một tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến, vang vọng toàn bộ quân doanh, có thích khách. Đại phu mau tới. Cái hướng kia chính là Trương Kiến Thiếu chỗ quân trướng. Lục Càn nghe vậy, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiện tại, cái kia Trương Kiến Thiếu cũng đã đi vẹn đỏ dạ tình gặp hạ vả tạ. Nghĩ đến cái này, Lục Càn tâm tình một trận nhẹ nhàng khoan khoái, chấp lên ngọc đũa, cười nói, có thích khách cũng việc không liên quan đến chúng ta, viên tướng quân sẽ xử lý, chúng ta tiếp tục ăn đi. Thịt rắn này ướp rất mùi thơm ngát, lao hỏa xà canh cũng ngon miệng, uống còn có thể thoáng trướng điểm nhục thân lực lượng, cũng không thể lãng phí. Phương U Tuyết điểm nhẹ nga thủ, nhìn chằm chằm Lục Càn một chút. Nàng đến bây giờ vẫn còn không biết rõ Lục Càn là lúc nào hạ độc. Từ xa khẩu đào thoát về sau, Trương Kiến Thiếu không mặt mũi gặp người, trực tiếp trốn mình trong phòng đầu đi, khi đó còn sinh long hỏa hổ. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã quy thiên, trong hai người ở giữa một mực không chạm mặt, Lục Càn lại là như thế nào hạ độc chơi chết Trương Kiến Thiếu. Một bên trầm tư, Phương U Tuyết cầm lấy thìa bạc, cho chính nàng cùng Lục Càn đều múc một bát rán canh. Còn chưa kịp bưng lên bát, cùng với một tiếng lôi đình oanh minh, một đạo điện quang phong tới, đứng tại phòng quan sát bên ngoài, hiển lộ ra viên thiên xá kim giáp thân ảnh. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. A, viên tướng quân, cùng một chỗ ăn sao? Lục Càn nghe tiếng quay đầu nhìn lại, cười lên tiếng chào hỏi. Trương Kiến Thiếu chết rồi. Viên thiên xá nặng nề phun ra năm chữ, ánh mắt một mực định tại Lục Càn trên mặt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Lục Càn nghe xong, ngây ra một lúc, vô ý thức hỏi, chết như thế nào? Chúng độc chết. Viên thiên xá nhíu mày. Cái này sao có thể? Tại cái này trong quân, có viên tướng quân cái này pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ tòa chấn, ai có thể hạ độc giết được Trương Kiến Thiếu? Lục Càn trừng to mắt, có chút bộ dáng khiếp sợ. Đi thôi, ngươi là chấn phủ ti bộ đầu, có thần bắt danh sưng, vừa vặn ngươi đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Viên thiên xá phân phó xong, quay người ầm vang bắn đi. Lục Càn buông xuống ngọc đũa, đứng dậy đổi tới. Phương Ú Tuyết theo sát mà tới. Hai người rất mau tới đến Trương Kiến Thiếu chỗ đại trướng, đi vào. Liền nhìn thấy một đống người đứng tại Trương Kiến Thiếu trước gian phòng. Không ít là phi thiên cảnh cao thủ, trong đó một cái liền là tiên phong doanh thống soái Dương Chấn. Lục Càn bước nhanh như tiễn, đi vào trong phòng, liền nhìn thấy trên giường một cái u lam làn da người ngồi xếp bằng, trên mặt còn lưu lại tử vong trước đó dữ tợn, hung ác. Gian phòng bên trong, Hồng Lực, Mộc Linh Thủy cũng tại, bọn hắn tựa hồ cũng là một mặt kinh nghi. Nơi này quá nhiều người, ra ngoài. Không muốn phá hủy manh mối. Còn có. Đem cửa ra và hộ vệ gọi tới, ta muốn biết ai là cuối cùng nhìn thấy Trương Kiến Thiếu người. Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, nghiêm khắc nói. Thanh âm chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ý vị. Xem xét liền cực kỳ chuyên nghiệp. Đám người nhìn về phía Viên Thiên Xá. Ra ngoài đi. Viên Thiên Xá phất phất tay, mặt khác, đêm nay ở phụ cận đây giá trị vệ tất cả binh sĩ đều gọi đến, tại bên ngoài chờ lấy. Đám người chắp tay một cái, rời khỏi gian phòng. Cái này, Lục Càn cũng không có đi trước xem xét thi thể, mà là trước tỉ mỉ quan sát gian phòng. Cao mày nói, sơ bộ đến xem, không có người ngoài cường lực tiến vào vết tích, là cái mật thất án giết người. Sau đó, hắn mới đi đến Trương Kiến Thiếu bên cạnh, cao mày nói, Viên tướng quân, ngươi kiến thức bên bác, đối với cái này kỳ lạ tử trạng hẳn là chút gì à? Người chết như cương thi, gia phát u lam, hẳn là đại danh đỉnh đỉnh kỳ độc, Lam Ti Thảo. Viên Thiên Xá trầm giọng nói, Lam Ti Thảo. Lục Càn quay đầu kinh nghi hỏi, 200 năm trước một môn phái, tên là Ngũ Độc Môn, lấy độc nổi danh. Lam Ti Thảo liền là ngũ độc một trong, vô sắc vô vị, sau năm canh giờ, theo huyết khí vận chuyển toàn thân, sau khi chết cứng ngắc như đá, ra phát u lam. Đáng tiếc, ngũ độc môn đắc tội pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ, trong vòng một đêm diệt môn. Viên Thiên Xá nói. Ngũ độc môn không có. Lục Càn lông mày nhíu lại. Lần này, chẳng phải là không có chứng cứ. Hoàn Mỹ. Chương 163, chân tướng chỉ có một cái. Lam Ti Thảo là hình lao đạo cho. Lục Càn chỉ biết là độc tính. Phương pháp sử dụng, cũng không hỏi lai lịch. Làm kịch độc, nó lớn nhất đặc tính liền là ấn nút, sau nửa canh giờ đúng giờ phát tác, lấy tính mạng người ta, thật sự là nhà ở lữ hành, giết người thiết yếu thuốc hay. Lục Càn một mực cất, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Đương nhiên, hình lão đạo còn đưa hắn kiến huyết phong hầu độc dược, liền giấu ở khôi giáp cúc ngầm bên trong. Làm sao? Ngươi có ý nghĩ gì không có? Gặp Lục Càn nhìn chằm chằm vào Trương Kiến Thiếu thi thể trầm tư, Viên Thiên Xá tại một bên khẽ nhíu mày hỏi. Ngũ độc môn còn có ai tại? Lục Càn sờ lên cằm hỏi. Viên Thiên Xá lắc đầu, không có, pháp tướng ngoại cảnh cảnh xuất thủ, một đêm diệt môn, chó gà không tha. Hiện tại ngũ độc môn địa điểm cũ biến thành một tòa chùa miếu. Vậy chỉ có thể tra ai hiểm nghi lớn nhất? Còn là ai hạ độc? Làm sao hạ độc? Lục Càn nhìn về phía Viên Thiên Xá, xin hỏi tướng quân, Trương Kiến Thiếu gần nhất cùng ai kết thù, lại hoặc là, hắn chết, ai có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất? Viên Thiên Xá bật thốt lên, ngươi. Lập tức, hắn lắc đầu, là bản tướng quân lỡ lời. Ngươi lấy ơn báo oán, từ xà khẩu hạ cứu ra Trương Kiến Thiếu, có đức độ, để bản tướng quân cũng có chút kinh đeo. Lục Càn nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đây chính là cứu người trước sau giết người chỗ tốt. Ai sẽ nghĩ đến hạ độc giết người sẽ là hắn. Cho dù có hoài nghi, cuối cùng cũng sẽ bản thân phủ định. Lục Càn bất động thanh sắc, nghiêm nghị nói, tướng quân nói không sai, ta đích xác xem như một cái người hiểm nghi. Nhưng ta vừa rồi vẫn cùng Phương Vũ Tuyết ở chung một chỗ, ta có động cơ gây án, nhưng không có gây án thời gian. Như vậy, còn có ai? Cái này, bản tướng quân thật đúng là không rõ lắm. Viên Thiên Xá trầm ngâm chốc lát nói. Nhìn đến, chỉ có thể hỏi thăm Trương Kiến Thiếu người quen, nhưng bọn hắn cùng ta trước đó có hiềm khích. Lục Càn mặt lộ vẻ một tia làm khó. Hừ. Viên Thiên Xá thần sắc lạnh lẽo, trên thân thần uy như núi, Trương Kiến Thiếu phụ thân, Trương Thương. Chính là bản tướng quân nhiều năm bạn cũ, con của hắn chết tại bản tướng quân ngay dưới mắt, chuyện này, bản tướng quân nhất định phải tra cái tra ra manh mối, cho Trương Kiến Thiếu phụ thân một cái công đạo. Lục Càn, ngươi cứ việc tra án. Đương nhiên, bản tướng quân cũng sẽ phái người đến hiệp trợ ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lục Càn nghiêm nghị vừa chắp tay. Tướng quân, tối nay chỉ vệ người đã đông đủ. Cái này, ngoài cửa một cái Viên Thiên Xá thân vệ bẩm báo nói. Tốt. Viên Thiên Xá hướng Lục Càn gật gật đầu. Lục Càn nhìn Trương Kiến Thiếu một chút, quay người đi ra đại trướng, liền nhìn thấy ngoài cửa một đội tướng sĩ nghiêm nghị đứng thẳng. Ta hỏi các ngươi, từ tiến đại doanh lên, ai cùng Trương Kiến Thiếu tiếp xúc qua? Ai lại là cái cuối cùng nhìn thấy Trương Kiến Thiếu người? Lục Càn mắt lạnh lẽo liếc nhìn hỏi. Một cái kim giáp tướng sĩ đứng ra, tiếng như hồng trung nói, hồi đại nhân, thuộc hạ một mực đi theo Trương đại nhân bên cạnh, sau khi vào thành, Trương đại nhân đầu tiên là cùng Liêu Khang, Khúc Lăng, Ngụy Bảo Hổ. Văn Cảm Giác bốn người cùng một chỗ, về sau dọn sạch Thủy Long quân đại doanh về sau, Trương đại nhân lấy cơ không thoải mái, liền tiến cái này đại trướng nghỉ ngơi, trong lúc đó chỉ gặp qua Hồng Lực, Mục Linh Thủy hai vị đại nhân, cuối cùng người nhìn thấy là Hồng Lực Hồng đại nhân. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức quét về phía Hồng Lực. Hồng Lực nhíu mày, cũng là không sợ hai không hoảng hốt, chấn định tự nhiên. Từng cái tới đi. Lục Can nhìn về phía đứng bên cạnh một cái nắm lấy ngọc phiến thanh ý liễu nam tử, Liêu Khang. Ngươi trước tới. Liêu Khang thần sắc trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi đến Lục Càn trước mặt. Lục Càn trực tiếp hỏi, Liêu Khang, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng Trương Kiến Thiếu có thù sao? Nghe nói lời ấy, Liêu Khang nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, không có. Ta cùng Trương Kiến Thiếu chính là đồng khoa võ sinh, phẩm tính gần, chưa hề phát sinh qua tranh chấp. Nào biết được, Lục Càn ánh mắt sắc bén, chém đinh chặt sắt phun ra ba chữ, ngươi. Nói. Láo. Ta không có nói láo. Liêu Khang hai mắt vừa mở, lạnh nhạt nói. Ngươi vừa rồi con mắt phiêu hốt, xem xét liền là đang nói láo. Còn có, ngươi, Trương Kiến Thiếu, còn có cái này Khúc Lăng ba người ở giữa thật không minh bạch, hẳn là ngươi là bởi vì tình sinh ghen, sát tâm cùng một chỗ, độc chết Trương Kiến Thiếu. Lục Càn đột nhiên nôn âm như sấm, nghiêm nghị thét hỏi. Bá. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt ném đến cái kia khuôn mặt phù dung mỹ mạo nữ tử, Khúc Lăng trên thân. Khúc Lăng mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc, tiến lên một bước, liền muốn mở miệng giải thích, Lục. Nhưng vừa phun ra một chữ, Lục Càn đống nhiên quay đầu, im miệng. Ta còn không hỏi ngươi lời nói. Một tiếng này quát lớn, trong nháy mắt để Khúc Lăng nghiến chặt hàm răng, mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Nhưng nàng nhìn thoáng qua thần sắc lạnh lùng Viên Thiên Xá, vẫn là cắn răng, lui trở về. Lục Càn quay đầu nhìn về Liễu Khang, Liễu Khang, ngươi làm sao không ra, có phải hay không có tật giật mình. Liễu Khang hai mắt nhắm lại, cầm ngọc phiến tay rất là dùng sức, nổi gân xanh, Lục Càn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta cùng Khúc Lăng trước đó là trong sạch. Khúc Lăng cùng Trương Kiến Thiếu ở giữa cũng là trong sạch. Nói như vậy, ngươi cùng Trương Kiến Thiếu thật không minh bạch rồi. Lục Càn ở trên cao nhìn xuống hỏi. Phốc thử một tiếng. Bên cạnh một đạo tiếng cười vang lên, lại là cái kia Mộc Linh Thủy. Cảm ứng được đám người sắc bén như kiếm ánh mắt, Mộc Linh Thủy chắp tay xin lỗi, là ta thất thố, ta từ lúc 10 cái miệng. Dứt lời, nâng lên ngọc thủ lốt bốp đánh mình 10 cái miệng. Nhưng sau khi đánh xong, khóe mắt còn có một tia không đè nén được ý cười. Cái này, Liễu Khang tức giận đến lồng ngực chập trùng, cắn răng, từng chữ nói, Lục Càn. Ngươi đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Ta trước đó là mắng ngươi một câu cản trở, nhưng ngươi đừng thừa cơ trả thù. Trống rông nói xấu. Hừ. Giao biện. Lục Càn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Viên Thiên Xá chắp tay nói, Viên tướng quân, cái này Liễu Khang một mực không chính diện trả lời vấn đề của ta, nhìn trái phải mà nói hắn. Ta nhìn hắn có rất lớn hiểm nghi. Cho nên, hung thủ 89 phần 10 là hắn, không hỏi, vong phụ hình bức cung đi. Đáng người. Lúc này, đồ đần đều nhìn ra, Lục Càn cái thằng này liền là đang mượn máy móc trả thù. Liêu Khang nghe xong, thần sắc triệt để lạnh xuống đến, cũng hướng phía Viên Thiên Xá chắp tay nói, tướng quân, ta Liêu Khang tuyệt không có hại Trương Kiến Thiếu. Ta dám lấy cả nhà của ta tính mệnh thề. Nếu có nửa câu hư giả, cả nhà của ta chết bất đắc kỳ tử. Hoa. Trong lòng mọi người xôn xao. Thật hung ác. Nhưng vào lúc này, Lục Càn hừ lạnh một tiếng, như hại tổng đốc chi tử, đây là đại tội, nói không chừng cả nhà ngươi thật đúng là sẽ chết sạch quang đầu. Lục Càn ngươi. Liêu Khang mở trừng hai mắt, phun ra vô tận lửa giận, muốn đem Lục Càn tại chỗ đốt diệt thành tro. Được rồi. Viên Thiên Xá nhíu mày mở miệng nói, Lục Càn, ngươi hỏi những người khác đi, cái này Liêu Khang bản tướng quân có thể thay hắn đảm bảo. Lục Càn thả tay xuống, gật gật đầu. Tốt ta nhưng tướng quân nhớ kỹ đem hồ sơ hiện lên cho bệ hạ thời điểm, đặc biệt ghi chú rõ một chút, Liêu Khang người này hiểm nghi trọng đại, tốt nhất đem hắn nghiêm hình bức cung một chút. Đám người! Cái này bao lớn thủ a! Liêu Khang cũng tức giận đến suýt chút nữa thì tại chỗ xuất thủ, dùng trong tay ngọc phiến đem Lục Càn nện vào trong đất, tại chỗ cho hắn lên ngôi mộ đầu, trấn áp vạn vạn năm, vinh thế không được siêu sinh. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị hỏi, Lục Càn, ngươi cũng có hiểm nghi. Ngươi tâm nhãn so lâu kim còn nhỏ, có thủ tất báo. Ngươi vì sao lại cứu Trương Kiến Thiếu? Không phải là ngươi cứu người trước, lại giết người, mượn cơ hội tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Đám người nghe vậy, âm thầm gật đầu, thật là có khả năng này. Trong nháy mắt, từng đạo ngờ vực vô căn cứ ánh mắt quan tới. Hừ. Lục Càn trong lòng đảo kinh đảo hải lãng, trên mặt bình tĩnh không lay động, ta muốn giết hắn, làm gì phí những cái kia lớn công phu. Trực tiếp tại xà khẩu cắn xuống thời điểm thấy chết không cứu không được sao. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, 45 độ ngửa mặt lên trời, mặt lộ vẻ trách trời thường dần chi sắc, lại nói, Trương Kiến Thiếu làm sao cũng là đại huyền tôn sĩ, ta mặc dù cùng hắn có thù, nhưng hắn làm sao cũng là một đầu sống sờ sờ tiểu sinh mệnh a. Ta Lục Càn tâm địa thiện lương, đại từ đại bi, là quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, ta lại thế nào nhẫn tâm gặp hắn mất mạng xả khẩu. Phương Vũ Tuyết, Hồng Lực, Mục Linh Thủy, Viên Thiên Xá. Bọn hắn biết rõ Lục Càn là người, nghe được hắn những lời này, sinh lòng không hiểu sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Tựa như là một cái giết người như ngóe ma đầu, đang nói mình là đại từ đại bi Phật Đà đồng dạng. Cuối cùng, tất cả cảm giác, đều dung thành một câu, Lục Càn cái thằng này, thật không muốn mặt. lời này đều có thể nói được. Cái này, Lục Càn nghiêm sắc mặt, lạnh giọng quát lớn, ngược lại là ngươi, Liêu Khang, ngươi biết được hảo hữu của mình Trương Kiến thiếu chết rồi, thế mà trên mặt không có bi thương chi sắc, chân tướng chỉ có một cái, ngươi chính là hung thủ. Vừa mới nói xong, hắn quay đầu liền đối Viên Thiên Xá chắp tay nói, tướng quân, đừng chậm trễ thời gian, chém hắn, là chết oan Trương Kiến thiếu báo thủ rửa hận. Liêu Khang tức giận đến toàn thân mỗi cái tế bào đều đang phát run, địa ngục trống rỗng, Lục Càn ở nhân gian. Trương Kiến thiếu thời điểm chết làm sao không mang đi Lục Càn cái thằng này. Đáng người. Lần này muốn trực tiếp trả người sao? Viên Thiên Xá đột nhiên cảm giác được một tia bất đắc dĩ. Đúng lúc này, bầu trời ầm vang rơi xuống một đạo màu đen lôi trụ, lôi quang tản ra, hiện lộ ra toàn thân bao bọc hắc sa nở nang nữ tử. Bệ hạ để cho ta tới mang Lục Càn đi. Nàng móc ra một cái kim sắc ngọc ấn, hướng Viên Thiên Xá sáng lên. Dứt lời, hắc sắc điện quang lấp lánh, cuốn lên Lục Càn liền trùng thiên rời đi. Chương 164, tránh ra, để chuyên nghiệp đến. Bệ hạ lại triệu kiến Lục Càn. Thật đúng là Hoàng Ân Long dạy. Mọi người thấy Lục Càn biến mất tại đêm tối bên trong, cảm khái không thôi. Viên Thiên Xá thu hồi ánh mắt, nhíu mày. Không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi hắn cảm giác được Lục Càn khí tức có chút dị dạng, nhưng bây giờ người cũng đã chạy, cũng không kịp xác nhận. Nhìn lại Liêu Khang, trên mặt là vô tận phẫn nộ, nhưng trong mắt cũng có một tia sợ hãi. Hắn là thật sợ Lục Càn ra hỏa này tại trước mặt bệ hạ cáo trạng, trống rỗng nói xấu hắn là hung thủ giết người. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Càn cái thằng này không biết xấu hổ, lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là làm ra được. Vừa nghĩ tới đó, sắc mặt hắn trắng bệch, tâm can khẽ run lên. Xin hỏi Vân La tiền bối, bệ hạ triệu kiến vi thần, có gì phân phó? Trên bầu trời, Lục Càn đứng tại màu đen lôi cầu bên trong, chắp tay hỏi. Đây chính là Triệu Huyền Cơ. Một quyền đánh nổ bầu trời, diệt bảy nửa bước võ thánh kinh khủng nhân vật, chúa tể mấy chục tỷ sinh linh đại huyền hoàng đế, vô thượng cường giả. Bằng Triệu Huyền Cơ võ thánh lục thân, chỉ sợ thổi khẩu khí, đều có thể đem người thổi bay đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Bệ hạ muốn tìm Minh Nguyệt công chúa. Làm sao, lần này đi theo bệ hạ ra người trong, không có một cái hiểu được thẩm vấn chi thuật. Vân La nhàn nhạt nói một câu. Thì ra là thế. Lục Càn bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Huyền Cơ mặc dù là trên danh nghĩa chấn phủ ti chủ, thống lĩnh đại huyền 72 châu, 3.000 quận chấn phủ ti, nhưng hắn cũng không có khả năng hạ giá đến mình đi thẩm vấn phạm nhân. Việc này đến tìm một cái chuyên nghiệp đến, đúng dịp, hắn thật đúng là chuyên nghiệp. Khu khu, chấn hải quân bên trong, chắc hẳn cũng không ít nghiêm hình bức cung nhân tài, bệ hạ vì sao không tìm bọn hắn? Lục Càn đột nhiên hỏi. Người thông minh như vậy, sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Vân La quay đầu nhìn hắn một cái, tốc độ đống nhiên nhấc lên. Nhìn về phía trước nhà đốt đèn cự thành. Triệu Huyền Cơ đây là muốn gặp hắn, hỏi hắn một vài thứ a. Hẳn là Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình lai lịch vấn đề. Lục Càn lần này triệt để minh bạch. Rất nhanh, hai người hạ xuống một tòa hoàng cung bạch ngọc trong sân rộng. Phía trước quỳ xuống đen nghịt một bọn người bảy, nhìn quần áo là Vân Trạch Quốc thái giám, cung nữ. Vân La cũng không có dừng lại, dẫn Lục Càn xuyên qua quảng trường, bay qua tường cao, tiến vào một tòa cùng loại thiên lao kiến trúc. Sau khi đi vào, thẳng xuống dưới ba tầng, Lục Càn liền gặp được một người mặc minh hoàng long bào, chắp hai tay sau lưng nguy nga thân ảnh. Người này thân cao 8 thước có thừa, bạch ngọc buộc tóc, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại chống trời chi trụ cảm giác, tại chung quanh hắn, tia sáng, không gian đều tựa hồ có chút vặn mẹo, dập dờn. Bệ hạ, Lục Càn mang đến. Vân La ôn nhu nói một câu, quay người đi ra thiên lao. Lập tức, Lục Càn giật mình trong lòng, thần sắc trang nghiêm, vừa chắp tay, cao giọng bái nói. Vi thần chấn phủ ti Lục Càn, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Hùng hồn hữu lực thanh âm truyền đến, rất có lực xuyên thấu, chấn động trái tim của người ta, cốt tủy. Để ngươi kìm lòng không được sinh lòng e ngại. Lục Càn thả tay xuống, ngồi dậy, rốt cục thấy được Triệu Huyền Cơ diện mạo. Hắn là cái trung nhân người, ước chừng 35 tuổi, quốc tự mặt chữ điển, mặt như óng ánh bạch ngọc, một đôi tròng mắt giống như nhật nguyện tinh thần, nhìn xuống chúng sinh. Toàn thân phát ra khí độ, tôn quý, uy nghiêm, bá khí. Trưởng khống chư thiên sinh tử vận mệnh. Ngươi chính là Lục Càn. Triệu Huyền Cơ nhiều hứng thú đánh giá Lục Càn, ngươi là đại ưu dư nghiệt sao? Câu này tra hỏi, xảy ra bất ngờ. Lục Càn ngây ra một lúc, chắp tay đàng hoàng trả lời, ta không phải. Ừm. Chấm hiện tại tin ngươi. Triệu Huyền Cơ gật gật đầu, theo chấm tới đi. Dứt lời, quay người trôi hướng địa lao chỗ sâu. Lục Càn vội vàng một bước vọt bắn đi ra, đi theo sau lưng Triệu Huyền Cơ, trong lòng đã không có chặt như vậy kéo căng. Cái này Triệu Huyền Cơ tựa hồ có chút dễ nói chuyện. Chờ đi vào địa lao chỗ sâu, Lục Càn thấy được ba người. Một cái là người mặc áo tím tóc trắng lao thái giám, một cái là làm sam như thanh nam tử trung niên, còn có một cái là hạt dưa khuôn mặt nhỏ, dáng người mỹ lệ mỹ phụ áo trắng người. Ba người này, một cái là Vân Trạch Quốc hoàng đế bên người Lao Thái Giám, một cái là Vân Trạch Quốc quốc sư sư đệ, còn có một cái là Vân Trạch Quốc hoàng hậu, bọn hắn đều là pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ. Chấm muốn ngươi cậy mở miệng của bọn hắn, hỏi ra Minh Nguyệt hạ lạc. Triệu Huyền Cơ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng. Bệ hạ quá để mắt vi thần. Lục Càn có chút chắp tay, nhíu mày. Lúc trước hắn thẩm phạm nhân đều là nhục thân cảnh, cương khí cảnh, pháp tướng ngoại cảnh cảnh hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Nhìn lại ba người này, đều không có thụ thường, buộc chặt, vạn nhất đợi chút nữa bọn hắn bạo khởi giết người, hắn chẳng phải là muốn lành lạnh. Yên tâm, chấm tại cái này, bọn hắn giống như sâu kiến, chấm tiện tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Triệu Huyền Cơ kim khẩu vừa mở, ba khí bên cạnh để loạn. Kia vi thần liền cố mà làm, thử một lần. Lục Can thở một hơi thật dài, tại ba cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ trước mặt chậm rãi đi qua, lại đi về tới, từng cái nhìn kỹ. Cái loại cảm giác này, tựa như một con thỏ trắng nhỏ, tại ba con thái cổ hung thú trước mặt nhảy tới nhảy lui, phách lối vô cùng. Cái này một đi qua đi lại dò xét, dùng thời gian một nén nhang. Triệu Huyền Cơ cũng không có mở miệng đánh gãy, kiên nhẫn vô cùng. Lục Càn cảm giác được ba người lạnh lùng, mang theo ánh mắt cửu hận, đột nhiên bước chân dừng lại, chỉ vào cái kia lao thái giám nói, bệ hạ, cái này thái giám không hỏi lời nói giá trị, có thể giết. Ồ, vì sao? Triệu Huyền Cơ nhìn thoáng qua lao thái giám, hỏi. Lục Càn nghiêm nghị trả lời, người này bạn tại Vân Trạch Quốc hoàng đế bên người ít nhất mấy chục năm, nhất định là trung thành tuyệt đối, hắn là sẽ không giảng. Lại nói, một cái thái giám chết bẩm, không háo sắc, lại hưởng hết thế gian cẩm y liền ngọc thực, làm bạn nhiều năm Vân Trạch Quốc hoàng đế chết rồi, hắn đã không có bất luận cái gì cầu sinh. Vô dục tắc cương, thần tiên hạ phàm cũng không làm gì được hắn, giết xong việc. Triệu Huyền Cơ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, gật gật đầu, rất có đạo lý. Vừa mới nói xong, thanh y ở lao thái giám toàn thân run lên, như gặp phải lôi cấp bách bình thường, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mềm ngã xuống. Hoài Ân công công! Hoài Ân công công! Một màn này, để đứng bên cạnh làm sam nam tử trung niên, còn có Vân Trạch Quốc hoàng hậu sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Nhưng mà, người chết như đèn diệt. Thanh y ở lao thái giám hai mắt trừng lớn, ngã trên mặt đất, khí tức diệt tuyệt, là thật đã chết rồi. Lập tức, làm sam nam tử trung niên cùng Vân Trạch Quốc hoàng hậu trợn mắt nhìn. Phảng phất muốn đem Triệu Huyền Cơ ăn sống nuốt tươi. Triệu Huyền Cơ cũng không có nhìn hai người, chỉ là nhàn nhạt đối Lục Càn nói, chấm tại ba người trong đầu gieo một tia quyền ý, suy nghĩ khẽ động, quyền ý nổ tung, tại chỗ bỏ mình. Người tiếp tục đi. Vâng. Bệ hạ. Lục Càn trên mặt chấn kinh tán đi, trong lòng miễn không ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quyền ý còn có thể dạng này dùng. Suy nghĩ một chút, hắn chắp tay nói, bệ hạ, ta muốn đem hai người bọn họ tách ra, từng cái thẩm vấn. Giết gà dọa khỉ về sau, liền là tù phạm khốn cảnh. Sau đó, liền nhìn thủ đoạn của hắn, cùng hai cái này pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ ý chí. Triệu Huyền Cơ gật gật đầu, phun ra hai chữ, có thể. Dứt lời, hắn đại thủ vừa nhấc, vô tận kim lôi chống rông ngưng ra, phun trào tại Vân Trạch Quốc hoàng hậu trên thân, trong một chớp mắt, liền ngưng tụ thành một cái to lớn kim sắc lôi cầu, đem người hoàn toàn bao lấy tới. Thủ đoạn trực tiếp, đơn giản thô bạo. Lục Càn gặp một màn này, cũng không khỏi ngây người một lúc. Quay đầu nhìn về Lam Sam nam tử trung niên. Tiểu tử, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Ta là sẽ không nói cho ngươi bất kỳ vật gì. Triệu Huyền Cơ giết ta sư huynh, ta phải dùng nữ nhi của hắn tính mệnh đến bồi táng. Lam Sam nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Càn. Lục Càn cười cười, vị cao thủ này, không nếu như để cho ta đến đoán xem, ngươi muốn nhất đồ vật là cái gì. Ngươi thân là Vân Trạch Quốc quốc sư sư đệ, vàng bạc tài bảo khẳng định không thiếu. Như vậy ngươi thiếu cái gì đâu? Ngươi nhất định sẽ không nói cho ta, đúng không? Hừ. Lam Sam nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Nhưng là Lục Càn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, ngươi người thân cận nhất, sẽ nói cho ta người thiếu cái gì? Bệ hạ, mời Vân La tiền bối đem người này đệ tử, thân thuộc các loại triệu tập tại thiên lao bên ngoài, ta muốn hắn chính thai nghe được, hắn người thân cận nhất tử vong trước kêu rền kêu thảm. Tiểu tử. Ngươi dám. Lời này vừa nói ra. Làm sao nam tử trung niên trong nháy mắt diện mục dữ tợn hung ác, nổi giận uống đến. Ta có cái gì không dám? Ngươi đến đánh ta nha. Lục Càn khinh thường cười một tiếng, khí diễm cực kỳ phách lối, cuồng ngạo, rất là muốn ăn đòn. Làm sao nam tử trung niên nắm đấm nắm chặt, giận sôi lên, hận không thể tại chỗ động thủ, đem Lục Càn oanh sắt thành tạt bã. Nhưng hắn không dám. Hắn biết, hắn khẽ động, hắn liền chết. Cái này, Lục Càn nghiêm sắc mặt, cười lạnh nói, ngươi bị ta làm nhục như vậy. đều không bỏ được cùng ta đồng quy vu tận, giữ vững bí mật. Nhìn đến, ngươi là thật tham sống sợ chết, ở trong nhân thế này còn có lưu luyến. Nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Lam Sam nam tử trung niên sầm mặt lại, âm tàn hung ác nhìn chằm chằm Lục Càn, cũng không nói lời nào. Ồ, thứ ngươi muốn tình nguyện ngươi người thân cận nhất bị giết chết cũng nói không nên lời. Lục Càn lông mày nhíu lại, tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Lập tức, Lam Sam nam tử trung niên thân thể khẽ run, tựa hồ bị khám phá tâm tư. Bậy hạ, có thể. Lục Càn gặp đây, biết hỏi lại xuống dưới ngược lại hoàn toàn ngược lại, quay đầu chắp tay nói. Triệu Huyền Cơ đưa tay một chiều, kim lôi hiển hiện, đem Lam Sam nam tử trung niên bao lấy, gật đầu khen, không sai, công tâm là thượng sách. Bậy hạ quá khen rồi, chỉ là một điểm không quan trọng mánh khóe, không đáng nhắc đến. Mời bậy hạ chờ một lát một lát. Lục Càn khiêm tốn cười một tiếng, quay người đi ra thiên lao. Lần này nếu là có thể thuận lợi cứu ra Triệu Minh Nguyệt, hắn ban thưởng tuyệt sẽ không thiếu. Chương 165, Hoàng hậu. Phải không lên. Thiên lao bên ngoài, quỳ xuống hơn trăm người. Lục Càn ánh mắt đảo qua những người này, trong lòng hiểu rõ. Sau đó, hắn đưa tay một chỉ, cái kia mặc quần áo trắng, toàn thân đổ mồ hôi, ngươi cùng ta tiến đến. Lạc lạc lạc, lạc lạc lạc. Người này là cái chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hàm răng đánh cho kéo kẹt vang. Gặp Lục Càn chỉ đến hắn, toàn thân mềm nhũn, đúng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Lục Càn lắc đầu, đi vào, trực tiếp xách gà con đồng dạng đem hắn cầm lên, đi vào một gian phong bế trong phòng giam, trực tiếp bắt đầu tra hỏi, ngươi muốn mạng sống sao? Nam tử áo trắng liên tục gật đầu như dã tỏi, sợ trễ một điểm liền bị Lục Càn tại chỗ chém giết. Cực kỳ tốt, nói cho ta một cái bí mật, liên quan tới ngươi, đúng, Vân Trạch Quốc quốc sư sư đệ là gì của ngươi? Lục Càn đột nhiên sửng sốt một chút. Vâng là ta thái sư tôn. Nam tử áo trắng mặt buốc lên đổ mồ hôi, đập nói lắp ba đáp. Cực kỳ tốt, nói cho ta, ngươi thái sư tôn một cái bí mật, còn có, ngươi thái sư tôn người thân nhất, người tin được nhất có ai? Ta nói. Sau nửa ngày, Lục Càn dẫn theo nam tử áo trắng đi ra nhà tù, tiện tay quăng ra, lại điểm danh chỉ họ, từng cái bắt mấy người tiến nhà tù tra hỏi. Nhưng không có chút nào thu hoạch. Thẳng đến, hắn đi bắt một cái thiếu nữ áo xanh thời điểm. Thiếu nữ bên cạnh Hồng Sam phụ nhân bỗng nhiên bắt hắn lại tay, một mặt hoảng sợ hỏi, nếu là ngươi hỏi không ra đến, chúng ta sẽ là kết cục gì? Chết! Lục Càn lạnh lùng trở về một chữ. Thả ta ra nữ nhi, ta biết, ta cho ngươi biết. Hồng Sam phụ nhân thân thể mềm mại run lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra một câu khiến người ngoài ý. Tốt! Lục Càn hơi nheo mắt, vung thiếu nữ ra tay, dẫn Hồng Sam phụ nhân đi vào nhà tù, trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Cùng bên trong tên kia quan hệ thế nào? Ta là Vân Trạch Quốc quốc sư 18 phòng thiếp hầu. Hồng Sam phụ nhân mặt lộ vẻ kêu thảm, thấp giọng nói. Ngươi đến tuột cùng biết bí mật gì? Lục Càn lông mày nhíu lại, hỏi. Hồng Sam phụ nhân ngẩng đầu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thần sắc vô cùng xoắn xuýt phức tạp, sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng phun ra bí mật kia. Chăm hơi thở về sau, Lục Càn đi ra nhà tù, mặt lộ vẻ quái dị vẻ ngạc nhiên. Khá lắm. Bên trong cái kia Lam Sam nam tử trung niên, thích ăn tẩu tử, không. Sủi cảo không nói, còn mẹ nó muốn ăn cả nhà thùng. Cái này có chút quá mức. Khó trách một bộ có khó khăn khó nói dáng vẻ, nguyên lai nói ra sợ vạn phu chỉ trích, thân bại danh liệt. Đi trở về địa lao chỗ sâu, Lục Càn hướng Triệu Huyền Cơ chắp tay một cái, bệ hạ, ta muốn thẩm vấn một chút cái này Vân Trạch Quốc Hoàng hậu. Triệu Huyền Cơ gật gật đầu, vung tay háo bảo. Kim lôi tán đi, hiển lộ ra Vân Trạch Quốc Hoàng hậu băng lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt. Không đợi Lục Càn nói chuyện, Mỹ phụ nhân kia liền lạnh nhạt nói. Các ngươi còn ở lại chỗ này, nói rõ quốc sư sư đệ không có phản bội bệ hạ. Hừ. Các ngươi mơ tưởng từ bản cung trong miệng biết được bất luận cái gì một điểm manh mối. Cái này, Triệu Huyền Cơ đột nhiên nói, Lục Càn, nữ nhân này độc tôn Mây Trạch hậu cung 60 năm, thâm thụ Vân Trạch quốc hoàng đế sủng ái, dưới gối không con không gái. Phải không, chấm đưa nàng tặng cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Vân Trạch quốc hoàng hậu sắc mặt bá một chút âm hàn vô cùng. Hừ. Muốn để bản cung phục thị tiểu tử thúi này. Trừ phi để bản cung chết. Nói xong, hướng Lục Càn nổ một cái nước bọn. Lục Càn thân hình lóe lên, lui ra phía sau tránh thoát, vội vàng chắp tay cự tuyệt, vi thần tạ bệ hạ hảo ý. Chỉ bất quá cái này hoàng hậu. Vi thần phải không lên. Đây chính là pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ, chơi như thế nào. Lại nói, nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng, nữ năm thứ ba đại học 10, đưa Giang Sơn, cô gái này lớn 60, đưa cái gì Lục Càn đều không muốn. Nữ nhân này, xác thực có tử trí. Triệu Huyền Cơ thần sắc lạnh nhạt, gật đầu nói. Nguyên lai là mở miệng thăm dò. Nhìn đến, Triệu Huyền Cơ cũng gấp. Lục Càn trong nháy mắt hiểu được, có chút chắp tay nói, bệ hạ, có thể tái thẩm cái này Vân Trạch Quốc quốc sư sư đệ.
Được.
Triệu Huyền Cơ lại khoát tay, kim lôi hiển hiện, cầm tù ở Vân Trạch Quốc hoàng hậu. Một bên khác, Lam Sam nam tử trung niên quanh thân kim lôi tán đi.
Hừ.
Các ngươi quả nhiên không có đạt được. Hoàng hậu quả nhiên là trung trinh không hai. Triệu Huyền Cơ, ngươi liền đợi đến con gái của ngươi chết tại Vân Trạch Quốc bên trong đi. Lam Sam nam tử trung niên xem xét Triệu Huyền Cơ vẫn còn, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh.
Thật sao?
Thế nhưng là ta vừa rồi hoàng hậu trong miệng biết được, ngươi tựa hồ một mực tại ngấp nghé ngươi sư huynh, nói cách khác Vân Trạch Quốc quốc sư thê thiếp, còn có nữ nhi của hắn, tôn nữ. Lục Càn khinh thường cười nói, nhìn qua Lam Sam nam tử ánh mắt, như là nhìn xem một đầu xấu xí roi bọ.
Bá.
Lam Sam nam tử sắc mặt trắng nhợt, con ngươi có chút phóng đại.
Nói đi, nói ra, ngươi có thể được đến ngươi muốn bất kỳ vật gì, bao quát ngươi một mực bạo động, muốn có được nữ nhân.
Nếu là không nói, vậy hãy theo cái lao thái giám trung phó hoàng tuyển, làm một đôi bỏ mạng nguyên ương.
Lục Càn cười lạnh nói.
Lam Sam nam tử nghe vậy, thần sắc trên mặt vô cùng xoắn xuýt, âm trầm, dãy rủa, cuối cùng, thần sắc lạnh xuống đến, ngạo nghễ nói, ta cho dù thân bại danh liệt, cũng sẽ không làm phản bội bệ hạ loại này hèn hạ chuyện vô sỉ.
Thật sao?
Lục Càn hơi nheo mắt, vù vù hai lần xách ra hai tấm kim phiếu, cái này hai tấm kim phiếu, tờ nào viết cao thượng, tờ nào viết hèn hạ.
Lam Sam nam tử nhìn thoáng qua, hư lạnh một tiếng, quay đầu đi khinh thường trả lời.
Vậy được, nhìn đến ngươi là chuẩn bị làm tội nhân thiên cổ.
Ta hiện tại lập tức ra ngoài, đối ngoại bên cạnh quỳ tất cả mọi người nói, nói ra ngươi thăm dò anh trai và chị dâu vô sỉ diện mục, còn nói là ngươi bán Vân Trạch Quốc hoàng đế, đem hoàng hậu bắt lại, dâng ra đi, cầu được vinh hoa phú quý.
Ngươi sẽ không chết, ta muốn để ngươi còn sống, cả một đời sống ở Vân Trạch Quốc con dân chỉ trích, nhục mạ bên trong.
Thu ước vạn người phỉ nhổ.
Lục Càn nói xong, không để ý tới Lam Sam nam tử dị thường khó coi sắc mặt, quay người liền đi.
Hắn đi được rất nhanh, một bước vọt bắn như tiễn, trong nháy mắt, chuyển qua chỗ ngoặt, vung lên ngân sắc áo choàng liền muốn biến mất tại Lam Sam nam tử trong mắt.
Chấm đã.
Ta nói.
Áo choàng biến mất một nháy mắt, Lam Sam nam tử cắn răng một cái, đưa tay hô.
Rất thông minh lựa chọn.
Ngươi chết, danh tiết mất sạch, ngươi sống, lại có được danh lợi sắc đẹp, chỉ cần nỗ lực trung thành cùng lương tâm.
Lục Càn thân hình một lần nữa bắn tới trở về, cười lạnh nói đi, các ngươi đem người giam giữ ở đâu?
Tại Hoàng cung Đông Nam 1200 dặm bên ngoài sông Hộ Thành Hạ.
Lam Sam nam tử vô cùng chật vật phun ra một câu, từng chữ, đều nặng nề như vạn cân nặng sắt.
Nói xong, hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lâm vào vô tận thống khổ tự trách bên trong.
Đi xem một chút.
Triệu Huyền Cơ quay đầu hướng ra phía ngoài bên cạnh nói một câu.
Vâng.
Vân La thanh âm truyền vào tới.
Theo chấm đi một chút.
Cái này, Triệu Huyền Cơ nói với Lục Càn, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng.
Vâng.
Lục Càn ngây ra một lúc, có chút chắp tay.
Sau đó, hai người liền tại cái này Vân Trạch Quốc Thiên Lao bắt đầu đi dạo.
Ngươi đối Tam Đại Tông Phái thấy thế nào?
Triệu Huyền Cơ long hành hổ bộ, đi ở phía trước, đột nhiên hỏi.
Đây là quân thần tấu đúng.
Vẫn là tại suy tính hắn.
Lục Càn trong lòng chuyển động suy nghĩ, lâm vào trầm tư.
Gần vua như gần cọp, hắn nói chuyện xác thực muốn cẩn thận một chút.
Mười hơi về sau, Lục Càn cân nhắc một chút, phun ra một câu, Tam Đại Tông Phái đệ tử đừng ra, chỉ có hai đầu, không phải nhập lao, liền là vào triều.
Ồ!
Nói một chút.
Triệu Huyền Cơ bước chân dừng lại, hai con ngươi hơi sáng.
Đại Huyền lập quốc 20 năm, tại trong lòng bách tính lực ảnh hưởng dần dần tăng, nhưng lấy kinh thành làm trung tâm. Phóng xạ lái đi, lực ảnh hưởng yếu dần, đến Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn Tam Đại Tông Phái chỗ châu quận, lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Những tông phái kia đệ tử phạm vào Đại Huyền luật pháp, hướng tông phái Sơn Môn bên trong vừa trốn, quan phủ cũng bắt bọn hắn không có cách nào.
Lục Càn nghiêm nghị nói.
Xác thực như thế.
Triệu Huyền Cơ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như trước.
Đại U 800 năm, cũng không ra một cái võ thánh.
Đây chính là Đại U suy sụp một cái khác nguyên nhân chủ yếu.
Ngay lúc đó tứ đại tông phái, Huyền Hoàng Tông, Kiếm Vân Tông, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn đều là pháp tướng ngoại cảnh cao thủ nhiều người, đủ để chống lại triều đình.
Đại U không dám động tứ đại tông phái, tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tứ đại tông phái phát triển an toàn.
Tại tứ đại tông phái thế lực bao phủ châu quận, nói không khoa trường, nghiễm nhiên thành bốn cái quốc trung chi quốc.
Có thể thấy được tông phái lực ảnh hưởng chi lớn.
Lục Càn cũng nhìn thấy điểm này, nghiêm nghị nói, vậy hạ muốn, là tam đại tông phái giải tán. Thiên hạ dân tâm tận về Đại Huyền.
Tam đại tông phái đệ tử hoặc là ngoan ngoãn làm cái bình dân bách tính, hoặc là vào triều làm quan cho bệ hạ làm việc.
Tóm lại một câu, bọn hắn dám phạm pháp,
là bình dân bách tính liền có chấn phủ ti bắt lại, áp tiến đại lao, là quan viên thì bị bệ hạ trách phạt, xét nhà mất đầu. Nói cho cùng, chính là muốn lấy pháp là dây thừng, quản thúc thiên hạ võ giả. Trả thiên hạ bách tính một cái ung dung thái bình thịnh thế. Chương 166, như có triển vọng đế chi tư. Lục Càn nói xong, đại lao lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Huyền Cơ nhìn xem Lục Càn, mặt có vẻ ngoài ý muốn, đây thật là chính ngươi kiến thức. Hay là người khác dạy ngươi? Vi thần đọc sách nhìn đến mức quá nhiều, hiểu được tự nhiên nhiều chút. Lục Càn có chút chắp tay trả lời. Cực kỳ tốt. Triệu Huyền Cơ thoáng gật đầu, lại hỏi, kia theo ý kiến của ngươi, giải thích như thế nào tán tam đại tông phái? Chấm tứ hôn xuống dưới, tam đại tông phái đều ứng thừa. Kiếm Vân Tông cái kia Thẩm Tử Xương đến thủ hạ ngươi làm việc, Phi Thiên Quan Thái tử chữ Phi thì tiến kinh thành khi tuần thành úy, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn Thái tử chữ Phi tại Lôi Sơn trồng thảo dược. Cái này chiêu thứ hai, chấm nên ra cái gì? Không ra. Lục Càn gọn gàng mà linh hoạt đáp. Vì sao? Bởi vì bệ hạ thiếu người. Lục Càn vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, đại ưu 800 năm, tam đại tông phái hơn ngàn năm, bọn hắn lực ảnh hưởng xâm nhập lòng người, không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết. Cái này trị thiên hạ như nấu món ngon, không đội vàng được. Nếu là cương ép giải tán tam đại tông phái, nhiều như vậy võ đạo cường giả chạy vào dân gian, dùng võ phạm cấm, thiên hạ tất nhiên bốn phía sinh loạn. Vào chiêu làng quan, kia càng là chê cười, bọn hắn cùng Huyền Hoàng Tông đệ tử đồng dạng, nào hiểu đến nửa điểm làm quan dân chăn nuôi chi thuật. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất, là tìm tới một nhóm hiểu được làm quan là chính người, thay bệ hạ quản lý dân sinh. Ngươi nói là thế gia? Triệu Huyền Cơ nhàn nhạt hỏi. Thế gia không được. Ngàn năm thế gia, lập thành môn phiệt, cầm giữ địa phương, cùng dân tranh lợi, muốn giết một nhóm, xét nhà của bọn hắn, lấy nạp quốc khố, lại lưu lại một nhóm thành tâm là bệ hạ làm việc. Một câu nói kia, Lục Càn nói đến đằng đằng sát khí, chém đinh chặt sát. Ngươi thật nói đến chấm trong tâm khảm đi. Triệu Huyền Cơ trong mắt lóe dị quang, nhìn chằm chằm Lục Càn, ngươi nói muốn tìm người, từ chỗ nào tìm người? Nơi này liền có. Lục Càn chỉ dưới chân. Nơi này là Vân Trạch Quốc Quốc Đô, hiện tại là Đại Huyền Nô Châu. Từ nơi này điều một nhóm mây trạch quan viên, trực tiếp điểm đến Đại Huyền cái khác 72 cái châu. Những người này lẻ loi một mình, khó thành đại thế, chỉ có thể dựa vào Triệu Huyền Cơ sống sót, xem như người sạch sẽ nhất. Loại người này, là vì cô thần. Mà thiên hạ các nơi chấn phủ ti, liền là giám thị những người này tốt nhất cơ cấu. Làm quan làm khá, trung điệp có thưởng, không tốt, trực tiếp chạm lập quyết. Vấn đề là, Vân Trạch Quốc vừa diệt, có hay không Vân Trạch Quốc quan viên chịu lập tức đầu hàng địch, ly biệt quê hương, đi Đại Huyền 72 châu làm quan. Vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng Lục Càn dám khẳng định, chỉ cần tiền cho đến đủ, chỉ sợ một đám người cấp đến. Triệu Huyền Cơ tiến đánh Vân Trạch Quốc, chắc hẳn cũng là có chủ tâm muốn trêu người quá khứ, để giải khẩn cấp. Về phần Nô Châu loạn hay không, quản hắn hồng thủy ngập trời đâu, có thu thuế là được, trước giải quyết Đại Huyền 72 châu lại nói. Cái này, Triệu Huyền Cơ sững sờ nhìn xem Lục Càn, đột nhiên phun ra 6 cái chữ, như có triển vọng đế chi tư. Ê! Lục Càn tại chỗ sững sờ, trong lúc nhất thời đầu quá tải tới. Lời này để hắn làm sao tiếp? Đột nhiên xuất hiện Vân La cũng sững sờ tại ba trượng bên ngoài, hắc sa chụp xuống đôi mắt đẹp có chút trợn to. Câu nói này, hẳn là đối một đám hoàng tử nói đi. Nhất thời cảm khái mà thôi, chấm nhi tử nếu là có ngươi thông minh như vậy, chấm đã sớm tách ra thân thể, thấy được võ thánh cuối con đường. Triệu Huyền Cơ mỉm cười nói một câu, quay đầu hỏi, tìm tới Minh Nguyệt rồi sao? Hồi bệ hạ, tìm được, cũng không có tổn thương. Vân Trạch Quốc người kiêng kỵ bệ hạ, là chuẩn bị cầm Minh Nguyệt công chúa làm áp chế, không nghĩ tới bệ hạ thần võ vô địch, trực tiếp diệt kia bảy nửa bước võ thánh. Thủ vệ người e ngại bệ hạ thần uy, không dám giết hại Minh Nguyệt công chúa, vừa rồi trực tiếp đầu hàng. Vân La thoáng chắp tay hành lễ nói, "Ừm, đợi chút nữa chấm đi xem một chút nàng." Triệu Huyền Cơ nụ cười trên mặt nhiều một điểm. Nhìn đến, hắn còn thật thích Triệu Minh Nguyệt nữ nhi này a. Lục Càn nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Lục Càn, ngươi lần này dựng lên chiến công, chấm sẽ thăng ngươi quan, trực tiếp làm Thanh Dương quận 28 huyện tổng bộ đầu, trợ lý phong diệt trừ viên lên ra. Ngươi có ý nghĩ gì? Triệu Huyền Cơ hỏi. Muốn để hắn hủy diệt, trước phải để hắn bành trướng. Lục Càn nghiêm nghị nói, vậy hạ có thể trực tiếp đem trưởng công chúa đệ đệ, cũng chính là nhị thập tam hoàng tử điện hạ phong làm dự trữ thái tử. Bởi như vậy, viên gia như mặt trời ban trưa, nhất định bành trướng điên cuồng. Chấm rời đi Huyền Kinh lúc, đã để Cắt Nhi cùng hắn tỷ tỷ cùng một chỗ giáng quốc. Triệu Huyền Cơ bình tĩnh nói, nhị thập tam hoàng tử chính là Triệu Cát, tỷ tỷ của hắn dĩ nhiên chính là trưởng công chúa. Bởi như vậy, cái này nhị thập tam hoàng tử có thể chuẩn bị bị loại. Bệ hạ anh minh. Lục Càn trong lòng run lên, có chút chắp tay nói, đầu xuân về sau, chính là vũ cử, Viên gia nhất định sẽ nhúng tay vũ cử, bởi như vậy, liền có khám nhà diệt tộc lấy cớ. Viên gia dám hướng vũ cử đưa tay, vậy liền trực tiếp liên thủ dẫn người, trực tiếp chém dụng. Triệu Huyền Cơ hài lòng gật đầu, lấy cớ này không sai, cùng chấm nghĩ đến cùng nhau đi. Hiện tại, chấm thánh chỉ cũng đã truyền khắp Đại Huyền 72 châu. Lục Càn ngây ra một lúc, xin hỏi bệ hạ, là thánh chỉ gì thế? Ấn khoa, văn cử. Triệu Huyền Cơ nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Bệ hạ thánh minh. Lục Càn lại vướt đuôi nịnh bợ. Ấn khoa vừa mở, thiên hạ thư sinh tất cả đều mang ơn, ca công tụng đức. Tại cái này nặng võ nhẹ văn thế giới, nghèo văn phú võ, thư sinh đồng dạng chỉ có thể chờ đợi văn cử khoa khảo, thi cái cử nhân tiến sĩ đi làm quan. Nhưng bởi vì thực lực nhỏ yếu, có chút thư sinh còn chưa tới mặc cho, trên đường gặp được cướp đường sơn tặc cường đạo liền treo, có chút tiền nhiệm về sau đắc tội với người, bị người trực tiếp ám sát. Đại U 800 năm, thư sinh yếu đuối làm quan kiểu chết thiên kỳ bách quái, có thể viết thành một quyển sách. Hiện tại lại mở một lần ân khoa, cùng khổ thư sinh tự nhiên là vô cùng cảm kích. Mặt khác, văn cử khoa khảo vừa mở, Viên gia cũng nhất định sẽ nhúng tay. So với càng khó thao túng vũ cử khoa khảo, văn cử khoa khảo liền càng thêm dễ dàng. Rốt cuộc, vũ cử là thực sự giao đấu, văn cử ai cầm thứ nhất, là nhìn quan chủ khảo. Cơ hồ trong nháy mắt này, Lục Càn trong đầu tung ra 7-80 cái âm như quỷ kế. Cái này, Triệu Huyền Cơ trên dưới đánh giá Lục Càn một chút, nhướng mày, chỉ bất quá, thực lực của ngươi vẫn là quá thấp. Chấm năm đó ở ngươi cái tuổi này, đã mở 60 khiếu, cương khí cảnh vô địch, trực tiếp trở thành Huyền Hoàng Tông tương lai trưởng môn. Ngươi chút thực lực ấy, vượt qua nhất tuyệt, nhưng còn chưa tới đỉnh tiêm trình độ, làm tổng bộ đầu chỉ sợ khó mà phục chúng. Bước đều cho ngươi gắn xong, ta còn có thể nói cái gì đó. Lục Càn chắp tay một cái, chỉ có thể phun ra 10 cái chữ, bệ hạ lợi hại, vi thần kém xa vậy. Thôi, tư chất ngươi miễn cưỡng vẫn được, mặc dù không biết ngươi làm sao luyện thành Cửu Thiền Bất Diệt Kim Thân Kình, nhưng ngươi đã luyện thành, liền đại biểu cho ngươi vận khí không tệ. Thứ này, ngươi cũng có tư cách có được. Triệu Huyền Cơ dứt lời, từ long bào ống tay áo móc ra một cây răng sói. Cái này răng sói tuyết trắng, không có nửa điểm tạp chất, nhọn, nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Triệu Huyền Cơ đưa qua răng sói, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, đây là Long Nha. Long Nha. Lục Càn hai tay tiếp nhận, hai mắt có chút phóng đại, cái này Long Nha có làm được cái gì? Cầm mài răng, vẫn là trực tiếp ăn, lại hoặc là nấu canh. Trực tiếp ăn đi. Triệu Huyền Cơ cười nói, Long Nha bên trong có Long Thủy, tẩy kinh phạt thủy, cải tạo nhục thân huyết mạch, có thể để ngươi biến thành thiên thông chi thể, thậm chí so thiên thông chi thể còn muốn lợi hại hơn. Tuyệt thế bảo vật A. Vi thần đa tạ bệ hạ. Lục Càn chắp tay cúi đầu. Đây là ngươi nên được. Mặt khác, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình chấm luyện một chút, đợi chút nữa liền cho ngươi môn thần công này tầng thứ 2 tu luyện bí quyết. Triệu Huyền Cơ tay giơ lên, lòng bàn tay kim lôi phích lịch hiện hiện, an đi, chấm phí một ít công phu, giúp ngươi trực tiếp luyện hóa cái này một viên Long Nha. Tốt. Lục Càn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Long Nha quăng ra, ủng ục một chút nuốt vào trong bụng. Vâng. Nương theo lấy một tiếng sấm rền than nhẹ, kim lôi vọt tới, xung kích tại Lục Càn trên thân. Sau đó, hệ thống màn hình tự động bắn ra tới. Không đợi Lục Càn thấy rõ bên trên có đồ vật gì, một đạo vô cùng cuồng bạo tiếng long ngâm tại trong đầu vang lên, trực tiếp đem hắn chân choáng quá khứ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Càn mơ màng tỉnh lại. Mở ra mông lung hai mắt, đập vào mi mắt, là hình lao đạo kia trương hèn mọn mặt mò, chính cười híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Lão Lục, ngươi tỉnh rồi. Hình lao đạo cười hắc hắc, trực tiếp cầm trong tay hồ lô rượu chọc đi qua, đến, trước uống ngụm tỉnh rượu tỉnh thần. Ta tại sao trở lại? Lục Càn đứng dậy ngồi thẳng, phát hiện mình đã tại Sa Thủy huyện trấn phủ ti trong phòng ngủ. Sơ sơ đầu, có đau một chút, giống như uống say nhỏ nhặt đồng dạng. Hắn không phải tại Vân Trạch quốc quốc đô trong đại lao sao? Là cái kia Huyền Hoàng Tông Vân La đưa người trở về. Ngươi đã ngủ gần 20 ngày, hiện tại đúng lúc là mùng 1 tháng 2. Hình lao đạo cười hát hát nói. Cái gì? Mùng 1 tháng 2. Lục Càn hai mắt đống nhiên bạo sáng, trực tiếp triệu hồi ra hệ thống. Điểm anh hùng phía sau, một cái chói sáng số lượng đập vào mi mắt. Chương 167, phải dựa vào mình cố gắng tu luyện. Hệ thống vẫn là cái kia hệ thống. Túc chủ, Lục Càn. Cảnh giới, cương khí cảnh, 26 khiếu. Thanh danh truyền xa. Điểm anh hùng, 4,758. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong Thiên Thủ Quan Âm Lê Đức Hoa. Còn thừa thời gian, 36 canh giờ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 32 điểm điểm anh hùng. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu tu vi, cương khí cảnh, 38 khiếu. Nội công, Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình, Thiên giai, tầng thứ nhất, bạch thiền, nhưng tiêu hao 9.999 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Quyền pháp, tinh hà phá cương quyền, địa giai, tầng thứ ba, quyền ý, nhưng tiêu hao 730 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Đao pháp, bạt đao thuật, hoàng giai, tầng thứ 18, ngân nguyệt hồ quang, nhưng tiêu hao 250 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Thân pháp, tung địa kim quang, huyền giai, tầng thứ 6, kim điện xuyên vân, nhưng tốn hao 98 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Âm công, hổ hống công, địa giai, tầng thứ nhất, bạo đá nước kim, nhưng tốn hao 3.500 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Hàng tháng kết toán thế mà cho hơn 4.000 điểm điểm anh hùng. Lục Can nhìn xem điểm anh hùng phía sau số lượng, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Lần này có thể thật tốt tiêu xài. Lão Lục, ngươi làm sao cười ngây ngô, chẳng lẽ ngủ được xí ngốc rồi? Hình lão đạo gặp Lục Càn cười ngây ngô, không khỏi kinh nghi hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác được nhục thân có chút biến hóa mà thôi, lại để ta thật tốt tu luyện một phen. Lục Càn khoát khoát tay, ngồi xếp bằng chính, bắt đầu vận chuyển khí huyết. Rầm rầm. Nhục thân huyết khí vận chuyển như dòng lũ, thanh âm khuấy động, chấn động bốn phía không khí, cả gian phòng ốc đều ông ông tác hưởng, nóng như núi lửa hỏa lò. Nhưng mà, nhục thân lực lượng vẫn như cũ là 85.000 cân, cũng không hề biến hóa. Hẳn là viên kia long nha là giả. Lục Can nhíu mày, ánh mắt tại hệ thống trên màn hình cái kia nhân hình kinh lạc đồ thượng lưu chuyển. Hình người kinh lạc đồ bên trên, Thiên Nguyên, Trung Nguyên, Hội Nguyên chờ 26 cái huyệt khiếu là lục sắc, cái khác chưa đả thông huyệt khiếu là màu đỏ. Đụng chạm đến màu đỏ điểm, một con số bật đi ra, 1. Nói cách khác, chỉ cần một điểm điểm anh hùng, hắn liền có thể trực tiếp đả thông cái này huyệt khiếu. Lục Can bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thế nào? Hình lão đạo quăng tới quan tâm ánh mắt. Ta biến thành thiên thông chi thể. Lục Can liếm môi một cái, mắt lộ ra vẻ hưng phấn kích động. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi lại gặp cơ duyên gì? Hình lão đạo hai mắt trợn tròn xoe, vạn phần chấn kinh, biểu thị khó có thể tin. Lục Can cái gì tư chất hắn còn không biết. Hiện tại thế mà biến thành thiên thông chi thể, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ta nuốt một viên long nha. Lục Càn vừa nói xong, hình lao đạo một ngụm rượu phun ra tới. May mắn Lục Càn có dự kiến trước, trực tiếp vận khởi cương khí, ngăn trở rượu. Cái gì cái gì cái gì? Cái gì đồ chơi? Long. Long nha. Là lao phu trong nhận thức biết loại kia vô thượng thần thú, long răng sao? Hình lao đạo chấn kinh đến trực tiếp cả lầm. Lục Càn gật gật đầu, đúng, không sai, liền là long răng. A nghĩ như vậy, cảm giác có chút buồn nôn. Lão Lục, làm người đừng không biết xấu hổ như vậy. Đây chính là Long Giang A. Tuyệt thế bảo vật một trong, có thể khiến người ta đột phá vô thượng thần vật, nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đồ tốt. Hình lao đạo nghe xong, nghiêng qua hắn một chút, chấn kinh thở dài, không nghĩ tới, Long Nha thế mà còn có thể người cải tạo nhục thân, thật sự là hiếm thấy kỳ vật. Không thể tưởng tượng nổi. Trước hết để cho ta thử một chút, nhìn có thể hay không đột phá. Lục Can nói xong, nhắm mắt tỉ mỉ ngưng thần, từng cái xem xét chưa đả thông huyệt khiếu. Quả nhiên. Đả thông huyệt khiếu cần có điểm anh hùng toàn bộ hạ giá lớn bán hạ giá. Trước đó quý nhất muốn hơn 1.000 điểm điểm anh hùng, hiện tại chỉ cần 668. Mà rẻ nhất, trực tiếp đánh gãy xương, chỉ cần một điểm điểm anh hùng liền có thể đả thông. 74 cái huyệt khiếu, toàn cộng lại chỉ cần hơn 1.3 vạn. Đem so với trước hơn 48.000, trực tiếp đánh 30% giảm giá, nếu như hắn không có nghĩ sai, cái này tất cả đều là kia một cây long nha công lao. Lục Can tính toán một cái. 4.758 điểm điểm anh hùng, tính toán đâu ra đấy, có thể trực tiếp giúp hắn đả thông 30 huyệt khiếu. Lần này ngưu bức. Đánh trước thông một cái huyệt khiếu lại nói. Bá. Một điểm điểm anh hùng trừ đi, Lục Càn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ phải trái tim ngọc mai khiếu chảy ra, nước vọt khắp toàn thân, truyền đến toàn thân chỗ sâu. Lực lượng đột ngột tăng 900 cân. Lục Càn thần sắc vui mừng, đây tuyệt đối là long nha cải tạo nhục thân hiệu quả, không phải tăng cường biên độ tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn nhướng mày. Thế nào? Hình lão đạo gặp đây, liền vội vàng hỏi. Lục Can nắm chặt lại nắm đấm, lắc đầu, ta vừa mới đột phá đả thông huyệt khiếu, lực lượng đột ngột tăng 1.500 cân. Thiên đại hảo sự A. Ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm? Lão Lục, làm người đừng như thế lòng tham không đáy A, cái này còn ngại không đủ. Hình lão đạo lắc đầu chật chật thở dài. Lục Can vẫn như cũ trong mày, ngay tại vừa rồi đả thông huyệt khiếu trong nháy mắt. Hắn phát hiện cương khí cũng không có khôi phục dấu hiệu. Nói cách khác, hắn không thể trong chiến đấu lại đả thông huyệt khiếu khôi phục cương khí. Chẳng lẽ đây chính là thiên thông chi thể thiếu hụt? Đem nhục thân tiềm năng duy nhất một lần đào móc hầu như không còn, cực lớn tăng cường nhục thân lực lượng, căn cốt, phòng ngự, lại đã mất đi cương khí khôi phục hiệu quả. Đã như vậy, vậy sau này nên dựa vào chính mình cố gắng tu luyện cương khí. Lục Càn chủ ý quyết định, mặc niệm nói, hệ thống, trực tiếp giúp ta đả thông tình minh, hai môn, người nên, cưu đôi. Các loại 23 huyệt hiếu. Bá một chút, 3.000 điểm điểm anh hùng trong nháy mắt trừ đi. 333, 333, 333. Một trận yếu ớt không thể nghe thấy thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên, 23 huyệt khiếu trực tiếp đả thông, trong chớp mắt, hắn đạt tới cương khí cảnh 50 khiếu. Hùng hồn như núi, mênh mông như biển. Lục Càn từ từ nhắm hai mắt mắt, cảm thụ được thể nội 50 khiếu cương khí, trong lòng dâng lên một cỗ hùng tâm trang trí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh trước đó Vệ Lâm tựa như ba ba đánh nhi tử đồng dạng, nhấn trên mặt đất ma sát, căn bản không cần đùa nghịch âm như quỷ cái gì. Bởi vì hắn lực lượng đạt đến kinh người 13 vạn. Bằng vào cái này một phần lực lượng kinh khủng, hắn đều có thể cùng không có ra chỉ cương khí 80 khiếu, 90 khiếu cương khí cảnh cao thủ so chiêu. Đổi lại tính một chút cương khí, 50 khiếu về sau, thiên giai là địa giai 1.4 lần, là huyền giai 1.8 lần. Nói cách khác, hắn hiện tại cương khí hùng hồn trình độ, có thể so với 70 khiếu địa giai nội công, 90 khiếu huyền giai nội công. Đây chính là Long Nha, thiên tài địa bảo lợi hại. Lục Càn mở mắt ra, đứng lên, toàn thân gân cốt lốp bốt bạo hưởng, kinh khủng máu khí tán phát ra, tựa như một đầu thái cổ voi ma mút tô tỉnh bình thường, chống trời đạp đất, chấn nhiếp vạn thú. Lại một vận chuyển thiên giai cương khí, cả người đầy cơ bắp phồng lên, cả người như là thổi phồng đồng dạng bành trướng, trong nháy mắt liền trướng thành cao 3 mét, cánh tay thôi như tượng chân. Lão Lục, ngươi biến thân. Ách! Nói thật, có chút xấu. Hình lão đạo một bên chấn kinh, một bên ghét bỏ nói. Đây chỉ là nhục thân còn không thích hứng mà thôi. Lục Càn mục thả tinh quang, tiếp tục vận chuyển cương khí, thể nội thế mà phát ra lũ ống lao nhanh tiếng vang. Theo cương khí vận chuyển gia tốc, quán thông toàn thân, bành trướng thổi phồng nhục thân từ từ nhỏ dần, biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Một quyền này, 52 vạn cân lực lượng, có thể đánh nổ một ngọn núi sao. Lục Càn giơ tay lên, nhìn lấy mình bạch kim quang mang lấp lóe năm đấm, trong mắt hiện lên một vòng bạo ngược phá hư. Hiện tại, hắn rất muốn tìm thứ gì đến đánh một chút. Nhìn nhìn nắm đấm của mình có thể cứng đến bao nhiêu, mạnh cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Lão Lục, ngươi bây giờ sẽ không phải là trực tiếp đột phá 20 mấy cái huyệt khiếu a? Cái này, Hình lão đạo rốt cục phát hiện vấn đề, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ừm. Ta tùy tiện đả thông một cái huyệt khiếu, phía sau 22 huyệt khiếu liên tiếp đả thông, ta cũng không muốn. Không có cách, khả năng cũng là bởi vì ta thiên phú dị bẩm đi. Lục Càn buông xuống nắm đấm, thu liễm toàn thân cương khí, lắc đầu thở dài một cái. Ngươi muốn chút mặt được không ba? Kia là Long Nha công lao, không phải ngươi thiên phú dị bẩm. Hình lão đạo biểu thị hết sức khinh bỉ. Nhưng sau đó, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra một trận vẻ hâm mộ, 19 tuổi, 50 khiếu, ngươi cái tên này so với võ đạo sử thượng những cái kia tuyệt thế thiên tài cũng chỉ kém một cái thân vị mà thôi. Ngươi nếu là mạnh hơn chút nữa, vậy ngươi liền thật có thể lưu danh sử xanh. Nhớ năm đó, lão phu thế nhưng là 36 mới đã thông thứ 50 cái huyệt khiếu a. Lưu danh sử xanh sao? Ta muốn, nhưng không chỉ chừng này. Lục Càn cười cười, ánh mắt bên nghễ, khinh thường hạo nhật. Hắn muốn, là võ thánh chi cảnh, là cửu thiên chi thượng kia một mảnh tinh thần đại hải. Đương nhiên, những này quá mức xa xôi. Vẫn là trước chơi chết viên gia, đoạt được võ trạng nguyên lại nói. Đang nghĩ ngợi, Tôn Hắc thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Hình ngục đầu, Lục đại nhân đã thức chưa, quân chấn phủ ti truyền đến mệnh lệnh văn thư. Để Lục đại nhân sau khi tỉnh lại trực tiếp đi quận bên trong tiếp nhận tổng bộ đầu trước. Chương 168, 17 tấm bài ngươi có thể dây ta. Tổng bộ đầu. Rốt cuộc đã đến. Lục Càn tinh thần chấn động, nhảy xuống đất, cười nói, Tôn Hắc, vào đi. Đại nhân. Ngươi tỉnh rồi. Ngoài cửa Tôn Hắc nghe nói thanh âm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đẩy cửa đi vào nhà chắp tay liền bái, thuộc hạ chúc mừng đại nhân thăng nhiệm tứ phẩm tổng bộ đầu. Đây là vừa mới truyền đến điều nhiệm văn thư. Dứt lời, cầm trong tay cuốn lấy tơ vàng công văn đưa qua. Lục Càn tiếp nhận, trực tiếp giải hết tơ vàng, triển khai phi tốc xem xét, bắt được Lục Càn lực làm hiện thực, khôn khéo quả cảm, có trị thế an dân chi năng các loại mấy cái chữ mấu chốt. Tại công văn cuối cùng, là thăng chức Thanh Dương quận tổng bộ đầu chức 10 cái chữ lớn. Bên trên còn che kín tươi mới đại ấn, hết thể có 3 cái thứ nhất là Hoàng đế Ngọc Ấn, thứ hai là Trấn Phủ Ti đại ấn, cái cuối cùng là Thanh Châu Vương Ấn. Chập chập, bát phẩm thăng tứ phẩm. Lão Lục, ngươi cái này thăng quan tốc độ so đại bằng dương cánh còn nhanh a. Không đến 4 năm, liền đạt tới người khác dốc cả một đời đều không thể đạt tới độ cao. Bên cạnh Hình lão đạo góp sang xem một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng thay Lục Cản cảm thấy vui vẻ. Tứ phẩm một năm bổng lộc đều có 800 lượng hoàng kim, chớ nói chi là cái khác các loại ẩn hình phúc lợi. Trọng yếu nhất chính là, một quận chấn phủ ti tổng bộ đầu, trực tiếp lệ thuộc Triệu Huyền Cơ quản lý, có thể trực tiếp cho Triệu Huyền Cơ đưa mật báo, đây mới là cường đại nhất quan hoàn. Chúc mừng đại nhân. Tôn Hắc lại lần nữa chắp tay chúc mừng, trong mắt cũng không thiếu được sợ hãi than, kính nể. 18 tuổi tứ phẩm, tại Đại Huyền cũng coi là lừng lẫy nổi danh. Tứ phẩm mà thôi. Lục Can cười cười, thu hồi công văn, phân phó nói, Tôn Hắc, ngươi lập tức đi chuẩn bị một chút, ta lát nữa liền xuất phát đi quận thành nhậm chức.
Vâng.
Thuộc hạ cái này để người ngồi thiết ngưu xe bay, để người tại quận thành nên đón. Tôn Hắc nghiêm nghị lĩnh mệnh, chắp tay quay người rời đi.
Lập tức, Hình Lão đạo khẽ nhíu mày hỏi, quận thành nước so xa thủy huyện rất được nhiều, ngươi chuẩn bị mang nhiều ít người quá khứ.
Chúng ta mấy cái, lại mang lên Tôn Hắc, Tào, mấy cái thân tín là đủ rồi, những người còn lại tiếp tục tại cái này xa thủy huyện, ổn định ta cơ bản bản.
Lục Can nhìn thoáng qua trong tay văn thư, ba khi nói, ta hiện tại là tứ phẩm tổng bộ đầu, tay cầm đại thế danh phận, còn sợ nó nước sâu. Nếu như thật chơi không lại, vậy ta trực tiếp bơm nước.
Ha ha.
Liền nên làm như vậy.
Khu khu.
Hình Lão đạo cười ha ha một tiếng, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ho khan.
Lục Can gặp đây, nhướng mày, ngươi nội thương lại phát tác.
Đáng tiếc là, ta lần này nhìn thấy Triệu Huyền Cơ, không có thể mở miệng hướng hắn chiếm được một viên chữa thương đan dược.
Không có việc gì, bằng thực lực ngươi bây giờ, võ trạng nguyên còn không phải dễ như trở bàn tay.
Hình Lão đạo có chút khoát tay chặn lại, cũng không thèm để ý, lập tức biến sắc, ngươi nhìn thấy Triệu Huyền Cơ, vậy ngươi có thấy hay không hắn xuất thủ?
Võ thánh chi lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu?
Mạnh vô biên.
Nói đến cái này, Lục Càn không khỏi nhớ lại kia suốt đời khó quên một màn, khiếp mắt nói, một quyền đánh nổ thương khung, dẫn động ước vạn tinh thần hạ xuống cửu thiên, trực tiếp đánh chết bảy nửa bước võ thánh.
Dùng, vẹn vẹn một chiêu tinh hà phá cương quyền.
Tại thời điểm này, ta mới biết được võ thánh chi lực, đủ để phá thiên.
Tinh hà phá cương quyền chỉ là địa giai, nhưng mạnh không phải chiêu thức, là người.
Trong tay Triệu Huyền Cơ, cho dù là hoàng giai chiêu thức ngày chữ xung quyền, đồng dạng có thể diệt sắt cường địch.
T.
Mạnh như vậy.
Hình Lão đạo hít một hơi lãnh khí, hai mắt trừng lớn.
Phá thiên, dẫn tinh thần.
Hắn căn bản không tưởng tượng ra được.
Nhưng dạng này mới là kinh khủng nhất.
Liền là mạnh như vậy.
Triệu Huyền Cơ 18 tuổi, biết điều 60, cương khí cảnh vô địch.
Lục Can gật gật đầu, bổ sung một câu.
Hình Lão đạo nghe xong, vô đùi, sợ hãi than nói, khó trách Triệu Huyền Cơ có thể trở thành võ thánh.
Hắn thiên phú như vậy, đương thời không người có thể siêu việt.
Nói đi thì nói lại, Huyền Hoàng Tông đem hắn ẩn tàng đủ sâu a.
Nhớ năm đó, Triệu Huyền Cơ nổi danh thời điểm, đã là phi thiên cảnh cao thủ, vừa ra tay liền diệt một cái ma đạo cao thủ.
Tại cờ vây bên trên có một câu, 20 tuổi không thành danh thủ quốc gia, cả đời vô vọng.
Võ đạo sử thượng cũng giống vậy.
20 tuổi tại cương khí cảnh không thể vô địch, đời này cơ bản không hy vọng đột phá võ thánh.
A, nói như vậy, Lão Lục, ngươi có cơ hội a.
Hình Lão đạo đột nhiên nghĩ đến, vạn phần ngạc nhiên nói.
Ta vốn là có cơ hội.
Lục Can cười cười, khí phách bay lên, lộ ra vô địch lòng tin.
Cái này, một đạo giòn như ngọc châu rơi bàn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến,
Lục đại nhân, ngươi đã tỉnh chưa?
Là Tô Anh Lạc.
Vào đi.
Lục Can nói, mấy lần công phu liền mặc tốt cá chuồn đấu phục, phủ thêm ngân y lìa áo khoác.
Lục đại nhân.
Ngươi còn tốt đó chứ?
Hết bệnh chưa?
Tô Anh Lạc một thân bạch đung, dẫm lên tiểu hồng dày, nhún nhảy một cái liền tiến đến, thì đô đô khắp khuôn mặt là quan tâm ý cười.
Sau lưng Lý Tam Hoa, A Ngưu hai cái đuôi nhỏ rất nhanh cũng đi tới, xem xét Lục Càn, liền ngoan ngoãn hành lễ vân an.
Lục đại nhân tốt.
Lục đại nhân chúc mừng năm mới.
Lục Càn gật gật đầu, bóp Tô Anh Lạc mặt tròn nhỏ một chút, cười nói, ta không có ở trong khoảng thời gian này, các ngươi không quấy rối đi.
Không có, chúng ta cả ngày đều quải niệm trạm đất đại nhân, hy vọng Lục đại nhân ngươi về sớm một chút đâu.
Tô Anh Lạc lắc đầu liên tục, ố trượt mắt to thủy linh động người.
Chúng ta cả ngày đi theo sư phó luyện võ, nhanh mệt chết, đều ngóng trông Lục đại nhân sớm ngày trở về.
Lý Tam Hoa trong ngực ôm một hộp thịt khô, vừa ăn bên cạnh trọng trọng gật đầu phụ hòa nói.
Đúng, chúng ta tại ngoan ngoãn luyện võ.
A Ngưu cả lầm tựa hồ còn chưa tốt, nhưng thân thể tráng thật rất nhiều, có thể so với nhục thân thất phẩm, trong lúc hành tẩu ẩn ẩn có huyền diệu công pháp hình thức ban đầu.
Nhìn ra được, hắn đoạn này thế gian ăn ngon uống ngon, Tả Tịch đúng là tại dùng tâm dạy bọn họ.
Hắc, cái này ba tên tiểu gia hỏa gần nhất ăn đến thật nhiều.
Thiên thông chi thể quả nhiên không hề tầm thường.
Lão Lục, Lão Phu về trước đi thu dọn đồ đạc.
Hình lão đạo sờ lên A Ngưu đầu đinh, quay người một bước bay ra phòng. Thu dọn đồ đạc. Hình gia gia chuẩn bị đi đâu? Tô Anh Lạc nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi.
Cùng ta cùng đi quận bên trong.
Sư phó của các ngươi đâu?
Lục Càn nhấc chân vừa đi vừa hỏi.
Sư phó đi giảng võ đường đâu?
Gần nhất giảng võ đường không ai dám đi, giảng được không tốt sẽ bị đánh xuống đài, không có cách, tôn đại nhân chỉ có thể mời tả sư phó đi trấn bãi.
Tô Anh Lạc cong tay nhỏ, nhún nhảy một cái tại trái phải, rất là vui vẻ.
Thì ra là thế.
Lục Càn gật gật đầu, rất nhanh liền đi vào cơ nương tử trong nội viện, trong nháy mắt liền nghe được Thẩm Bạch Xương lạnh lùng bảy chữ, bốn thanh kiếm.
Nổ ngươi.
Biên lai. Đi vào trong nhà xem xét, hắn liền nhìn thấy Thẩm Bạch Xương, cơ nương tử, còn có Nhược Thủy ba người tại đánh địa chủ.
Cái này tự nhiên là Lục Càn trước đó dạy cho các nàng.
Bốn thanh kiếm kỳ thật liền là bốn đầu nhọn.
Thanh Thiên Bạch Nhật, các ngươi lại dám chấn phủ ti tụ chúng đánh bạc, quả thực là bất chấp vương pháp.
Còn không gọi tới ta, tội thêm một bậc.
Lục Càn đi đến ba người bên cạnh, cười quát lớn.
Lập tức, ba người nghe tiếng ngẩng đầu.
Thẩm Bạch Xương trên mặt dán từng cây giấy đỏ đầu, thấy không rõ biểu lộ, chỉ cảm thấy nàng toàn thân ngưng động như thực chất băng lãnh sát khí.
Cơ nương tử thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, dịu dàng động người, cười mắt như nguyệt.
Bên cạnh Nhược Thủy cũng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu như nước.
Nhưng kỳ quái là, hai người cùng nhau thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một tia được cứu thần sắc, thả ra trong tay lá bài, đứng dậy liền muốn chỉnh đốn trang phục hành lễ.
Trong nháy mắt này, một đôi tú bàn tay đến, giữ chặt hai người, Thẩm Tử Xương mắt lộ ra ưu quang, đánh xong lại đi.
Ta chỉ còn lại một chương bài.
Ta không tin các ngươi 17 tấm bài còn có thể thắng ta.
Lời này vừa ra, cơ nương tử, Nhược Thủy sắc mặt đều có chút xấu hổ.
Lục Càn thăm dò xem xét, phát hiện hai người bài đều tốt đến lạ thường, liền cười nói, đánh đi, thắng cho nàng nhìn.
Vâng.
Cơ nương tử mặt lộ vẻ hay náy, xốp giòn tiếng nói, Thẩm cô nương, xin lỗi.
Bốn thanh song đao, máy bay, ta thắng.
Thẩm Bạch Xương mặt tối sầm.
Cái này, Nhược Thủy cười nói, chậm đã.
Ngươi bốn thanh song đao, ta hoàng đế hoàng hậu song vương nổ ngươi.
Máy bay.
Ta cũng thắng.
Lập tức, Thẩm Bạch Xương toàn thân hắc khí đậm đặc như nước.
Lại đến.
Ta cũng không tin không thắng được.
Thẩm Bạch Xương lại kéo một phát, đem hai người kéo về cái ghế, hai tay vừa nhấc, lá bài bay lên giữa không trung, bắt đầu xoay tròn cấp tốc.
Thái thượng kiếm kinh dĩ khí ngự kiếm thế mà cho ngươi dùng để tẩy bài.
Kiếm Vân Tông các đời tông chủ vách quan tài sợ là nhấn không ở.
Lục Càn gặp một màn này, lắc đầu than nhẹ.
Đại nhân cứu ta.
Cơ nương tử, Nhược Thủy quăng tới cầu cứu ánh mắt, làm một cái khẩu hình.
Tô Anh Lạc ba người cũng sợ Thẩm Bạch Xương sát khí khí tràng, sớm chạy mất.
Cái này, một đạo làn gió thơm đánh tới, Lam Cơ tiên tử thân hình hiện lên ở Lục Càn bên cạnh.
Nàng tình huống này tiếp tục bao lâu?
Lục Càn hỏi.
Thứ ngươi dạy cho nàng về sau, vẫn luôn là dạng này.
Lam Cơ tiên tử thở dài một hơi.
Kia đại phu nói thế nào?
Ý thì không được.
Mời Cao Minh khác.
Cáo tử.
Cha nàng mẹ hắn thân thể vẫn được sao?
Ừm.
Cha nàng mẹ hắn là phi thiên cảnh cao thủ, thân thể đương nhiên tốt.
Vậy liền bảo nàng cha mẹ hắn tái sinh một cái.
Cái này đại hào phế đi, luyện tiểu hào đi.
Lục Càn nói, một bước tiến lên, cổ tay chặt hướng Thẩm Bạch Xương phần gáy vừa gõ.
Phúc.
Thẩm Bạch Xương trước mắt, mềm mềm đổ vào trên bàn.
Sau đó, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, sờ lấy cái hót, ai nha, ta đầu đau quá, là ai đánh ta?
Không ai đánh ngươi, là chính ngươi đụng vào trên cửa làm đau.
Lục Càn mặt không chút thay đổi nói.
A nha,
nguyên lai là dạng này.
Thẩm Bạch Xương gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.
Đáng người,
trí thông minh này, thiên thọ á.
Là đồ đần Thẩm Tử Xương lại trở về á.
Chương 169, đại u đã chết.
Các ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy?
Thẩm Tử Xương sờ sờ ẩn ẩn làm đau cái hốc, thần sắc có chút không hiểu.
Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, khẽ cắn một chút bờ môi, thấp phòng hỏi, cái kia.
Muội muội ta không có làm cái gì đặc biệt dọa người sự tình a?
Không có.
Cơ nương tử cười yếu ớt lắc đầu, thẩm cô nương muội muội rất hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này đều là nàng giúp Lục đại nhân xử lý sự vụ, đem chấn phủ ti xử lý dòng dã có đầu.
Hô.
Như vậy cũng tốt.
Thẩm Tử Xương nghe xong, sắc mặt lo lắng bất an tán đi, cười đến hai con ngươi còn cong như nguyệt.
Nhưng là.
Đúng lúc này, Lục Càn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, muội muội của ngươi những ngày này một mực tại cùng cơ nương tử, còn có Nhược Thủy đánh bài, hết thảy thua 365 cái tờ giấy. Ngọn nguồn chú là một văn đồng tiền, vượt lên 365 lần.
Chấm đã, để cho ta tính một chút.
Nói, hắn không biết từ chỗ nào biến ra một cái bàn tay lớn tính toán nhỏ nhặt, lốp bốp loạn đạn một trận.
Cuối cùng Lục Càn buông xuống bàn tính, hừ lạnh một tiếng nói, tính được, ngươi hết thảy thua 109,000700 lượng hoàng kim, nói cách khác, lấy ngươi một tháng 32 lượng bạc bổng lộc, ngươi đến trả hết 5.000 năm.
Cái gì? Thẩm Tử Xương nghe được mục trừng chóng đốc, đông nhiên đem mặt trên tờ giấy kéo xuống đến, một mặt tuyệt vọng.
Phốc thử một tiếng. Bên cạnh Nhược Thủy cười ra tiếng, ôn nhu an ủi, thẩm cô nương, Lục đại nhân đây là gạt ngươi chứ.
Hắn vừa rồi tính toán căn bản không đúng, ngươi chỉ là thiếu chúng ta mấy lượng bạc mà thôi.
Thật sao?
Cơ tỷ tỷ, Nhược Thủy nói là sự thật sao?
Thẩm Tử Xương nghe xong, lập tức trợn to con mắt, phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng.
Ân, Lục đại nhân lừa ngươi chơi đâu?
Cơ nương tử che miệng cười khẽ.
Hô!
Thẩm Tử Xương thở dài một hơi, sau đó hung hăng khoét Lục Càn một chút, lại một mặt ủy khuất đất nhào vào Lam Cơ tiên tử trong ngực.
Xem ra là thật Thẩm Tử Xương.
Lục Càn thu hồi bản tính, quay đầu đối Cơ nương tử, Nhược Thủy nói, thu thập một chút đi, chúng ta đợi hạ dọn đi quận bên trong.
A, vì cái gì?
Thẩm Tử Xương nghe xong, vội vàng ngẩng đầu hỏi.
Tự nhiên là Lục đại nhân lên trước.
Nhược Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, chỉnh đốn trang phục hành lễ, tiểu nữ tử chúc mừng Lục đại nhân vinh thăng Thanh Dương quận tổng bộ đầu.
A, làm sao ngươi biết?
Lục Càn cười hỏi. Quận bên trong Lý Phong đại nhân đã điều đi Động Đình quận, chống ra vị trí, tự nhiên là cho Lục đại nhân ngươi.
Nhược Thủy cười nói.
Chúc mừng Lục đại nhân, nô gia đi thu dọn đồ đạc.
Cơ nương tử cũng thay Lục Càn cảm thấy vui vẻ, hạ thấp người hành lễ, bước chân nhẹ nhàng đất liền đi thu thập hành lý.
Tổng bộ đầu. Bát phẩm một chút biến tứ phẩm.
Cái này, Thẩm Tử Xương trợn to con mắt, khiếp sợ không thôi.
Không sai. Ngươi còn không ngoan ngoãn lấy lòng ta.
Về sau ta cho ngươi trướng bổng lộc.
Lục Càn hai tay vào ngực, nghiêng qua nàng một chút.
Thẩm Tử Xương nghe xong, lập tức lộ ra chó con đồng dạng lấy lòng tiêu dung.
Hì hì, Lục đại nhân anh minh thần võ, cử thế vô song, phong lưu phóng khoáng trí dung song toàn.
Cái kia, có thể hay không hiện tại liền cho ta trướng bổng lộc.
Một bên, Lam Cơ tiên tử im lặng nâng chán, quay đầu đi, quả thực không mắt thấy.
Con hàng này trí thông minh không chướng, da mặt ngược lại là tăng thêm không ít ta.
Lục Càn lắc đầu, mặc kệ nàng, xoay người đi hậu viện nhìn con kia tiểu lão hổ.
Mới hơn 10 ngày không thấy, tiểu lão hổ đã biến thành đại lão hổ, nửa người có hơn cao, rất là uy mãnh.
Cơ nương tử tiểu nữ nhi giao giao cưỡi tại nó trên cổ, nắm lấy lưng hổ lông tơ, cười khanh khách.
Vừa thấy được Lục Càn, nàng thanh tịnh lớn nhãn tỉnh sáng lên, vô lưng hổ, ngại thanh mại khi nói, mèo to ngoan.
Đi Lục đại nhân nơi đó.
Mèo to.
Nhưng mà, lão hổ ngao ô một tiếng, hướng phía Lục Càn phủ phục xuống tới, căn bản không dám động đậy dáng vẻ.
Kim sắc hổ đồng bên trong hiện ra một tia e ngại, sợ hãi.
A,
mèo to vì cái gì không đi?
Giao giao cắn ngón tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Gặp một màn này, Lục Càn nhíu mày, nhớ tới mình luyện hóa long nha, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch áp chế?
Sau đó, hắn hướng đại lão hổ vây vây tay.
Đại lão hổ lúc này mới dám đứng dậy. Nện bước hổ bộ tới, một trương uy mãnh hổ mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa nhu thuận, thân mật liếm liếm hắn rôi ra tay.
Lục Càn sờ lấy đại lão hổ đầu, lại xoa bóp dao dao trượt gương mặt non nớt, quay người đi ra khỏi phòng.
Sau một canh giờ, Lục Càn giao phó xong, nắm đại lão hổ, còn có con chó vàng đi ra trấn phủ ti cửa lớn, không khỏi hơi sững sờ.
Chỉ thấy được trấn phủ ti trên đường dài, hai bên trái phải đứng đầy bách tính.
Cung chúc Lục đại nhân cao thăng Thanh Dương quận tổng bộ đầu.
Trong đám người, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, là cái kia Trương Kim Lai.
Tiếng nói còn không rơi xuống, từng đạo thanh âm vang lên.
Thảo dân cung chúc Lục đại nhân vinh thăng tổng bộ đầu, tiền đồ như gấm.
Lục đại nhân, thường về thăm nhà một chút, Sa Thủy chính là nhà của ngươi.
Có Lục đại nhân tọa trấn Thanh Dương quận, như thế rất tốt, những cái kia Giang Dương đại đạo, kẻ liều mạng không còn dám phách lối, chúng ta ngủ được cũng an ổn.
Lục Càn gặp đây, quay đầu nhìn về phía một bên Tào Đôn.
Là thuộc hạ thất trách. Lơ đãng ở giữa đem đại nhân tấn thăng sự tình tiết lộ ra ngoài, còn xin đại nhân trách phạt.
Tào Đôn tiến lên một bước chắp tay thỉnh tội, vô cùng tự trách gáy náy.
Ừm.
Ngươi biết sai thuận tiện, liền phạt chụp ngươi tháng này bổng lộc.
Lục Càn gật gật đầu, lạnh nhạt nói.
Đa tạ đại nhân.
Tào Đôn thần sắc vui mừng, vô cùng cảm kích chắp tay cúi đầu.
Cái này, Lục Càn đi đến trấn phủ ti cửa lớn bên cạnh, có chút vừa chắp tay, nghiêm nghị nói, các vị hương thân phụ lão, mấy năm này nhiều đến chư vị chiếu cố. Bây giờ ta Lục Càn bị hoàng ân, thăng nhiệm tổng bộ đầu trước, ta Lục Càn có thể hướng chư vị cam đoan, Thanh Dương quận 28 quận tất nhiên sẽ con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, thái bình sung sướng.
Lời này vừa nói ra, một đám bách tính reo hò không thôi, bái tạ chi thân bên thai không dứt.
Lục Càn nhảy lên cưới lên Mặc Lân mã, ra lệnh một tiếng, đội xe chậm rãi chạy động.
Tại hai bên bách tính kính nể, cảm kích trong ánh mắt, Lục Càn từng cái chắp tay hoàn lễ. Cửu Thiên chi thượng, dưới ánh mặt trời, một con lớn ưng xoay quanh không ngừng, phát ra vang động núi sông ưng gáy. Đi đến một nửa, một cái hoàng y trung niên nhân đột nhiên trong đám người đi ra, chắp tay cúi đầu, vô cùng cảm kích nói, Thảo dân Trương Kim Lai, cùng 360 vị hàng thương, đưa Lục đại nhân vạn dân tán một thanh. Đa tạ Lục đại nhân như cái này ô lớn bình thường, bảo hộ lấy Sa Thủy huyện một phương bách tính. Dứt lời, đem một thanh treo vải dài đầu ngũ thải ô lớn chống đỡ ra. Vải trên là từng người tên. Thanh âm rơi xuống, từng thanh vạn dân tán từ trong đám người rối ra, dọc theo phố dài một đường dựng thẳng, tựa như hai hàng màu cây, theo gió khẽ đung đưa. Tại cái này vạn dân tán bên trong, cũng có khắc lấy tội ác khắc tinh, thanh thiên lão già, tạ phúc bách tính đức chính bảng hiệu. Gặp một màn này, Tào Đôn cũng âm thầm ngạc nhiên. Hắn có thể thề với trời, ngoại trừ mấy cái bảng hiệu, vạn dân tán bên ngoài, cái khác thật không phải hắn an bài, nghĩ như vậy đến, chẳng phải là đều là bách tính tự phát. Lục Can đối với cái này, cũng chỉ có thể có chút chắp tay nói tạ. Tại đám người chen chúc bên trong, đội xe một đường hướng phía trước hành tẩu, từ trên cao quan sát xuống tới, dòng người như là một đầu cự long đi về phía trước tiến. Bị vây quanh Lục Càn, liền là cự long trái tim. Chờ bọn hắn đi qua một đầu đường cái, một cái phơi nắng lão ông tóc trắng thu hồi ánh mắt, vô cùng cảm thán nói, cái này chờ chẳng cảnh, lão Lưu à, ngươi nhớ kỹ có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Không nhớ rõ. Bên cạnh ông lão tóc bạc lắc đầu. Loại này vạn dân ủng hộ tình cảnh, giống như hơn 100 năm đều chưa từng xuất hiện. Bây giờ, lại xuất hiện tại một cái 18 tuổi trên người thiếu niên. Đại U đã chết, đại huyền khi thịnh A. Hai cái lao giả tóc trắng nhìn nhau, cùng nhau phát ra một tiếng cảm thán, trong lòng kia một tia đối đại U lưu luyến triệt để chôn vùi. Một đường đưa ra ngoài thành năm dặm trường đình, Lục Càn tại một đám bách tính giơ tay tiễn biệt bên trong leo lên thiết ngưu xe bay. Ầm ầm, ầm ầm. Thiết ngưu xe bay chạy như điên. Tại thiên địa một mảnh băng tuyết bên trong phi tốc tiến lên. Tô Anh Lạc, Lý Tam Hoa, A Ngưu, Giao Giao đều không có ngồi qua thiết ngưu xe bay, ghé vào bên cạnh cửa sổ, bốn cái đầu nhỏ một loạt mà qua, trừng mắt mắt to, vô cùng tò mò nhìn bay lượn mà qua mỹ cảnh. Lục Càn thì là tại một cái khác khoang xe, cùng Hình Lao Đạo ở cùng nhau. Đây là cái kia Huyền Hoàng Tông Vân La đưa cho ngươi. Hình Lao Đạo đem một quyển ngọc chế thẻ tre đưa cho Lục Càn, một mặt nôi khiếp sợ vẫn còn nói. Ngọc giản này trên là một bức họa, lưu lại võ thánh ý chí, lão phu nhìn một chút đều kém chút trái tim băng liệt. Lục Càn tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí triển khai xem xét, liền nhìn thấy một bức nhân thể kinh lạc đồ. Hắn một chút liền nhận ra, là Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình tầng thứ 2 hành công lộ tuyến. Cả người không tự chủ được đắm chìm vào. Chờ hắn cảm ứng được thiết ngưu xe bay dừng lại, hắn đã đến quận thành bên ngoài 10 dặm trường đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Trịnh Sắt dẫn tề điện hạ, Miêu Cao Thạc chờ tại đứng đài. Lục Càn thu hồi ngọc giản, đi xuống thiết ngưu xe bay. Theo thường lệ lại là một phen chúc mừng hàn huyên. Lục đại nhân, chúc mừng à, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi một năm mà thôi, ngươi an vị lên tổng bộ đầu chi vị, thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đợi chút nữa đi trước lão phu trong nhà, cho ngươi bày tiệc mời khách. Lão phu nữ nhi kia lúc sau tết tổng nóng trông ngươi đến đâu. Trịnh Sát cười ha ha một tiếng, chắp tay chúc mừng nói. Cái kia 12-13 tuổi đậu khấu thiếu nữ sao? Lục Càn lập tức đáp ứng, đi. Ta đi trước chấn phủ ti đến nhận trước, lập tức liền đi Trịnh đại nhân phụ thượng. Nhưng mà, ra đứng đài, nhìn thấy đến tiếp người xe ngựa, Lục Càn nhướng mày. Đó cũng không phải chấn phủ ti chuyên dụng xe ngựa. Đón hắn cái này tổng bộ đầu, đến Trịnh Sát ba người không nói, thế mà còn cần không phải chấn phủ ti chuyên dụng xe ngựa. Cực kỳ hiển nhiên, hắn bị người nhằm vào. Chương 170, lại một cái thèm người thân thể. Có người cho hắn ra vài phủ đầu A. Lục Càn trong mắt lóe lên một tia lanh quang, vung tay lên, lên xe hắn nói. Bọn người dâng đủ về sau, Lục Càn ra lệnh một tiếng, xe ngựa thúc đẩy, bắt đầu chạy về phía quận thành cửa thành. Xe ngựa sang trọng bên trong, Chính Sát cho Lục Càn rót đầy trà thơm, cười khổ nói, Lục đại nhân, không phải lão phu không muốn dùng chấn phủ ti xe ngựa, thật sự là có tiểu nhân cản trở. Phía sau màn sai sử là ai? Lục Càn nhặt lên sứ thanh hoa chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lạnh giọng hỏi. Là Lữ Tiểu. Trịnh Sát cao mày nói, người này là Huyền Hoàng Tông trưởng lão, hiện tại là Thanh Dương quận phó tổng bộ đầu, những năm này một mực bị Lý Phong đại nhân đè ép, giá không, hắn vốn cho rằng Lý Phong đại nhân điều đi, cái này tổng bộ đầu chi vị liền rơi xuống trên đầu của hắn, không nghĩ tới một đạo thánh chỉ không hàng, để Lục đại nhân ngươi trực tiếp khi tổng bộ đầu. Nguyên lai là hắn. Người này là Huyền Hoàng Tông đám người kia đầu lĩnh, làm người lòng dạ nhỏ mọn, tốt nhất mặt mũi, những năm này một mực không phục tiểu môn phái xuất thân Lý Phong. Từ một nơi bí mật gần đó một mực cùng Lý Phong đối nghịch phân cao thấp.
Lục Can khẽ nhíu mày, bất quá, hắn ở đâu ra lá gan? Ta người mang cá chuồn đấu phục, còn có thánh chỉ mang theo, lại dám dạng này lên cho ta nhan sắc. Trịnh Sát lắc đầu cười nói, hắn đoán chừng là tức không nhịn nổi, lại xem thường Lục đại nhân ngươi cương khí cảnh liền đoạt hắn vị trí, không có cam lòng. Mặt khác, hiện tại chấn phủ ti bên trong hắn người nhiều nhất. Những cái kia thế gia đệ tử đều đi chuẩn bị vũ cử, Lý Phong đại nhân bình điều động đỉnh quận, lại mang đi một đoàn thân tín. Cho nên, quận bên trong chỉ còn lại Huyền Hoàng Tông những người kia. Một nhà độc đại, khó trách dám lớn lối như vậy. Lục Can chuyển trên tay bích ngọc ban chỉ, thần sắc băng lãnh sắc bén xuống tới. Nếu là hắn không có đoán sai, hắn đợi chút nữa đến quận bên trong chấn phủ ti, vẫn sẽ có người cho hắn khó xử, mà lại những này thủ đoạn nhỏ tuyệt đối để người bắt không được chân đau. Thuần tuy là làm người buồn nôn. Cái kia Lữ Tiểu, đoán chừng sẽ ở phía sau nhìn hắn xấu mặt. Lý Phong đại nhân có không có để lại thư từ gì? Lục Can trầm ngâm một lát, lạnh giọng hỏi. Không có. Trịnh Sát lắc đầu cười nói, lão phu tại Lý đại nhân trước khi đi cũng hỏi một câu, Lý đại nhân chỉ nói bốn chữ. Nói cái gì rồi? Lục Can nhíu mày hỏi. Lý đại nhân nói, hắn tin tưởng ngươi. Trịnh Sát trong mắt nhịn không được hiện ra một tia hiếu kỳ. Ngay cả Lý Phong đại nhân đều không giải quyết được Lữ Tiểu kia ban Huyền Hoàng Tông di lão, Lục Càn sẽ có thủ đoạn gì? Tin tưởng ta sao? Lục Càn cảm giác được có chút khó giải quyết. Hắn coi là Lý Phong sẽ lưu cho hắn một bộ phận nhân thủ, không nghĩ tới thế mà trực tiếp đem người đều rút đi, thế ra đệ tử cũng không tới đi làm. Lần này quận bên trong chỉ còn lại đám kia ỷ vào Huyền Hoàng Tông xuất thân ra hỏa. Đám kia hàng con mắt sinh trưởng ở trên trán, làm gì cái gì không được, ăn cầm thẻ muốn hạng nhất. Vẫn là thiếu người a. Huống hồ, Tả Tịch còn chưa tới. Lục Càn cũng không có lòng tin chấn trụ cái kia một bụng ý nghĩ xấu phi thiên cảnh lão quỷ. Cái này, một trận vui mừng trống đồng tiếng nhạc truyền đến. Lục Càn vén màn cửa sổ lên xem xét, phát hiện là một đội đỏ cố kiệu muốn ra khỏi thành đón dâu. Đại nhân, chúng ta có để hay không cho? Tôn Hắc cưỡi mặc lân mã, đi đến cửa xe ngựa vừa hỏi. Để đi. Tân Lang Quan, hôm nay Tân Lang Quan lớn nhất, chúng ta để bọn hắn trước ra khỏi thành. Lục Càn nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Tôn Hắc vừa chắp tay, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Lập tức, đội xe thối lui đến một bên, để kia đón dâu đội ngũ trước qua. Tự nhiên, kia đón dâu đội ngũ phái người tới, đưa một bao kẹo mừng, còn có mấy cái hồng bao. Lục Càn không để Tô Anh Lạc bọn hắn ăn kẹo mừng, chờ đón dâu đội ngũ đi qua về sau, vung tay lên, đội xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên, đi hướng quận thành trung tâm trấn phủ thi. Chỉ bất quá, hôm nay đón dâu đội ngũ quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp. Cơ tỷ tỷ. Vì cái gì hôm nay nhiều người như vậy xuất giá? Trong xe ngựa, Thẩm Tử Xương nhìn xem từng đợt đón dâu đội ngũ đi qua, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cơ nương tử cười nói, ngày mai sẽ là ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, là trong vòng một năm thích hợp nhất tân nương tử lại mặt thời gian. Hôm nay mùng 1 tháng 2, cũng là thích hợp cưới hợp gả cưới. Đúng lúc tiến đến một khối, cho nên mới nhiều như vậy xuất giá đón dâu đội ngũ. A nha! Thẩm Tử Xương gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạc tịch. Quay đầu nhìn một chút phía trước Lục Càn chỗ xe ngựa, trong lòng u thán một tiếng. Nàng có thể gả cho nàng như ý lang quân sao? Lại hoặc là, gả cho kia người chưa từng gặp mặt thái tử. Nghĩ đến cái này, Thẩm Tử Xương trong lòng phiền muộn, trực tiếp xếp bằng ở ấm nhung bên trên, bắt đầu tu luyện. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, đèn hoa mới lên, Lục Càn đội xe còn tại phố dài trong dòng người, thế mà kẹp lại bất động. Bẩm báo đại nhân, phía trước 8 say lâu có 18 nhà người mới tại bảy thức cưới. Lại có 5 nhà đón dâu đội ngũ vội vàng giờ lành ra khỏi thành, dòng người hội tụ quá nhiều, trong lúc nhất thời cắm ở 8 xe trước lầu thập tự nhai miệng. Tào Đôn dò xét đưa tin. Tuần Thành Úy đâu? Trấn phủ ti người đâu? Lục Can sầm mặt lại. Không thấy được Tuần Thành Úy, cũng không có thấy Trấn phủ ti bộ khoái. Tào Đôn lắc đầu, cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Tuần Thành Úy không xuất hiện có thể lý giải, hôm nay là văn cử, vũ cử thi huyện thời gian, bọn hắn đều tại trường thi, trường học võ tràng bên kia. Nhưng nhìn không thấy chấn phủ ti bộ khoái, cái này kỳ quái. Phàm là xuất hiện dòng người chen chúc địa phương, chấn phủ ti là có chức trách sơ tán đám người, duy trì trật tự, miễn cho sinh ra nhiễu loạn. Rốt cuộc, nhiều người vừa loạn, đạo tặc tự nhiên là tới. Kia Tào Đôn, ngươi đi đi. Lục Can nhướng mày, phân phó một tiếng. Vâng. Tôn Hắc lĩnh mệnh rời đi. Lục Can buông xuống rèm trâu, quay đầu hỏi Trịnh Sát, ta còn chưa tới mặc cho, quận bên trong chấn phủ ti đã loạn thành dạng này rồi. Trên đường cũng không ai tuần tra. Quận bên trong chấn phủ ti vốn cũng không phải là bền chắc như thép, bởi vậy phía dưới bộ khoái cũng là đều có đỉnh núi. Trước kia có Lý Đại Nhân trông coi còn tốt, hiện tại Lý Đại Nhân vừa đi, bọn hắn liền triệt để tản mạn xuống tới. Đương nhiên, trong này cũng có cái kia Lữ Kiều dung túng,
trợ giúp. Trịnh sát cao mày nói. Những người này một khi buông tuồng đã quen, Lục Càn tiền nhiệm về sau chặt chẽ quản thúc, tất nhiên sẽ kích thích bọn hắn lòng phản nghịch, để Lục Càn uy vọng giảm nhiều. Đây chính là Lữ Kiều tính toán, cực kỳ âm hiểm. Đang nói, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh xe ngựa, là một cái thanh y còn xuống lao giả, chính là Thương Hải phái trưởng môn, Tả Tịch. A, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Tả Tịch kinh nghi một tiếng, thân hình linh hoạt như cá, tiến vào xe ngựa. Chờ ngươi đây. Lục Càn thần sắc vui mừng, cười nói, trưởng môn, ngươi chừng nào thì dạy ta địa giai thân pháp. Hắn nhược điểm liền là thân pháp, bởi vậy, hắn cố ý lưu lại hơn 1.000 điểm điểm anh hùng, liền là chờ lấy giờ khắc này, học được Thương Hải phái địa giai thân pháp, chân trời góc biển. Chờ ngươi nhàn rỗi xuống đây đi, lão phu đã nghe được tin tức, ngươi thăng nhiệm Thanh Dương quận tổng bộ đầu, đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ bận tối mày tối mặt. Tả Tịch sắc mặt hồng nhuận, cười ha hả nói, nhìn tâm tình có chút vui vẻ. Này cũng sẽ không. Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, ta tiền nhiệm về sau, trước đốt 3 cây đuốc, dọn dẹp một chút nội ứng, phí không có bao nhiêu công phu. Đi. Chờ đi đến trấn phủ ti liền lập tức dạy ngươi. Tả Tịch cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Cái này, đám người tại Tào Đôn sơ tán hạ dần dần thông suốt, đội xe một lần nữa bắt đầu chuyển động, tiến về phía trước phát. Phố dài dần dần trở nên rộng rãi, Lục Càn cũng không cần sang bên né tránh đón dâu đội ngũ, trực tiếp cùng đón dâu đội ngũ cắt đi một đạo, gặp thoáng qua. Đột nhiên, hắn nghe được một đạo say khướt thanh âm bên cạnh trà lâu lầu 2 một đạo truyền đến. Ngốc lão đường, cái này xuất giá đội ngũ tựa hồ là Minh Phượng các một cái thanh quan nhân, tên là Hoa Nhi, dáng dấp là châu tròn ngọc sáng, hoa nhường người thẹn, ngươi có muốn xem một chút hay không mặt mũi của nàng? Hắc hắc hắc, lão phu tự nhiên là muốn nhìn, chỉ bất quá, kia tân nương tử tại tám nhất đại kiệu bên trong, ngươi thấy thế nào? Một đạo khác hèn mọn thanh âm nói tiếp. Trực tiếp nhìn a. Sợ cái gì? Chúng ta chấn phủ ti sợ qua ai? Chỉ là một cái thanh quan nhân mà thôi. Cái kia đạo say khướt thanh âm lại lần nữa vang lên. Dứt lời, hưu một tiếng phá không rội vang, Lục Càn liền nhìn thấy lầu 2 trà lâu bên cửa sổ bay ra một vệ kim quang, bắn thẳng đến tân nương tử tám nhất đại kiệu rèm châu. Nào biết được, thủ vệ tại tám nhất đại kiệu cái khác thanh y thị nữ bỗng nhiên quay đầu, một kiếm chém ra, bổ vào kim quang bên trên. Một tiếng cong giòn tan. Đạo kim quang kia bị đánh bay lái đi, bắn thẳng đến bên này mà đến. Phốc một chút bắn tại ngựa cao to trên mông, đâm đi vào. Là một tấm lá vàng tử. Tuấn mã bị đau, phát ra hí 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 hí. Hí. Luật Tê Minh, đồng nhiên cất vó, chạy ra ngoài. Tôn Hắc vội vàng đuổi theo. Cái nào chết nương cẩu tặc lớn mật như thế, lại tại dưới ban ngày bàn mặt bên đường hành hung. Cái này, thanh y thị nữ quát chói tai một tiếng, cầm kiếm nhìn về phía trà lâu lầu 2, rất là mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, phố giải nghiêm nghị yên tĩnh. Sau đó đón dâu đội ngũ thị vệ đều là rút đao ra khỏi vỏ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua trà lâu. Hừ, chẳng qua là một cái thấp hèn hoa lâu nữ tử, dám nhục mạ ta. Muốn chết. Cái này, một người mặc ngân giáp, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt tinh tráng đại hán từ lầu 2 nhảy xuống. Ngay sau đó, lại một cái ngân giáp lao giả nhảy xuống, một mặt khinh thường nhìn qua đón dâu đội ngũ. Trấn phủ ti ngân bài bộ đầu. Mọi người đều là giật mình, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi thối lui. Cường tráng đại hán gặp một màn này, rất là phách lối của ngạo, vừa chỉ cái kia thanh y liễu thị nữ, người, còn có kiệu trên nữ tử, lập tức thúc thủ chịu trói. Không phải, liền đợi đến đêm nay tại trấn phủ ti bái đường động phòng đi. Không sai. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Cái kia ngân giáp lão giả vân vê râu dê, trong mắt hiện lên một vòng vẻ dâm tà. Nguyên lai lại là một cái thèm người thân thể ra hỏa, thấp hèn. Chương 171, toàn bộ Thanh Dương quận đều là ta khu quản hạt. Theo hai người một tiếng quát chói tai, rung khắp phố dài, đón dâu đội ngũ hỉ nhạc dần dần dừng lại. Thanh y thị nữ sắc mặt có chút khó coi. Cái này, một cái áo vàng lão giả cười ha hả từ trong đội ngũ đi ra, đi vào kia hai cái chấn phủ ti bộ khoái trước mặt, chắp tay nói, hai vị đại nhân, tiểu nhân là Thành Đông Tôn Sách Tôn lão gia quản gia, vừa rồi thị nữ kia có nhiều va chạm, thực sự không có ý tứ. Đây là nhận lỗi. Còn phiền hai vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, miễn cho lầm bái đường thành thân giờ lành. Trong lúc nói chuyện, vẫy tay một cái, lập tức có người bưng lấy một cái vui hộp đưa đến cường tráng đại hán trước mặt. Ngốc, nguyên lai là Tôn Sách lao ra hỏa kia cưới thiếp a. Cường tráng đại hán đánh một cái ở một cái, huyết khí nhất chuyển, trên mặt men say tán đi, rất là khinh thường cầm qua vui hộp xem xét. Lập tức, vàng óng ánh quang mang từ trong hộp bắn ra tới. Hừ. Cường tráng đại hán hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem vui hộp ném xuống đất, 10 cái thỏi vàng dòng liền lăn ra, ngươi cho bản quan điểm ấy hơi tiền chi vật. Ngươi là nghĩ hối lộ bản quan sao? Bản quan là loại người này. tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết, là tiểu nhân có mắt không tròng, đại nhân có đức độ, là tiểu nhân hiểu lầm. Đa tạ đại nhân. Áo vàng lão giả liên tục xin lỗi. Đừng nói nhảm. Cường tráng đại hán đẩy lão giả, mặt lạnh như sát, chỉ vào thị nữ nói, vừa rồi người này nhục mạ mệnh quan triều đình, ta hoài nghi là chủ tử của nàng chỉ điểm. Lập tức xuống tiệu, thúc thủ chịu trói. Không phải đem toàn bộ các ngươi khóa về trấn phủ ti. Thanh y thị nữ nghe xong, lập tức cả giận nói, cậu quan. Rõ ràng là ngươi trước ám khí đã thương người. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói xấu chúng ta. Ngươi không phải muốn khóa ta sao? Ta ai làm lấy chịu? Dứt lời, quăng ra trong tay thanh kiếm, nhảy xuống tuấn mã, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm cường tráng đại hán. Một câu nói kia, để cường tráng đại hán, ngân ý lìa lão giả sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Bọn hắn ánh mắt vòng quét phố dài, phát hiện bốn phía bách tính đều là quăng tới xem thường ánh mắt, trong lòng lập tức lửa cháy. Đại nhân bất giận. Đại nhân bất giận a. Cái này, ông lão mặc áo vàng kia lại tiến lên chắp tay, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn vẻ lấy lòng. Đại nhân, bé con này không hiểu chuyện, nói lung tung, đại nhân chính là trấn phủ ti bộ khoái, như thế nào lại phát xạ ám khí đả thương người. Tất nhiên là kia đại ưu dư nghiệt, mượn cơ hội giá họa đại nhân các ngươi. Trong lúc nói chuyện, hán tử trong tay háo móc ra một lớn sấp kim phiếu, nhét vào bên cạnh cái kia cường tráng đại hán trong tay. Cái chán đã tràn đầy đại hãn. Đại nhân, ngày sau lão gia nhà ta tới cửa cho ngươi thêm nhận lỗi. Áo vàng lão giả chắp tay lại cúi đầu. Cường tráng đại hán cúi đầu xem xét, phát hiện trong tay ngân phiếu có 30 mấy trường, không khỏi hài lòng cười cười, ừm. Ngươi lão gia hỏa này coi như có chút kiến thức. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, được rồi. Bản quan đại nhân đại lượng, tạm tha qua các ngươi lần này. Lần sau nhớ kỹ đừng nói lung tung. Chấm đã. Đúng lúc này, bên cạnh ngân y y lão giả mở miệng, hừ lạnh nói, bản quan tiếp vào tuyên báo, bên trong tiểu nương tử này có thể là đại ưu dư nghiệt. Lại để bản quan kiểm tra một phen lại đi. Thân hình hắn lóe lên, nhảy lên nhảy lên tám nhấc đại tiệu, trực tiếp nhấc lên vải đỏ. Hoa. Một màn này, lập tức dẫn tới bốn phía bách tính một trận xôn xao. Bị ngươi vừa mới kiểm tra, cái này tân nương tử chẳng phải là thanh bạch hủy hết, còn thế nào lấy chồng. Nào biết được, ngân y y lão giả vừa xông vào, giòn như hoàng oanh quát lập tức vang lên, cho bản cô nương lăn ra ngoài. Bành. Một tiếng nổ vang, tám nhấc đại kiệu nổ tung, đầy trời vải đỏ mảnh gỗ vụn bay vụt. Cùng phong bốn quyển bên trong, ngân y y lão giả bay ngược trở về, rơi trên mặt đất, xoạt 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 dẫm bạo mười mấy khối nền đá thấm, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Lão đường, ngươi thụ thương rồi. Cường tráng đại hán biến sắc, vọt bắn tới ngân y y lão giả bên cạnh, vội vàng đỡ lấy. Ngân y y lão giả sắc mặt tái nhợt, vừa mới há miệng, trực tiếp phun một chút phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn nhìn lại đại kiệu bên kia, đứng thẳng cả người khoác mũ phượng thải hà áo bào đỏ, được vải đỏ nữ tử, một đôi tiêm tiêm ngọc thủ lóe cương khí kim màu vàng nóng quan mang. Huyết khí chi hùng hồn, tối thiểu là đả thông 30 khiếu. Nhanh! Mau gọi người! Ngân y ghi lao giả một tay vịn cường tráng đại hán, một tay móc ra một viên đan dược căn vào, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt! Cường tráng đại hán lạnh lùng nhìn chằm chằm đón dâu đội ngũ một chút, móc ra một cái ống trúc, đống nhiên kéo một phát. Phanh! Theo một tiếng nổ đùng, một đoàn kim sắc hỏa diễm bay ra, liền muốn kích xạ thượng thiên. Song song. Lần này triệt để xong. Áo vàng lão giả thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, thân thể mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Một bên khác, thanh y thị nữ mím chặt đôi môi, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bốn phía bách tính cũng là âm thầm lắc đầu. Lần này thảm rồi, cái này tân nương tử không chỉ có gả không được người, chỉ sợ ngay cả mệnh đều sẽ nhét vào trấn phủ ti. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn rít gào vang truyền đến. Ngân tiễn bạo cướp như điện, trực tiếp quanh bắn tại đoàn kia phi thiên kim sắc hỏa diễm bên trên, bình một cái, kim sắc hỏa diễm nổ tung, tán làm đầy trời hỏa tinh. Ai? Ai to gan như vậy, cũng dám bắn diệt trấn phủ ti tín hiệu hỏa diễm? Cường tráng đại hán gầm thét một tiếng, lần theo ngân tiễn bay tới phương hướng nhìn lại, đã thấy đến đồng dạng người mặc ngân giáp tôn hắc. Lúc này, hán giận mà mắng, ngươi là ai thủ hạ, thế mà không biết ta? Muốn chết sao? Là ta để hắn bắn. Cái này... Một đạo nhàn nhạt thanh âm từ tôn hắc bên cạnh xe ngựa vang lên. Ngươi lại là cái nào cầu vật? Cường tráng đại hán vô ý thức nổi giận mắng. Tại tiếng mắng của hắn bên trong, một cái hất lên ngân y áo khoác thiếu niên đi ra xe ngựa, nhảy lên rơi xuống, thần sắc lạnh lùng vô cùng, phun ra bốn chữ. Ta là Lục Càn. Lục Càn. Thanh âm rõ ràng truyền ra phố dài, tất cả mọi người là ngây ra một lúc. Lục Càn. Nguyên lai Sa Thủy huyện bộ đầu, bị bệ hạ ban thưởng cá chuồn đấu phục. Hiện tại là Thanh Dương quận tân nhiệm trấn phủ ti tổng bộ đầu. Không biết ai là kinh hô một tiếng, nói ra Lục Càn thân phận. Lập tức, vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đến, rơi vào Lục Càn trên thân, phần lớn là hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết vị này 18 tuổi tứ phẩm tổng bộ đầu đến tột cùng là người thế nào. Nhưng nhìn mấy lần, cảm giác ngoại trừ dáng dấp anh tuấn bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt gì à. Cường tráng đại hán, ngân y y lão giả cũng nhận ra Lục Càn, nhìn nhau, sắc mặt đều là trầm xuống. Lần này phiền thoái. Lúc này, Lục Càn vây vây tay, một sợi dây thừng lập đưa tới trên tay hắn, dây thừng cuối cùng, quấn quanh ở một con đại lao hổ cái cổ. Chính là như vậy, Lục Càn nắm lao hổ, từng bước một đi đến cường tráng đại hán trước mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi tên là gì? Bẩm đại nhân, thuộc hạ Diệp Ma, là phó tổng bộ đầu Lữ Kiều Lữ đại nhân bát đệ tử. Cường tráng đại hán khắp không thèm để ý chắp tay. Diệp Ma. Lục Càn gật gật đầu, đưa tay sờ lấy đại lao hổ cái chán, nhặt lạnh hỏi, ngươi thân là chấn phủ ti bộ khoái, hẳn phải biết, nhục mạ cấp trên nên như thế nào xử phạt ta. Hồi đại nhân, người không biết không tội. Thuộc hạ cũng không biết ngươi tại chiếc xe ngựa kia bên trong. Diệp Ma nhãn châu xoay động, thả tay xuống. Ngươi nói không sai, người không biết vô tội, xác thực như thế. Chỉ bất quá, ngươi vừa rồi bên đường hành hung, đây chính là đại tội a. Lại thêm ngươi thân là chấn phủ ti bộ đầu, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, nhưng là muốn bị xé nước mà chết. Cái này, ngươi hẳn phải biết ta. Lục Càn yếu ớt phun ra một câu. Diệp Ma biến sắc, vội vàng giải thích, đại nhân. Thuộc hạ vừa rồi tuyệt không có bên đường hành hung. Thật sao? Vậy cái này phiến kim diệp ngươi giải thích thế nào? Lục Càn cười lạnh, móc ra một mảnh dính máu vàng lá, nếu là ta không đoán sai, trên người ngươi hẳn là còn có cùng cái này vàng lá giống nhau như lúc kim diệp. Ngươi còn muốn rảo biện sao? Bá. Diệp Ma sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là phải ta động thủ. Lục Càn cầm trong tay kim diệp hất lên, rơi xuống Diệp Ma trong ngực. Đại nhân, ngươi còn không chính thức tiền nhiệm, còn không phải tổng bộ đầu. Y theo quy củ, ngươi không có quyền quản hạt quận bên trong phát sinh sự tình. Hết thảy, phải đợi Lữ đại nhân đến quyết đoán. Diệp Ma đột nhiên nghiêm sắc mặt, vô cùng lạnh lùng nói. Không sai. Bên cạnh ngân y gì lão giả thương thế khôi phục, cũng chắp tay nói, đại nhân, ngươi vẫn là tới trước chấn phủ ti tiếp nhận rồi nói sau. Bốn phía bách tính xem xét, không khỏi ngừng thở. Lục Càn sẽ làm thế nào? Cái kia tân nương tử, còn có thanh y gì thị nữ, cũng quăng tới dị dạng ánh mắt. Cái này, Lục Càn cười cười, phun ra một câu, từ ta cầm tới điều nhiệm văn thư lên, toàn bộ Thanh Dương quận, đều là ta khu quản hạt. Cho nên, ngươi bị bắt. Lời còn chưa nói hết, Lục Càn toàn thân kim quang lóe lên, một cước như roi đá ra. Không khí trong nháy mắt bị đá ra một cái âm bạo. Cảm giác được kình phong đập vào mặt, Diệp Ma sắc mặt đại biến, vội vàng vận khởi toàn thân cương khí ngăn cản. Phanh! Một tiếng cương khí nổ vang, Diệp Ma 30 khiếu cương khí trong nháy mắt vỡ tan. Sau đó, cả người bị đá bay giữa không trung, thân hình cung thành một con tôm, trong miệng cuồng thổ lấy máu tươi. Nhưng vào lúc này, Lục Càn dậm chân một cái, phố dài chấn động, vô số vết rách từ dưới chân hắn kéo dài tới đi. Sau một khắc, thân hình hắn như là thuấn di bình thường, xuất hiện ở giữa không trung Diệp Ma phía trên, thần sắc lạnh lùng, một cước giơ cao khỏi đầu, như lao như búa, hung hăng đánh xuống. Ca một tiếng vang dọn. A. Diệp Ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người phản xếp thành một cái V chữ, như là như đạn pháo đập đến tại trên đường dài, bắn ngược mấy lần, kích thích một chỗ bụi mù. Trong mũi lại không một sợi khí tức. Chương 172, tiền của ta tức mệnh của ta. Chết rồi. Nhìn xem trên mặt đất không nhúc nhích Diệp Ma, trên đường dài, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bách tính, ngân y y lão giả, đón dâu đội ngũ, còn có ông lão mặc áo vàng kia, thanh y y thị nữ, tân nương tử. Đều là trừng to mắt, vạn phần khiếp sợ nhìn qua Diệp Ma. Lại ngẩng đầu rơi xuống Lục Càn. Vị này Lục đại nhân. Thực lực thật là mạnh. Thật là lớn sát tính. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là bắt người mà thôi, không nghĩ tới tại chỗ giải quyết tại chỗ, thật là hung ác. Bất quá, nhìn thấy người trong lòng một trận sảng khoái. Giết đến tốt. Lúc này, Lục Càn rơi xuống đất, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, cuồng phong cuốn lên hắn áo khoác, hiện lộ ra dưới đáy cá chuồn đấu phủ. Ngân y gì lão giả cúi người, thăm dò Diệp Ma cổ, đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến nói, Lục Càn. Người dám giết người. Làm sao? Người có ý kiến? Lục Càn liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, thân là mệnh quan triều đình, bên đường kích phát ám khí, như thế hành vi, không khác lạm sát kẻ vô tội bách tính. Cực kỳ ác liệt tàn nhẫn. Tội đáng chết vạn lần. Diệp Ma căn bản không muốn giết người. Hắn chỉ là muốn mở ra rèm trâu, nhìn xem kia tân nương tử mà thôi. Ngân y gì lão giả thần sắc căm trầm, dựa vào lý lẽ biện luận. Nghe nói như thế, Lục Càn ánh mắt sắc bén, nghiêm nghị quát lớn, người có thất thủ, mã có thất để. Cái này Diệp Ma, một phế vật, ngay cả ta một cước đều gánh không được, còn có thể cam đoan bách phát bách chúng. Còn nữa, ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, nơi này là đường cái, nhiều ít người già trẻ em, vừa rồi kia phiến kim diệp, uy lực to lớn, đủ để bắn giết nhục thân cảnh bình dân. Ngươi còn dám rào biện. Nói hay lắm. Trong đám người, một đạo hét to vang lên. Sau đó, bách tính nhao nhao khen. Lục đại nhân câu câu đều có lý. Không sai. Nên giết. Gia hỏa này cũng tuyệt đối không nên buông tha. Thế mà đi lay tân nương tử, chiếm người tiện nghi, vô sỉ. Thấp hèn. Nghe được bốn phía bách tính mắng chửi chỉ trích, Ngân Y Lìa lão giả sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phạm chúng nộ. Người tới, câu hắn. Dám phản kháng, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Cái này, Lục Càn mặt lạnh phun ra một câu. Vâng. Tê Điên Hạ, Miêu Cao Thạc theo tiếng lĩnh mệnh, bay vụt tới, một trái một phải phong tỏa ngăn cản Ngân Y Lìa lão giả đường lui, nhìn chằm chằm, từng bước một đi tới. Ngân Y Lìa lão giả trong lòng giật mình, nhưng nhìn thấy Lục Càn trong mắt băng lãnh sắc ý, không khỏi lưng phát lạnh. Lục Càn là thực có can đảm giết người. Cắn răng một cái, hắn không có phản kháng, ngoan ngoãn bị Tề Điện Hạ, Miêu Cao Thạc bắt hai tay, ken két hai tiếng giòn vang, trực tiếp phản khuynh ở phía sau. Ngân Y Lìa lão giả trên mặt lập tức hiện ra một tia thống khổ. Không đợi hắn kêu rên lên tiếng, tinh chế xiềng xích tại hắn trên cổ khẽ quấn, cả người liền bị trói gô bắt đầu, không thể động đậy. Về phần gia hỏa này, Lục Càn liếc qua nằm trên đất Diệp Ma, mặt lạnh nói, lột hắn tài vật, cho cái này đón dâu đội ngũ làm bồi thường. Sau đó treo thi ba ngày, gian đe. Ba ngày sau, gọi hắn người nhà đến nhặt xác. Tiểu nhân tuân mệnh. Tào Đôn chắp tay hét to, đại thủ liền chụp vào Diệp Ma thi thể. Cái này, cái kia Hoàng Y Lìa lão quản gia tiến lên, vô cùng cảm kích túi đầu, thảo dân đa tạ Lục đại nhân thiết diện vô tư, là dân làm chủ. Đây là bản quan chức trách sự tình, các ngươi tiếp tục, miễn cho tốt đẹp thời gian lầm canh giờ. Lục Can nhìn cái kia tân nương tử một chút, nhàn nhạt phất tay. Cái kia tân nương tử hai mươi mấy tuổi, lại có 30 khiếu tu vi, lại là cái thanh quan nhân, trong này nhất định có kỳ quặc. Nhưng nghĩ lại, vẫn là tới trước chấn phủ ti tiền nhiệm lại nói, miễn cho phức tạp. Đa tạ đại nhân. Hoàng Y Lìa lão quản gia lại lần nữa cung kính cúi đầu. Một bên khác, thanh y thị nữ cùng tân nương tử cũng thoáng gật đầu nói tạ. Sau đó, thì nhạc tái khởi, đón dâu đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Lục Càn thu hồi ánh mắt, hướng tứ phương bách tính chắp tay một cái, quay người nắm lao hổ lại trở lại trên xe ngựa. Tại bách tính sợ hai than, cặp mắt kính nể bên trong, đội xe phi tốc rời đi, biến mất tại phố dài góc rẽ. Trà lâu lầu 7, một cái nhã gian bên trong. Một cái ngân y gì thiếu niên đóng lại cửa sổ, đi vào một người mặc gấm hoàng trường bào gầy lùn lao giả bên cạnh, chắp tay nói, sư tôn, cái kia Lục Càn đi. Gầy lùn lao giả mọc ra một trương tình tay ba, đầu lông mày có một nốt ruồi, nhìn qua có chút âm đức. Người này, rõ ràng là chấn phủ ti phó tổng bộ đầu, Lữ Kiều. Tại bên cạnh hắn Túc Nhiên Nhi Lập, là hắn thất đệ tử, Đinh Thiếu Phẩm. Thiếu niên huyết khí phương cương, trẻ tuổi nóng tính, quả là thế a. Lữ Kiều cười lạnh một tiếng, nhấp một miếng trà thơm. Sư tôn thần cơ diệu toán, đặt ra bẫy một hòn đá ném hai chim, làm người bội phục. Ngân Y Di thiếu niên ngồi xuống, đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh, cái kia Lục Càn người mang cá chuồn đấu phục, hoàng ân long trọng, chấn phủ ti bên trong cũng có chút tâm tư người lưu động, muốn đi nịnh bợ lấy lòng, nâng kia Lục Càn chân thúi, hiện tại bởi như vậy, những tên kia còn dám đi sao? Bọn hắn dám đi, Lục Càn cũng chưa chắc dám thu bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục ở tại sư tôn thủ hạ, nghe lệnh sư tôn làm việc. Lục Càn tại chấn phủ ti cũng không có người có thể dùng, lưu manh tư lệnh một cái. Toàn bộ chấn phủ ti, còn không phải sư tôn người nói tính. Chấn phủ ti bên trong, đối với Lục Càn xuất hiện, có người đánh lên tiểu tâm tư. Tuổi vừa mới 19, lấy cương khí cảnh tu vi, thăng chức tứ phẩm tổng bộ đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lục Càn là bị bệ hạ coi trọng, thưởng thức. Nếu là có thể lịnh bợ, làm hắn vui lòng, lên như diều gặp gió chẳng phải là ở trong tầm tay. Cục này mặt ngoài nhằm vào chính là Lục Càn, nhưng trên thực tế là chấn nhiếp đám kia không an phận đàng hoàng thủ hạ. Hôm nay việc này truyền ra, đoán chừng không ai dám đi đầu quân Lục Càn. Hừ, một cái 18 tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi, còn muốn cưỡi tại lao phu trên đầu. Lữ Kiều khinh thường hừ lạnh, lại nhấp một miếng trà thơm, thở dài, liền là đáng tiếc Diệp Ma. Ngày sau cho hắn đốt thêm điểm tiền giấy đi. Còn có cái kia Mã Đồ Long, chờ đuổi đi Lục Càn lại cứu hắn ra. Vâng. Đinh Thiếu Phẩm cực kỳ tùy ý chắp tay một cái. Cực kỳ hiển nhiên, hai người này đều không có đem Diệp Ma chết để ở trong lòng. Bất quá, nếu là cái kia tân nương tử, còn có thị nữ của nàng không biết võ công, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ cũng không sao, dù sao mục đích đã đạt tới. Trấn phủ ti sổ sách sẽ không xảy ra vấn đề a. Lữ Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, khép mắt hỏi. Đinh Thiếu Phẩm cười âm hiểm một tiếng, sư tôn xin yên tâm, kia sổ sách ta đã để người động tay động chân, thiên ý liễu vô phùng, căn bản không có sơ hở. Hiện tại trấn phủ ti giảm dưới cái đồng tiền đều không có, cái kia Lục Càn đi, còn muốn lấy lại tiền mua thức ăn đâu. Lời này vừa nói ra, Lữ Kiều kìm lòng không được cười ha ha. Trấn phủ ti trước đó tiền còn lại, đều đã tiến túi của hắn, tháng trước bổng lộc còn thiếu, tháng này bổng lộc nhìn kia Lục Càn có thể hay không lấy ra. Đây chính là một số tiền lớn đâu. Chậc chậc, mới vừa lên mặc cho liền muốn bỏ tiền, cái này Lục Càn trời sinh tính tham lam, tại sao Thủy huyện ôm không ít tiền tài, biết tình huống này, chỉ sợ muốn khí đến tâm can đau. Đinh Thiếu Phẩm âm thiếu, thần sắc vô cùng đắc ý. Đầu này mưu kế là hắn ra, có thể nói là chính giữa Lục Càn tự huyệt. Bây giờ thế đạo này, không có tiền ai cho ngươi bán mạng. Nhưng quận bên trong trấn phủ ti từ trên xuống dưới, nội nội ngoại ngoại một đống người, tiền này thế nhưng là một cái động không đáy đâu. Thiếu Phẩm, bên kia người ngươi cũng sắp xếp xong xuôi sao? Cái này, Lữ Kiều hít mắt, trên mặt hàn quang ung tùm, tựa như một đầu ẩn nút trong bóng tối độc xà. Sư tôn yên tâm. Đinh Thiếu Phẩm thần sắc cứng lại, thanh âm thấp đến, người cũng đã sắp xếp xong xuôi, mấy cái kia bang phái lao đại cũng đều đáp ứng. Đỗ Nhi cam đoan với ngươi, trên Lục Càn mặc cho trong một tháng, quận thành bên trong tội án sẽ tăng vọt. Mỗi ngày đến trấn phủ ti báo án bách tính vượt qua mấy trăm. Tốt. Lữ Kiều đống nhiên vô bàn một cái, mục thả tinh quang, lần này nhìn hắn làm sao bây giờ. Thân là đường đường trấn phủ ti tổng bộ đầu, vậy mà không thể bảo hộ một phương bách tính. Ta muốn tại trong vòng một tháng, để hắn mặt mũi mất hết. Sau đó xám xịt xéo đi. Hừ. Lông còn chưa mọc đủ, còn muốn cùng Lao Phu đấu. Thật sự cho rằng Lão Phu hơn 200 năm là sống uổng phí sao. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lục Càn đầy bụi đất, chạy trở về xa Thủy huyện. Màn đêm buông xuống, Lục Càn xe ngựa rốt cục đuổi tới trấn phủ ti. Tại trịnh sát dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh liền tiến vào trấn phủ ti bên trong, nhưng Lục Càn rất vui vẻ cảm giác đến trấn phủ ti dị dạng. Người đâu? Làm sao thủ vệ biến ít như vậy? Lục Càn một đường đi vào phòng khách, phát hiện trấn phủ ti bên trong thủ vệ thế mà không có hơn phân nửa. Vừa rồi phòng ngự, một cái địa giai nội công 50 khiếu cương khí cảnh cao thủ đều có thể trùng sát tiến đến, đại khai sát giới. Lại nhìn chung quanh một chút, ngay cả chiếu sáng đèn lồng đều rất ít, toàn bộ trấn phủ ti u ám tối sầm. Trịnh sát thần sắc có chút trầm xuống, chắp tay nói, đại nhân, trấn phủ ti không phát ra được tiền. Không ít người trực tiếp không tới. Không có tiền. Nói đùa đâu. Trấn phủ ti sẽ không có tiền. Lục Càn lông mày nhíu lại. Là thực sự hết tiền. Mấy ngày nay trấn phủ ti bên trong đều đói. Ta cùng Lão Miêu đều là ra ngoài mình ăn. Một bên Tề Điển Hạ cười khổ nói. Nghe nói như thế, Lục Càn ánh mắt phát lạnh. Cái này tất nhiên là Lữ Kiều tính toán. Hừ. Mất mạng, kiếp sau lại đến, tiền không có, chết cũng không cam lòng. Lại dám động đến hắn tiền chủ ý. Lục Càn sát ý đã định, mắt lộ ra hung quang. Đi. Đi khố phòng. Ta ngược lại muốn xem, tiền này là thế nào không có. Thế là, một đoàn người ra chính sảnh, thẳng đến khố phòng. Một bên khác, Lam Cơ tiên tử thì mang theo Thẩm Tử Sương, Cơ nương tử các nàng về phía sau viện giàn xếp. Chương 173, Lục đại nhân thật là lớn quan uy a. Rất nhanh, Lục Càn đi đến trấn phủ ti khố phòng. Khố phòng ngoài cửa, có hai cái ngân giáp bộ khoái, ôm một cây ngân thương, dựa vào cửa lớn, trong mũi truyền ra ngủ say âm thanh. Nghe được Lục Càn mấy người tiếng bước chân, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, ai? Chờ nhìn thấy Trịnh Sát về sau, mới ngáp một cái, phất tay đuổi rồi đồng dạng, Trịnh Sát, nguyên lai là ngươi. Nơi này là khố phòng trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Hừ, tổng bộ đầu cũng coi là người rảnh rỗi sao? Lục Càn hừ lạnh một tiếng, một bước vọt bắn mà đến, cường hoành quyền ý trực tiếp tản ra. Hai người sắc mặt kịch biến, như lâm đại địch, mượn yếu ớt ánh nến, thấy rõ Lục Càn khuôn mặt, không khỏi giật mình. Mở cửa, ta muốn tra khố phòng. Lục Càn mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người một chút, ở trên cao nhìn xuống phân phó nói. Cái này. Bên phải mặt tròn ngân giáp bộ khoái chần chờ một chút, chắp tay nói, Lục đại nhân, cái này không hợp quy củ a, ngươi còn không chính thức đến nhận trước, không có quyền lực tra khố phòng. Trịnh sát nghe nói như thế, trợn mắt chừng một cái, lớn mật. Lục đại nhân đến rồi trấn phủ ti, liền là đã đến nhậm chức. Là Thanh Dương quận 28 huyện tổng bộ đầu. Ngươi chẳng lẽ còn dám kháng mệnh hay sao? Bị ở trước mặt quát lớn, mặt tròn bộ khoái trong mắt hiện lên vẻ không thích, khẽ cắn môi, tiếp tục chắp tay nói, Lục đại nhân, ngươi muốn tra khố phòng, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng bây giờ chìa khóa không tại trên người chúng ta. tại ai trên thân?
Lục Càn nhíu mày hỏi.
Tại Lữ tổng bộ đầu trên thân.
Còn xin Lục đại nhân chờ ngày mai nhìn thấy Lữ tổng bộ đầu, cầm tới chìa khóa, lại đến tra khố phòng đi.
Mặt tròn bộ khoái có chút không người chắp tay trả lời, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.
Ngươi liền chậm rãi chờ đi.
Nói cách khác, cái kia Lữ tiểu không trở lại,
ta liền không tra được khố phòng rồi.
Lục Càn hai mắt nheo lại, thanh âm trở nên băng lãnh rét lạnh.
Ê! Là như vậy.
Mặt tròn bộ khoái mặt lộ vẻ hay náy, Lục đại nhân, thực sự không có ý tứ, chúng ta cũng chỉ là chiếu trương làm việc, còn xin ngươi đừng khó xử chúng ta.
Lập tức, trinh sát, tề điện hạ, Miêu Cao Thạc sầm mặt lại.
Đây rõ ràng là tận lực cản trở.
Lúc này, Lục Càn thần sắc lạnh lùng, từng chữ nôn nói, vậy ta càng muốn khó xử đâu.
Mặt tròn bộ khoái ngây ra một lúc, đồng nhiên ngồi dậy, ngạo nghễ nói, nếu là Lục đại nhân càng muốn khó xử, vậy ta cũng chỉ có thể thề sống chết chống cự.
Thủ hộ khố phòng.
Hừ.
Lục Càn nghe vậy, không khỏi nịa mai cười lạnh, thủ hộ khố phòng.
Ngươi mới vừa rồi còn tại nằm ngáy ho ho đâu.
Này lại liền như thế đại nghĩa lâm nhiên.
Lời này vừa nói ra, mặt tròn bộ khoái trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Lan đi.
Lục Càn cũng lười để ý đến hắn, một bước tiến lên, đập vào thềm đá.
Đại nhân.
Ngươi muốn mạnh mẽ mở ngân quỷ phòng, vậy trước tiên vượt qua thi thể của ta đi.
Mặt tròn bộ khoái lắc một cái trường thương, ngăn ở Lục Càn trước người, một mặt cương trực công chính.
Không sai.
Đại nhân, còn xin ngươi cầm chìa khóa lại đến.
Không phải, liền vượt qua thi thể của chúng ta.
Một bên khác, cái kia hơi cao ngân giáp bộ khoái quát chói tai một tiếng, toàn thân nhấp nhoáng cương khí kim màu xanh quang mang, cầm súng như núi, cùng mặt tròn bộ khoái cộng đồng thủ hộ tại khố phòng.
Một câu nói kia, thanh âm dị thường lớn, rõ ràng vang vọng toàn bộ trấn phủ ti.
Xảy ra chuyện gì?
Chuyện gì xảy ra?
Có ngoại địch xâm lấn sao?
Nương theo lấy từng đạo thanh âm, bóng người theo gió, kích xạ mà đến, xuất hiện tại khố phòng bên ngoài ngôi viện này bên trong.
Nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện, mặt tròn bộ khoái phảng phất tìm tới chỗ dựa, một mặt chính khí nói, Lục đại nhân, ngươi mặc dù là tổng bộ đầu, nhưng trấn phủ ti có trấn phủ ti quý củ.
Ngươi muốn tra khố phòng, không có vấn đề, nhưng ngươi trước tiên cần phải cầm tới chìa khóa lại đến.
Ta Nhạc Phiêu mặc dù chức vị thấp, nhưng cũng là tám thước tranh tranh thiết hán, trên xứng đáng bệ hạ, hạ xứng đáng cái này thân ngân giáp.
Xin cầm tới chìa khóa lại đến đi.
Những lời này, có thể nói là nói năng có khí phách, hiên ngang lẫm liệt.
Nếu không phải Lục Càn vừa rồi nhìn thấy gia hỏa này đang ngủ, thật đúng là sẽ bị hắn lừa qua đi.
Cái này, một cái đứng tại tường viện trên ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói, Lục đại nhân, ngươi mới đến, vẫn là chiếu quy củ làm việc đi.
Người này là cái phi thiên cảnh cao thủ, hắn mới mở miệng, lập tức có người lên tiếng phụ họa.
Lôi trưởng lão nói không sai.
Tổng bộ đầu uy phong thật to đâu, bất quá, trấn phủ ti là bệ hạ trấn phủ ti, cũng không phải ngươi Lục Càn một người.
Lão phu đến nói câu công đạo, tất cả mọi người là trấn phủ ti người, đều vì bệ hạ làm việc, di hòa vi quý di hòa vi quý, không bằng đều thối lui một bước.
Nghe được những lời này, Tả Tịch, Hình lão đạo nhìn nhau, đều là lắc đầu.
Cực kỳ hiển nhiên, Lục Càn lại bị nhằm vào.
Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng, điểm ấy tiểu tràng diện, chính Lục Càn ứng phó được đến.
Mà Lục Càn ứng đối rất đơn giản, mặt lạnh mang sát, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xéo mặt đất.
Dưới bầu trời đêm, sáng trong ánh trăng vại xuống đến, chiếu rọi trên lưu tinh kiếm, hàn quang ung tùm, tựa như nước chảy đang cuộn trào, lộ ra một cỗ khiếp người phong hàn.
Đám người thần sắc đều là run lên.
Tại mọi người nhìn chăm chú, Lục Càn lạnh lùng lườm mặt tròn bộ khoái hai người một chút, các ngươi thật muốn cả ta.
Mặt tròn bộ khoái nhìn xem trong tay lưu tinh kiếm, phi tốc lườm ông lão mặc áo trắng kia một chút, cắn răng nói, không sai.
Ta Nhạc Phiêu cho dù bỏ mình ở đây, cũng muốn tận hết chức vụ.
Không có chìa khóa, ta là tuyệt sẽ không để Lục đại nhân tiến khố phòng một bước.
Dứt lời, bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu lộ.
A,
Lục Càn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cực kỳ tốt.
Ta cực kỳ thưởng thức ngươi loại dũng khí này.
Cho nên,
ngươi bị sao?
Cái gì?
Lời này vừa ra, mọi người đều là sương sở.
Từ giờ trở đi, ngươi, còn có ngươi, đều không phải trấn phủ ti bộ khoái, ta lấy Thanh Dương quận tổng bộ đầu thân phận, giải trừ hai người các ngươi chức quan.
Hạng các ngươi tại một nén nhang bên trong, thu thập bao phục, lan ra trấn phủ ti.
Lục Càn hư lạnh một tiếng, uy nghiêm như núi.
Nghe được câu này, mặt tròn bộ khoái hai người như gặp phải lôi cấp bách, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ.
Những người khác cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Đại nhân, ngươi không thể dạng này.
Y thì theo quy củ, ngươi muốn mặt tròn bộ khoái kịp phản ứng, một mặt sốt ruột nói.
Chiếu mẹ ngươi.
Lời còn chưa nói hết, Lục Càn khẩu chiến sấm mùa xuân, trực tiếp đánh gãy, ta hiện tại là tứ phẩm tổng bộ đầu, trái năm thánh chỉ, tay phải quan ấn, cá chuồn đấu phục ở trước ngực. Hiện tại trời đất bao la, toàn bộ chấn phủ ti ta lớn nhất. Ta liền là quy củ. Hoa. Lời ấy truyền ra, người vây quanh là một mảnh hoa nhưng, nhao nhao chấn kinh Lục Càn phách lối cuồng vọng. Lục đại nhân, người tốt lớn quan uy a. Trên đầu tường cái kia phi thiên cảnh ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nói, ngươi dạng này, quả thực là không đem chúng ta bọn này Huyền Hoàng tông trưởng lao chấp sự để vào mắt. Phải biết, chúng ta năm đó theo bệ hạ chinh chiến thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Ngươi trẻ tuổi, đừng quá mức trẻ tuổi nóng tính. Ngươi trẻ tuổi không trẻ tuổi nóng tính vậy còn gọi người trẻ tuổi. Chẳng lẽ giống ngươi căn này lão xài, chỉ hiểu được cậy ra lên mặt, há miệng liền là âm dương quái khí. Lục Càn quay đầu cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói, còn có, ngươi đứng cao như vậy làm gì, nhìn chúng chấn phủ ti cái nào khối phong thủy bảo địa muốn táng cả nhà các ngươi. Nghe nói như thế, đám người mặt lộ vẻ dị sắc, âm thầm kinh hãi. Đã sớm nghe nói cái này Lục Càn miệng thối truy độc, không nghĩ tới vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Bá một chút, ông lão mặc áo trắng sắc mặt âm lãnh xuống tới, trong mắt lóe hàn quang, sắc ý nghiêm nghị. Một tia khí thế khủng bố phát ra, liền muốn bao phủ trên người Lục Càn. Nhưng là Tả Tịch thân hình lóe lên, phiêu khởi giữa không trung, tựa như lấp kín thao thiên cự lãng, đem tia khí thế khủng bố ẩm vàng quay trở về. Phanh! Một tiếng không khí nổ vang, ông lão mặc áo trắng thân hình bị đánh bay mấy chục mét, sắc mặt kỳ biến, vô cùng e rẻ mà nhìn chằm chằm vào Tả Tịch. Hiện tại, còn có ai muốn theo hai người này cùng một chỗ xéo đi? Có thể lập tức mở miệng, ta thành toàn các ngươi. Lục Càn lạnh lùng thanh âm vang lên, truyền triệt bốn phía. Hừ! Lục đại nhân, ta không phục. Ta là bệ hạ chạy qua máu, ta là chấn phủ ti lập qua công, ta không phục. Ngươi không thể cứ như vậy đuổi việc ta. Mặt tròn bộ khoái nghiến răng nghiến lợi, một mặt không phục. Thật sao? Ngươi không phục, vậy ngươi đi cáo a. Thanh Dương quận ta lớn nhất, Thanh Châu vương ta không sợ, ngươi đi gặp bệ hạ, ngươi nhìn bệ hạ để ý tới hay không ngươi. Lục Càn khịt mũi coi thường lỗ. Dứt lời, một bước tiến lên, trong tay lưu tinh kiếm bổ ra một đạo hàn quang, chạm tại khố phòng hợp kim khóa lớn bên trên. Một tiếng cong giòn tan. Khóa lớn trực tiếp bị đánh mở, theo nặng nghề xích sắt rớt xuống đất. Sau đó, Lục Càn một cước đá văng khố phòng cửa lớn, long hành hổ bộ bước vào. Đột nhiên trước đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn xem sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp mặt tròn bộ khoái, ngươi gọi Nhạc Phiêu đúng không? Tại lăn ra chấn phủ ti trước đó, nhớ kỹ cởi ngươi cái này một thân ngân giáp. Còn có, đừng nghĩ vụng trộm chạy trốn. Ta hoài nghi ngươi có nuốt riêng khố phòng ngân lượng bảo vật. Trở về chờ lấy ta phái người đến bắt ngươi đi. Bá. Một câu nói kia, triệt để Nhạc Phiêu trên mặt thịt run lên một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Chu Vi xem bộ khoái, trong lòng cũng là phát lệnh. Cái này Lục Càn, so trong tưởng tượng còn khó hơn muốn đối phó. Bất quá thì tính sao? Không bột đấu gột nên hồ, giống tuyết khố phòng, nhìn hắn ngày mai làm sao bây giờ. Đám người ánh mắt giao lưu, mắt lộ ra lãnh sắc, quay người rời đi. Chương 174, luôn có điều dân muốn hại chấm. Trong khố phòng, Lục Càn thần sắc lạnh lùng như cũ. Trước mắt là một mảnh trống rỗng, là thật giống tuyết, ngay cả chuột chuột đều chẳng muốn vào xem loại kia. Trinh sát đẩy ra phiến gian phòng cửa lớn, xem xét một phen, nhịn không được trách mắng âm thanh đến, kia Lưu Kiều quả nhiên là vô sỉ tham lam. Thế mà đem tất cả mọi thứ đều tham mặc. Cái gì cũng không có chúng ta lưu lại. Đi! Đi xem một chút sổ sách cất giữ địa phương. Lục Càn cắm kiếm vào vỏ, thẳng vào khố phòng chỗ sâu phòng thu chi. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một người mặc vải bố thô áo lao ông tóc trắng cầm một quyển thẻ tre, tại nến dưới đèn nghiên cứu khổ đọc. Bái kiến sách lão. Trịnh sát tiến lên một bước, chắp tay bái nói, vị này là Lý Đại Nhân Tâm Phúc, Lục Càn Lục Đại Nhân, vừa mới tới đón nhậm tổng bộ đầu trước. Lao ông tóc trắng nghe tiếng cũng không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực móc ra một nhóm lớn chìa khóa, đặt lên bàn. Trịnh sát chắp tay một cái. Cầm chìa khóa, đem phòng thu chi từng cái hộp sắt mở ra, đem bên trong sổ sách rời ra ngoài. Hình lao đạo tiện tay cầm lấy một bản sổ sách, phi tốc lật xem vài lần, chân mày hơi nhíu lại. Ước chừng một chén trà về sau, hắn đi về tới, lắc lắc đầu nói, sổ sách làm được rất sạch sẽ, trong khố phòng tất cả thứ đăng giá, đều bị các loại tìm kế cho tiêu hao hết, không có một chút kẽ hở. Trong khố phòng thật không có tiền. Lục Càn ánh mắt rủi lạnh. Không có. Ngươi còn thiếu chấn phủ ti tại chức bộ khoái 9,300 người một tháng đồng lộc, tổng cộng là 2,317 lượng hoàng kim. Đương nhiên, trong này ăn sạch tiền lương tuyệt đối không ít. Đúng, chấn phủ ti đầu bếp đều đã bị đuổi đi, ngày mai ngươi cái này tổng bộ đầu còn muốn mình đi mua đồ ăn nấu cơm đâu. Chế nhạo. Hình lao đạo hắc hắc cười lạnh một tiếng. Đại nhân, hiện tại một không ai, hai không có tiền, chấn phủ ti ngừng, không vận chuyển được, vạn nhất Huyền Hoàng Tông đám người kia ngay cả đại lao cũng không nhìn, vậy chúng ta thật phiền toái. Trịnh sát cho mày, nghiêm nghị nói. Lữ Kiều không có như vậy xuẩn. Cái này, cái kia lão ông tóc trắng ngẩng đầu lên, lo lắng nói, Lữ Kiều làm nhiều như vậy âm mưu, đơn giản là muốn đuổi đi ngươi. Chấn phủ ti ra đại loạn, hắn cũng sẽ nhận trách phạt, hắn còn không ngốc đến mức tình trạng kia. Hôm nay, hắn thu lòng người, để tất cả Huyền Hoàng Tông xuất thân bộ khoái đều đến đứng ngươi mặt đối lập, ngày mai, hắn liền sẽ lá mặt lá trái, để ngươi khắp nơi khó chịu, lại bắt không đến bất luận cái gì tay cầm. Cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện mình tại chấn phủ ti chuyện gì đều không làm được. Ồ, vị tiền bối này có gì cao kiến? Lục Càn nhìn hắn một cái, khiếp mắt hỏi. Cao kiến không dám nhận. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể lấy cương khí cảnh tu vi ngồi lên tổng bộ đầu vị trí, tông chủ lại ban thưởng ngươi cá chuồn đấu phục, hiển nhiên là cho rằng ngươi có năng lực như thế. Ngươi có thể chơi được, chỉ bất quá, lão phu hy vọng ngươi bài trừ đối lập, nắm hết quyền hành thời điểm, đừng rút lui lão phu thủ kho người chức vị này liền có thể. Lão ông tóc trắng nói xong, cho Lục Càn không người chắp tay, quay người nằm đến bên cạnh trúc trên ghế, trực tiếp nhắm mắt thiếp đi. Bài trừ đối lập sao? Lục Càn như có điều suy nghĩ, chắp tay một cái, quay người đi ra khố phòng. Trịnh sát bọn người tự nhiên đuổi theo. Trở lại chính sảnh, Lục Càn ngồi tại chủ vị, rơi vào trầm tư. Hiện tại không thể nghi ngờ là một cái diệt trừ Huyền Hoàng Tông kia một phiếu ra hỏa thời cơ tốt, trực tiếp tận diệt rơi. Nhưng đánh rắn không chết, phản thụ hắn hại, tốt nhất là đem đám người này trực tiếp đánh chết, miễn cho ngày sau trả thù. Cái này phải hảo hảo tính toán tính toán. Lục Càn, vừa rồi người kia là cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ. Tả Tịch truyền âm độ đến, lộ ra một tia ngưng trọng. Lục Càn gật gật đầu. Hắn vừa rồi ấn mở Thiên Hạ Biết Quân, phát hiện địa đồ trực tiếp biến thành toàn bộ Thanh Dương quận. Nhìn thoáng qua, Thanh Dương quận pháp tướng ngoại cảnh cảnh ẩn tàng cao thủ 6 cái, phi thiên cảnh ẩn tàng cao thủ 58 cái. Vừa rồi cái kia sách lão liền là 6 cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ một trong. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là đại nạn sắp tới, chuẩn bị tại cái này chấn phủ ti giải quyết xong cuối đời. Lục Càn cũng không có ở trên người hắn nhìn thấy độ thiện cảm nhiệm vụ. Nói cách khác, người này đã đạt tới không muốn vô niệm cảnh giới, vô cùng thản nhiên tiếp nhận tử vong phụ xuống. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trịnh sát chắp tay hỏi. Tê Điên Hạ, Miêu Cao Thạc cũng quăng tới ánh mắt, tất cả mọi người chờ lấy Lục Càn quyết định. Tiền, ta có. Nhưng người, không có. Lục Càn ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra ba chữ. Hắn tại Sa Thủy huyện mò không ít tiền, lại thêm ban thưởng các loại, trên người bây giờ hết thảy có 17 vạn lượng hoàng kim. Cái này có thể để hắn chống đỡ ở một thời gian ngắn. Nhưng hắn không phải nữ hoa, người không có khả năng chống rông biến ra một đống trung thành tuyệt đối thủ hạ, đến nghĩ biện pháp. Cái kia. Lão Lục ngươi không phải cùng kia Phương Vũ Tuyết quan hệ không tệ sao? Có thể đi Phương gia cho người mượn. Đột nhiên, Hình lão đạo cười hắc hắc nói. Phương gia. Lục Càn ngây ra một lúc. Không sai, liền là Phương Vũ Tuyết Phương gia. Phương gia làm chính là tiêu cục sinh ý, tiêu cục danh tự liền gọi vào Nam gia Bắc. Sinh ý trải rất lớn, trải rộng Thanh Châu 36 quận, còn đem sinh ý làm được Cú Châu, nơi đó võ giả cũng không thiếu. Ngươi tại Vân Trạch Quốc cùng Phương Vũ Tuyết vào sinh ra tử, cùng với nàng mượn mấy người, cũng không thành vấn đề. Hình lão đạo ý vị thâm trường trừng con mắt nhìn. Cảm giác có chút hèn mọn. Lục Càn nghiêng qua hắn một chút, biết hắn đánh chính là ý định gì. Hừ, ta Lục Càn đường đường tám thước nam tử Hán, thẳng thắn cương nghị, đỉnh thiên lập địa, chẳng lẽ sẽ đi ăn kia Phương Vũ Tuyết cơm chùa hay sao? Tuyệt không. Lục Càn đứng dậy, hư lạnh một tiếng nói, đi, chúng ta đi trước thẩm thẩm cái kia bắt trở lại ngân ý lìa lão giả. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhìn xem có thể hay không từ tên kia trong miệng đào ra một chút đồ vật đến. Đám người nghe xong, cũng là đạo lý này. Thế là, Lục Càn dẫn Hình lao đạo một đám, thẳng đến đại lao. Quận chấn phủ ti so huyện chấn phủ ti đại lao lớn, thủ vệ càng thêm sông nghiêm. Đối với Lục Càn đến, thủ vệ tại đại lao Huyền Hoàng Tông bộ khoái cũng không có làm khó dễ, nhưng tay chân chậm rãi, tuyệt không vui mừng, cái này khiến Lục Càn có chút khó chịu. Hắn làm việc quen thuộc lôi lệ phong hành, gọn gàng mà linh hoạt, chưa từng dây dưa dài dòng, hiện tại gặp được Huyền Hoàng Tông bọn này thủ vệ, quả thực là thấy tức giận trong lòng. Còn là người một nhà dùng đến sảng khoái. Lục Càn cau mày, trong lòng càng thêm kiên định đuổi đi đám người kia ý nghĩ. Đinh đương. Khóa sắt mở ra, Lục Càn đi vào trong lao. Liền nhìn thấy chói gâu ngân y rìa lão giả. Hừ. Ngân y rìa lão giả nhìn thấy Lục Càn, cắn răng hừ lạnh một tiếng, đầy mặt cừu hận. Lục Càn không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, không phải,
ta liền phế ngươi một cái huyệt khiếu.
Lục Càn, ngươi dám giết ta?
Ngân Y Liễu lão giả trợn mắt chừng một cái, vạn phần không cam lòng, ta là Huyền Hoàng Tông đệ tử, là cùng bệ hạ tranh đấu giành thiên hạ. Ngươi dựa vào cái gì giết ta?
Hừ,
ngươi nói không sai, ngươi là cùng bệ hạ đánh qua Giang Sơn, nhưng vấn đề, ngươi bây giờ ảnh hưởng bệ hạ Giang Sơn vững chắc.
Ngươi nói, ngươi có nên hay không chết?
Lục Càn ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh giọng nói.
Ngươi nói hiệu nói vượng.
Ta Mã Đồ Long đối bệ hạ trung thành tuyệt đối.
Ngân Y Liễu lão giả cắn răng cả giận nói.
Bá.
Kiếm quang lóe lên, như độc xà xuất động, một chút liền đâm vào lão giả bả vai trái trăm long khiếu bên trên.
Lập tức, Mã Đồ Long hét thảm một tiếng, bả vai không ngừng chảy máu.
Vừa rồi ta không phải nói sao?
Ta hỏi ngươi đáp, không phải liền phế ngươi một cái huyệt khiếu.
Lục Càn nắm lấy Lưu Tinh kiếm, thanh âm rất lạnh.
Tuyết trắng trên mũi kiếm, giọt giọt huyết châu ngưng tụ nhỏ xuống.
Mã Đồ Long răng hàm cắn đến kéo kẹt vang, gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ máu mũi kiếm, khắp khuôn mặt là âm tàn đoán độc chi ý. Vừa muốn nói gì, ngẩng đầu một cái, đối đầu Lục Càn lạnh lùng vô tình hai mắt, trong lòng giật mình, cũng không dám lại mở miệng lung tung nói chuyện.
Hắn biết, Lục Càn thực có can đảm giết người.
Cái này, Lục Càn lạnh nhạt nói, ngươi thân là trấn phủ ti bộ khoái, hẳn phải biết trấn phủ ti hàng năm có không ít tử vong chỉ tiêu. Nếu như ngươi không muốn trở thành trong đó một cái, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn hợp tác.
Hiểu không?
Hiểu.
Mã Đồ Long cố nén lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng khuất nhục.
Cực kỳ tốt.
Hôm nay trên đường phát sinh sự tình, có phải hay không một cái bẫy?
Lục Càn híp mắt hỏi.
Hắn luôn luôn trời sinh tính đa nghi, tiến trấn phủ ti, khắp nơi bị nhằm vào, tự nhiên hồi tưởng lại trên đường gặp phải sự tình, cái kia Diệp Ma là Lữ Kiều Bát đệ tử, rất có thể khi đó hắn cũng bị nhằm vào.
Là.
Mã Đồ Long cắn răng chần chờ một chút, phun ra một chữ.
Thế mà thật đúng là.
Hừ.
Luôn có điều dân muốn hại chấm.
Lục Càn hai con ngươi nhíu lại, trong mắt hàn quang càng sâu, vì cái gì?
Cái kia Diệp Ma không phải Lữ Kiều đệ tử sao?
Bởi vì có người muốn đầu nhập vào nịnh bợ ngươi, Lữ trưởng lão liền đặt một cái bẫy, chấn nhiếp những người kia, đưa ngươi cùng Huyền Hoàng Tông xuất thân bộ khoái hoàn toàn đối lập, thủy hỏa bất dung.
Cứ như vậy, cho dù có người dám đầu nhập vào ngươi, ngươi cũng không dám thu.
Còn Diệp Ma, chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử mà thôi, cũng không thụ Lữ trưởng lão chào đón.
Mã Đồ Long thành thật trả lời nói.
Cái này vốn là một cái hoàn mỹ cục.
Nhưng mà, nghìn tính vạn tính, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Càn thực có can đảm bên đường giết người, trực tiếp vây sát Diệp Ma.
Ngay cả hắn cũng bị bắt lại, nhốt tại trong đại lao.
Hừ, thì ra là thế.
Lục Càn nghe xong, hừ lạnh một tiếng, thần sắc triệt để lạnh xuống.
Hắn bình sinh ghét nhất hai loại người, loại thứ nhất, lợi dụng hắn người, loại thứ hai, không chịu bị hắn lợi dụng người.
Lữ Kiều dám lợi dụng hắn, trước chơi chết lại nói.
Chương 175, sao thật là thơm.
Giết chết một cái phi thiên cảnh cao thủ khó sao?
Không khó.
Võ Thánh vừa ra tay, hay là pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường giả giáng lâm, phi thiên cảnh cao thủ lập tức bị hoành sắt thành tạt bã.
Nhưng Lục Càn cũng không có cường đại như vậy giúp đỡ.
Tả Tịch có lẽ có thể, nhưng không nhất định có thể giết được, rốt cuộc phi thiên cảnh cao thủ đánh không lại còn có thể trốn.
Một khi để kia Lữ Kiều đào tẩu, liền muốn lo lắng ngày sau trả thù.
Tất cả. Lục Càn đem ý nghĩ này tạm ép sau đầu, chuẩn bị qua mấy ngày để hình lao đạo làm điểm lợi hại độc dược ra, lại ôm chết lao già kia.
Ngay sau đó, Lục Càn cầm kiếm, tiếp tục ép hỏi Mã Đồ Long.
Làm sao gia hỏa này biết đến đồ vật không nhiều, tới tới lui lui, lặp đi lặp lại hỏi thăm, cũng không thể ép ra cái gì có giá trị tình báo.
Đi ra đại lao, Lục Càn cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là tại chỉnh sắt dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ mật thất.
Sau đó, hắn liền ngồi xuống. Nghe Trịnh Sắt giảng Thanh Dương quận thế lực phân bố, các ngành các nghề vân vân.
Cái này nghe xong, liền là nghe suốt cả đêm.
Cho nên,
Thanh Dương quận thế lực lớn nhất, nhưng thật ra là quận trưởng, thế gia, trấn phủ ti tạo thế chân vạc.
Lục Càn đứng tại một trương Thanh Dương quận đại địa đồ trước mặt, chau mày nói.
Phải.
Tất cả ngành nghề, đều có cái này tam đại thế lực cái bóng.
Trịnh Sắt nghiêm nghị gật đầu.
Lục Càn trầm mặt, không nói gì.
Cái này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Vũ lực trí thượng thế giới, không có cường đại vũ lực che chở, sinh ý căn bản không có cách nào làm tiếp.
Người tơ lụa trang nhuộm màu phường làm ăn chạy, thì tính sao?
Nguyên Hắc Phong cao dạ, cao thủ trên môn, trực tiếp cho ngươi thả một mồi lửa, để ngươi bồi táng ra bại sản, ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.
Vũ lực, là hết thảy bảo hộ.
Nguyên nhân chính là như thế, có thể phát triển lớn mạnh, ở sau lưng nhất định có cường đại vũ lực ủng hộ.
Đây là vô cùng tàn khốc, băng lãnh sự thật.
Vậy những này vẽ lấy từng cái tiểu hồng khuyên địa phương, lại là cái gì thế lực?
Lục Càn đột nhiên chỉ vào quận thành trên bản đồ đỏ vàng hỏi.
A, đây đều là một tí bang phái, không có thành tựu. Bọn hắn cũng hiểu quy củ, sẽ không cho chấn phủ ti thêm phiền phức, Lý Phong đại nhân tự nhiên cũng không đi quản bọn họ.
Trịnh sát hồi đáp.
Bang phái thế lực sao?
Lục Càn nhướng mày, thần sắc lạnh xuống. Hắn trời sinh đối những bang phái này không có hảo cảm gì, bởi vì đối bách tính ảnh hưởng trực tiếp nhất, bóc lột trực tiếp nhất, cũng chính là những này không đáng chú ý tiểu bang phái. Nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không có dư lực đi tiêu diệt toàn bộ bọn hắn.
Một đoàn đầy rối a.
Lục Càn vuốt vuốt mặt trời khiếu, quay đầu hỏi, lão hình, ngươi cảm thấy nên từ nơi đó vào tay.
Theo lão phu đến xem, ngươi bây giờ bên trong có cả tay, bên ngoài không người tay, uy vọng không đủ, nhìn qua là cái tử cục.
Tựa như cờ vây bên trong, trong tay ngươi không quân cờ nhưng dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương từng bước một thành thế, muốn đổ ngươi đại long.
Cho nên, trước tìm quân cờ đi.
Hình lão đạo duỗi cái lưng mệt mỏi, thần sắc có chút hề bại.
Quân cờ.
Nhân thủ.
Lục Càn chuyển trên tay bích ngọc ban chỉ, trong đầu phong bạo cuốn lên, sinh ra vô số cái suy nghĩ ý nghĩ.
Ẩm.
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 Đột nhiên, một tràng tiếng trống chuyển đến, Trịnh Sát sắc mặt biến hóa, đại nhân, có người đến gõ trống báo án.
Lục Càn biến sắc, trực tiếp đi theo Trịnh Sát ra mật thất, đi hướng chấn phủ ti đại đường.
Vừa tới gần, hắn liền nghe được một đạo tê tâm liệt phế tiếng khóc.
Đi vào đại đường xem xét, phát hiện một cái hoàng y ly hoa màu đại hán quỳ trên mặt đất khóc giống không thôi.
Chuyện gì xảy ra?
Lục Càn nhìn về phía bên cạnh Tôn Hắc.
Hồi đại nhân, người này là thành Bắc giải trà nhai bách tính, đêm qua nhà hắn nương tử cùng nữ nhi một đêm chưa về, một phen tìm kiếm về sau, lại phát hiện té xỉu ở ngoài 10 dặm danh nước bẩn bên cạnh, trên thân tài vật tất cả đều bị cướp đi, hôn mê tại băng thiên tuyết địa bên trong, vợ hắn trực tiếp chết quóng, chỉ có trong ngực ôm chặt ấu nữ sống tiếp được.
Hắn là trong đêm tới báo án.
Tôn Hắc nghiêm nghị bẩm báo nói.
Đêm qua bắt đầu, hắn liền đã tại Lục Càn an bài xuống, trở thành chấn phủ ti thủ vệ đội trưởng.
Tào Đôn thì là thành trợ thủ của hắn.
Đại nhân.
Đại nhân, ngươi nhất định phải bắt được hung thủ giết người, là Thảo Dân làm chủ, là Thảo Dân nương tử giải oan a.
Đáng thương ta nữ nhi kia, 2 tuổi liền không có mẫu thân.
Ô ô ô.
Cái này, hoa màu đại hán khóc đến 2 mắt đỏ bừng, quỳ gối Lục Càn trước người, phanh 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 liền liền gõ ngẩng đầu lên.
Tiếng khóc sự thê thảm, có thể nói là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ.
Lục Càn nhìn chân của hắn một chút, xương đỏ còn có tụ huyết, hiển nhiên là chạy thật nhanh một đoạn đường dài tạo thành.
Yên tâm đi, ta sẽ đem hung thủ dây thừng cái này pháp, trả lại ngươi một cái công đạo chính nghĩa.
Lục Càn gật gật đầu, quay đầu đối Tào Đôn nói, đi gọi Thẩm Tử Sương tới, để nàng ghi khẩu cung, sau đó, Tề đại nhân, làm phiền ngươi đi một chuyến.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Tề điên hạ, Tào Đôn cùng nhau chắp tay.
Không đợi hai người đi xa, phanh 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 tiếng trống lại lần nữa vang lên.
Tôn Hắc sầm mặt lại, bay vụt ra ngoài, rất nhanh lại lĩnh tới một cái tóc vàng bà lão, khóc thút thít nói, trời đánh đạo tặc.
Đêm qua lại thừa dịp ta ngủ say, dùng khói mê mê choáng người trong nhà, đem trong nhà cất giấu tất cả vàng bạc tài bảo cướp sạch không còn.
Đây chính là lão thân một nhà mấy năm tiếp tục, về sau còn thế nào sống a?
Lục Càn bọn người nhìn nhau, lông mày đều là nhíu một cái.
Trầm ngâm ba hơi, Lục Càn quay đầu nhìn về ruộng cao to gật gật đầu.
Ruộng cao to hiểu ý, trực tiếp đi ra ngoài tra án. Loại án này, mặc dù bắt được người cầm lại tang vật khả năng cực nhỏ, nhưng cũng không thể không để ý tới.
Cái này, Thẩm Tử Sương cũng chạy vội ra, xem xét đại đường chẳng diện, liền cầm lên giấy bút bắt đầu thay người ghi khẩu cung.
Lục Càn quay người rời đi, trực tiếp ở trường võ tràng gõ vang đồng la, bắt đầu điểm danh.
Sau một nén nhang, nên tới người đều tới.
Lục Càn nhìn qua dưới đài không đến 500 người trận liệt, trên mặt sát khí bừng bừng, toàn bộ chấn phủ ti, chỉ còn lại như thế chọn người rồi.
Hồi đại nhân, là chỉ còn nhiều như vậy.
Đêm qua ông lão mặc áo trắng kia lôi trưởng lão mặt không thay đổi trả lời.
Lục Càn lặng lẽ quét ngang toàn trường, cái kia Lữ Kiều đâu?
Hắn tại sao không có đến?
Thế mà gọi thẳng tên.
Ai nha nha, lão phu vừa đi bắt cái tiểu tặc, làm trễ nải một chút công phu, mong rằng Lục đại nhân đừng nên trách.
Đúng lúc này, một đạo cười khẽ truyền đến, trên bầu trời ầm vang rơi xuống một đạo áo đen thân ảnh.
Người này dáng người thấp bé hơi gầy, mọc ra một trương tam giác mặt, bên trái đầu lông mày có một viên nốt ruồi đen, trên mặt hồng quang đầy mặt, tựa hồ là vừa mới gặp được việc vui đồng dạng.
Hắn chính là Lữ Kiều.
Lục Càn hít mắt, nhìn chằm chằm ra hỏa này vài lần, lạnh giọng nói, Lữ phó bộ đầu, thật đúng là không có ý tứ, hôm qua ngươi bắt đệ tử bên đường hành hung, tội ác tày trời, bản bộ đầu chỉ có thể đem hắn bên đường chém giết, ngươi hẳn là sẽ không chú ý trong lòng a.
Đương nhiên sẽ không.
Ai, đều do lão phu biết người không rõ,
không nghĩ tới thu như thế một cái hôn chướng đệ tử, Lục đại nhân chém tốt. Có Lục đại nhân như thế tuổi trẻ tài cao, trí dũng song toàn thiên tài dẫn theo chúng ta, về sau chấn phủ ti nhất định sẽ càng thêm cường đại, Thanh Dương quận bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Chư vị, các ngươi nói có đúng hay không? Lữ Kiểu cười ha ha một tiếng, thổi một trận cầu vồng cái rắm. Lời này vừa nói ra, có người âm dương quái khí phụ hòa nói. Đương nhiên, Lục đại nhân người mang cá chuồn đấu phục, che chở Thanh Dương quận còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đêm qua Lục đại nhân cỡ nào uy phong, giải quyết một chút tiểu mao tặc còn không phải vài phút sự tình. Nghe nói Lục đại nhân rời đi xa thủy huyết lúc, vạn dân ủng hộ, có thể thấy được Lục đại nhân thủ đoạn chi cao a. Lục đại nhân, ngươi lợi hại như vậy, tháng trước cùng tháng này đồng lộc hẳn là phát ra được đi. Cảm nhận được mọi người dưới đài quăng tới lạnh lùng, niệm ai, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Lục Càn không nói gì, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Lữ Kiều. Lữ Kiều một mặt cười ha hả, hoàn toàn một bộ người vật vô hại dáng vẻ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tiếng trống chấn thiên, thỉnh thoảng truyền đến trường học võ tràng, vô cùng rõ ràng. Ai nha, hôm nay thật là lạ, làm sao lại có nhiều người như vậy đến chấn phủ ti báo án. Lục đại nhân, phải không chúng ta trước tản? Lữ Kiều lông mày nhíu lại, chắp tay cười hỏi. Ừm, Lữ phó bộ đầu nói không sai, tản đi đi. Mặt khác, tên này sách trên hôm nay điểm danh không tới, về sau đều không cần tới. Các ngươi thông báo bọn hắn một tiếng. Lục Can nói xong, hất lên tay áo, trực tiếp bắn tới rời đi. Lưu lại một mặt chấn kinh giật mình đám người. Lục Can thế mà thực có can đảm đuổi việc nhiều người như vậy. Lần này làm sao bây giờ? Yên tâm. Lục Can tìm không thấy người. Hắn tìm không thấy người, trong vòng một tháng chấn phủ ti hồ sơ vụ án lũy lên cao ba trượng, nhìn hắn còn có hay không mặt mũi tiếp tục ở nơi này xuống dưới. Tán đi. Lữ Kiều đã tính trước hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đám người bỗng nhiên tàn tác như chim ông. Còn có người chạy tới chuẩn bị nhìn Lục Càn cho hay. Nhưng mà, Lục Càn giờ phút này cũng không có tại trấn phủ ti, mà là tìm một thất mặc lân mã, giấu trong lòng ba hộp ngàn năm nhân sâm, lao nhanh tại trên đường dài. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn xuất hiện tại một đầu yên tĩnh trên đường dài, phía trước liền là một tòa mây xanh đền thờ. Là tiến sĩ đền thờ. Liên tiếp bảy tòa. Nói cách khác, cái này phố dài về sau phủ đệ, là ra một môn bảy vào sĩ nhà quyền quý. Lục Càn xuống ngựa đi bộ, rất nhanh liền đi tới phủ đệ màu son trước cổng chính, nhìn qua cửa lớn trên kim quang chói mắt phương phủ hai chữ, không khỏi mím môi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, mẹ vợ nhìn con rể. Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Một cái thanh giáp hộ vệ đứng tại trên bậc thang, chắp tay hỏi. Hắn gặp Lục Càn khí độ phi phàm, lại nắm chấn phủ ti mặc lân mã, tự nhiên là không dám thất lễ. Lục Càn thần sắc nghiêm nghị, chắp tay một cái. Lục Càn, chấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, đến đây bái phủ. Bá. Lời này vừa ra, cổng hộ vệ đều là trừng to mắt, quăng tới chấn kinh ánh mắt. Nhanh đi bẩm báo tướng quân. Thanh giáp hộ vệ lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu phân phó một tiếng, vẫy tay một cái, lập tức có tên hộ vệ xuống tới, hướng Lục Càn cung kính chắp tay, tiếp nhận Lục Càn trên người cương ngựa. Lục đại nhân, mời. Tốt. Lục Càn gật gật đầu, theo thanh giáp hộ vệ đi vào phương phủ. Rất nhanh. Hắn liền được đưa tới chính sảnh, lập tức có thị nữ đi lên, cho Lục Càn dâng lên trà thơm hoa quả. Trước khi rời đi, còn vô cùng hiếu kỳ nhìn Lục Càn một chút. Đợi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo trung khí mười phần, hùng hồn như hồng trung thanh âm từ ngoại truyền đến. Ha ha, Lục tổng bộ đầu đại gia quang lâm, bên ta phủ đồng tất sinh huy a. Người theo âm thanh đến, một cái tóc trắng tóc trái đào, một thân thanh y lìa lão giản nện bước hổ bộ đi tới, hướng Lục Càn chắp tay cười nói. Người này chính là Phương gia tàng tổ, Phương Thiên Lão. Phương tướng quân khách khí. Tại hạ là văn bối, không đảm đương nổi tướng quân một tiếng đại nhân xưng hô. Lục Càn đứng dậy nghiêm nghị túi đầu hành lễ. Ha ha, lão phu hiện tại chỉ là một cái nhàn rỗi ở nhà lão đầu, không quan không có chức, nhìn thấy chấn phủ ti tổng bộ đầu, tự nhiên muốn tôn xưng một tiếng đại nhân. Lục đại nhân mời ngồi, mời ngồi. Phương Thiên Lão nhập tọa chủ vị, thật sâu dò xét Lục Càn một chút, khen, Lục đại nhân tuổi trẻ tài cao. 19 tuổi cơm hộp trên tứ phẩm tổng bộ đầu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhuệ khí mười phần. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Phương tướng quân quá khen. Lục Càn chắp tay một cái, cười nhạt một tiếng ngồi xuống. Phương Thiên Lão ha ha cười, hàn huyên hỏi, Lục đại nhân là hôm qua mới đến đảm nhiệm a, cảm giác đã hoàn hảo. Không tốt. Lục Càn vô cùng thản nhiên phun ra hai chữ. Ê! Lục đại nhân thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không biết Lục đại nhân sớm như vậy tới cửa bái phỏng, cần làm chuyện gì? Phương Thiên lão ngây ra một lúc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ yếu là ba chuyện. Lục Càn đem trong ngực ba hộp ngàn năm nhân sâm phóng tới bên cạnh trên bàn, cái này kiện thứ nhất, là tới đáp tạ Phương cô nương ân cứu mạng. Đây là ba hộp ngàn năm nhân sâm, chỉ là lễ mọn, hy vọng Phương cô nương sẽ không ghét bỏ. Ha ha, U Tuyết từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, Lục đại nhân hữu tâm đáp tạ, nàng tự nhiên là sẽ không ghét bỏ. Phương Thiên lão hướng bên cạnh thị nữ gật gật đầu. Thị nữ đi tới, hướng Lục Càn thi lễ một cái, lấy đi trên bàn ba hộp ngàn năm nhân sâm. Chuyện thứ hai này, là tới trả lại Lưu Tinh kiếm. Lục Càn cởi xuống bên hông bảo kiếm, nhẹ nhàng đặt lên bàn, không có nửa điểm không bỏ lưu luyến. Cái này khiến Phương Thiên lão sửng sốt một chút. Hắn khoát tay, năm ngón tay như chảo, chống rông một nhiếp, trực tiếp đem Lưu Tinh kiếm thu đi, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh, quanh quẩn tại trong sảnh. Là Lưu Tinh kiếm. Phương Thiên lão cắm kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn về Lục Càn, Lục đại nhân là cái người sảng khoái. Lão phu bội phục. Như vậy, xin hỏi chuyện thứ ba. Cho người mượn. Lục Càn thần sắc nghiêm nghị, có chút vừa chắp tay, ta nghe nói Phương gia làm chính là tiêu cục sinh ý, thanh danh quá lớn, khắp Thanh Châu, tiêu sư có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Đúng lúc, ta trấn phủ ti thiếu người, cố ý đến mượn hướng Phương Thiên lão mượn mấy người tiêu sư, lâm thời xung làm ta trấn phủ ti bộ khoái. Nghe được hắn câu nói này, Phương Thiên lão nâng chung trà lên, vừa nhấc bên cạnh trầm ngâm. Khoảnh khắc về sau, hắn đặt chén trà xuống, cười gật đầu. Việc này lão phu đáp ứng, không biết Lục đại nhân muốn mượn mấy người. Cũng không nhiều. Lục Càn thở dài một hơi, cười nói, liền 3.000 người đi. Phúc. Phương Thiên lần trước ngụm trà nóng phun ra, con mắt trừng đến cực lớn, không dám tin hỏi, nhiều ít. Lục Càn giơ lên ba ngón tay, phun ra hai chữ, 3.000. Phương Thiên lão không còn gì để nói, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn tay, lau miệng, thần sắc khôi phục bình thường, nhíu mày hỏi, Lục đại nhân có phải hay không nói sai rồi? Cái này 30 người, lão phu tại chỗ đáp ứng. 300 người, lão phu khẽ cắn môi, cũng có thể cấp cho Lục đại nhân. Nhưng cái này 3.000 người, tha thứ lão phu bất lực. Không có cái này 3.000 người, Phương gia tiêu cục sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ mất. Kia, 1.000 người. Lục Càn lông mày nhíu lại, lui một bước. 1.000 người cũng không được. Lão phu nhiều lắm là chỉ có thể mượn 300 người, cái này 300 nhân chi bên trong, nhiều nhất chỉ có thể cho 30 cương khí cảnh. Phương Thiên lão lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết. Đây cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Lục Càn nghe được cái này, không khỏi mày nhăn lại. So với quận thành mấy ngàn vạn nhân khẩu, cái này 300 người không khác hạt cát trong sa mạc, căn bản không có khả năng bận rộn tới. Lục đại nhân nếu không có chuyện gì khác, như vậy tùy lão phu hộ vệ đi lĩnh người đi. Cái này, Phương Thiên lão nâng chung trà lên, chuẩn bị tiễn khách. Lục Càn nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, ta có một kế. Có thể để Phương gia tiêu cục sinh ý so hiện tại nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần, không biết Phương tướng quân có hứng thú hay không. Ồ! Phương Thiên lão lập tức hai mắt sáng lên, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lắc đầu liên tục, ăn ngay nói thật, lão phu là cực kỳ thưởng thức Lục đại nhân ngươi. Nhưng ngươi kia một đạo tấu chương, đầy ân lệnh, thực sự quá mức bá đạo dọa người. Lão phu không muốn kẹp ở ngươi cùng Thanh Châu Vương ở giữa, Phương gia vĩnh viễn trùng với bệ hạ. Cho nên, lão phu lại có hứng thú. Cũng chỉ có thể nói không có hứng thú. Thì ra là thế. Lục Càn gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Là lúc trước hắn cùng Thanh Châu Vương Thế Tử Triệu Ly đánh đến quá hung, hiện tại khiến cho Phương gia không dám cùng hắn áp sát quá gần, miễn cho bị Triệu Ly trả thù nộ thương. Như vậy, bản quan cáo từ trước. Lục Càn đứng dậy, chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Tốt. Lão phu đưa tiễn Lục đại nhân. Phương Thiên lão gặp đây, cười đứng dậy, liền muốn đem Lục Càn đưa ra môn đi. Đúng lúc này, một nam một nữ đi vào trong sảnh, nam ngọc thụ lâm phong, nữ ôn nhu đoan trang, đều là mặc áo trắng. Hai người vừa tiến đến, ánh mắt trước rơi xuống Lục Càn trên thân, trên dưới không ngừng đánh giá, còn không ngừng giao lưu ánh mắt. Có điểm quái dị. Phương Thiên lão gặp đây, có chút kinh nghi, liền mở miệng giới thiệu nói, tỷ, Vân Tịch, vị này là vừa mới nhậm chức chấn phủ ti tổng bộ đầu, Lục Càn Lục đại nhân. Gặp qua Lục đại nhân. Một nam một nữ này cùng nhau hành lễ bái kiến. Hai vị khách khí. Lục Càn chắp tay đáp lễ, thấy hai người bộ dáng có Phương U Tuyết Phương Vân tỷ đệ dấu, không khỏi hỏi, hai vị không phải là Phương cô nương cha mẹ. Chính là. Anh Tuấn Nam tử trung niên mỉm cười gật đầu. Tại bên cạnh hắn, cái kia đoan trang mỹ phụ càng xem Lục Càn, hai con ngươi càng là rực sáng, nét miệng lên ý cười tựa hồ còn ẩn chứa khác ý vị. Để Lục Càn cảm giác có chút dùng mình. Lục đại nhân xin chờ một chút. Đoan trang mỹ phụ thoáng gật đầu, ôn nhu nói một câu. Sau đó, hai người lôi kéo khẽ nhíu mày Phương Thiên lão đi ra bên ngoài phòng, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, ba người đi về tới. Phương Thiên Lão nhìn về phía Lục Càn thần sắc trở nên rất quái dị. Để Lục đại nhân đợi lâu, mời ngồi. Lão phu gần nhất thiếu tiền, đột nhiên đối Lục đại nhân vừa rồi lời nói thấy hứng thú. Mời. Phương Thiên Lão có chút vừa chắp tay, miễn cưỡng cười nói. Chuyện gì xảy ra? Lục Càn trong lòng kinh nghi, nhưng vẫn là chắp tay một cái, lại ngồi trở xuống. Phương U Tuyết cha mẹ thì là ngồi đối diện với hắn, mỉm cười mà nhìn xem hắn, hai vợ chồng còn thỉnh thoảng ánh mắt trao đổi một chút. Lục đại nhân, vừa rồi ngươi nói có thể để cho ta Phương gia tiêu cục sinh ý tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần, không biết ngươi có cái gì cẩm nang diệu kế. Cái này, Phương Thiên Lão nghiêm sắc mặt, hỏi. Lời này vừa nói ra, Phương U Tuyết cha mẹ cũng hơi sững sờ, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Phương gia tiêu cục, vào Nam gia Bắc, có thể coi là Thanh Dương quận lớn nhất mấy cái tiêu cục một trong, sinh ý còn có thể tốt trên gấp 10 gấp trăm lần. Tại ba người nhìn chăm chú, Lục Càn cân nhắc một chút, nghiêm nghị nói, ta chuẩn bị phổ biến Bách gia thương nghiệp phẩm cấp đánh giá. Bách gia thương nghiệp phẩm cấp đánh giá. Phương Thiên Lão tam người cùng nhau sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Đơn giản tới nói, liền là đem Thanh Dương quận thành các ngành các nghề, to to nhỏ nhỏ thương gia cửa hàng, thống nhất đánh giá phẩm cấp. Lục Càn giải thích nói. Sau đó thì sao? Sau đó, lấy các đi phẩm cấp trước 10 thương gia cửa hàng, tập kết một bản Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam, bán cho tất cả qua lại xuất nhập quận thành thương nhân, bách tính. Chợt nghe lời ấy, Phương Thiên Lão tam người còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu. Nhưng theo xâm nhập nghĩ lại, trong mắt ba người quang mang dần dần hừng hực, chấn kinh. Đây là muốn lấy chấn phủ ti thanh danh uy tín là học thuộc lòng, cưỡng ép đánh quảng cáo A. Bây giờ đầu năm nay, nơi khác thương nhân đều sợ ở hát điếm, bị người hố. Không cẩn thận vào ở hát điếm, bị hố một điểm bạc còn tốt, nói không chừng sẽ còn bị người làm thành xoa thiêu bao. Rất là nguy hiểm. Bản này Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam vừa ra, chắc hẳn sẽ nơi khác thương nhân đều sẽ lựa chọn chỉ nam trên thương gia cửa hàng vào ở, làm ăn. Phương gia tiêu cục sinh ý, nói không chừng thật đúng là sẽ tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Trong nháy mắt, Phương Thiên Lão, Phương U Tuyết cha mẹ ba người ánh mắt loe sáng. Lục Càn gặp đây, trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này xong ổn. Chương 177, ta thích tiểu động vật bữa bữa không thể thiếu. Cái gọi là bách gia thương nghiệp phẩm cấp đánh giá, kỳ thật liền là mỹ đoàn hình thức. Chấn phủ ti liền là mỹ đoàn cái này bình đài, đem thu tập được tất cả thương gia tin tức, đẩy đưa cho quận thành tất cả bách tính, thương nhân. Đại huyền cá nhân võ lực mặc dù mạnh, nhưng tin tức giao lưu truyền lại vẫn là bế tắc, chậm chạp. Chỉ cần bản này Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam vừa ra, bên trong trên bảng nổi danh thương gia cửa hàng có thể trong nháy mắt thu hoạch được to lớn lưu lượng, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Thanh Châu ngũ đại thế gia, Hàn, Phương, Liễu, Viên, Tào. Viên gia lương tựa trưởng công chúa, kinh doanh muối sắt, lương thực các loại dân sinh bạo lợi sinh ý, ngày tiến ngàn vàng. Hàn gia thì là nắm trong tay 5 cái quận con tầm tơ lụa, có thể nói Thanh Châu bách tính quần áo, đều là Hàn gia sản xuất. Tào gia cầm giữ Thanh Dương quận thủy vận, Thanh Dương sông lớn có thể tới địa phương, Tào gia đội tàu đều có thể đến. Liêu gia lợi hại hơn, đồ sắt, đan dược, đều là Liêu gia độc quyền bán hàng, người bên ngoài căn bản không chen tay được. Chỉ có Phương gia, là thuần túy mở tiêu đi cục. Mặc dù chỉ dựa vào tiêu cục, nhưng bây giờ đại huyền cường đạo hoành hành, ngược lại tiêu cục sinh ý càng thêm náo nhiệt, các loại thuê bảo hộ nghiệp vụ càng thêm phong phú. Phương gia tiêu cục hàng ngàn hàng vạn người, có thể so với trong quân hai cái doanh, chiêu mộ không ít cương khí cảnh, phi thiên cảnh cao thủ. Sinh ý làm rất lớn. Đây cũng là Phương gia một môn bảy vào sĩ ở kinh thành bao bọc, không phải sớm đã bị nhân xâm đến trên triều đình. Nhưng tiền ai sẽ ngại nhiều đâu. Phương Thiên Lão nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, mắt lộ ra tinh quang. Lục đại nhân quả nhiên không phải tầm thường. Vừa ra tay liền là trực kích yếu hại. Lão phu cho dù là thánh nhân, cũng có chút tâm động. Cái này Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam không phải ai biên đều được, không có quan phủ uy tín, căn bản chính là một bản sách hư. Nhưng lấy chấn phủ ti danh nghĩa mở rộng, bách tính tự nhiên là càng muốn tin tưởng. Phương tướng quân quá khen. Lục Càn chắp tay một cái, cười nói, tại cái này Thanh Châu, cùng Phương gia tiêu cục tranh sinh ý, đều là một ít môn phái võ lâm. Đại huyền lập quốc về sau, mệnh lệnh cấm chỉ dân gian thành lập môn phái, có chút môn phái võ lâm gặp đây, trực tiếp chuyển thành tiêu cục, thế lực ngược lại có chỗ lớn mạnh. Bệ hạ đối tông phái thái độ, Phương tướng quân chắc hẳn rất rõ ràng. Câu nói này lời ngầm rất rõ ràng. Ta sẽ giúp ngươi diệt trừ thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, đây là ý của bệ hạ. Phương Thiên Lão trong nháy mắt hiểu ý, trong lòng càng thêm sợ hãi than, chắp tay nói, khó trách Lục đại nhân tuổi còn trẻ liền lên làm chấn phủ ti tổng bộ đầu, lão phu bội phục. Như vậy cho người mượn một chuyện. Lục Càn cười hỏi. Mời Lục đại nhân yên tâm, đợi chút nữa liền dẫn Lục đại nhân đi chọn người. Phương Thiên lần trước miệng đáp ứng. Đa tạ Phương tướng quân.
Lục Càn nghe được câu này, trực tiếp đứng dậy, thật sâu không người cúi đầu.
Ha ha, Lục đại nhân khách khí.
Lão phu cũng là Thanh Dương quận người, làm sao nhận tâm nhìn thấy Thanh Dương quận bốn phía sinh loạn.
Phương Thiên lão hai tay vừa nhấc, một sợi thanh phong chống rông sinh ra, đỡ dậy Lục Càn.
Giao dịch đạt thành, hai người quan hệ càng thêm thân cận.
Lại là vài câu hàn huyên về sau, Phương Thiên lão nhấp một miếng trà, có ý riêng hỏi, Lục đại nhân đêm qua trôi qua cũng không hài lòng đi.
Tiểu nhân như quỷ, là gặp một điểm phiền phức.
Lục Càn gật gật đầu, thản nhiên đáp.
Đêm qua kia thủ kho môn hai cái bộ khoái, thuần túy là làm người buồn nôn, đổi lại trước đó, hắn đã sớm một cước đạp bay.
Nhưng bây giờ không được, thân là tứ phẩm tổng bộ đầu, có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.
Thập thất hoàng tử, trưởng công chúa, Thanh Châu vương thế tử Triệu Ly, đều nghĩ đến tìm hắn để gây sự.
Bởi vậy, tại thời khắc mấu chốt này, hắn làm việc chỉ có thể cẩn thận, không thể quá giới hạn, miễn cho bị người khác bắt lấy chân đau vạch tội hắn một bản.
Đúng vậy a, quan trưởng có quan trưởng quy củ, vạn sự đến sư xuất nổi danh.
Lục đại nhân thích hướng thuận tiện.
Phương Thiên lão chỉ điểm một câu.
Phương tướng quân nói đến có lý.
Lục Càn gật gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng rồi, văn bối chuẩn bị ngày mai triệu tập Thanh Dương quận tất cả tiêu cục tổng tiêu đầu, võ quán quán chủ triển khai cuộc họp, đến lúc đó, còn xin Phương tướng quân phái đi người phối hợp một chút.
Không có vấn đề.
Phương Thiên lão một lời đáp ứng.
Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoát tay, đem Lưu Tinh kiếm Phật đưa đến Lục Càn bên cạnh trên mặt bàn, cái này Lưu Tinh kiếm vẫn là trước cho Lục đại nhân đảm bảo đi.
Ồ, vì cái gì?
Lục Càn có chút ngây ra một lúc.
Đây chính là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, nếu không phải tới cho người mượn, hắn thật là có điểm không bỏ được trả lại.
Phương Thiên lão vuốt vuốt râu trắng cười cười, ha ha, cái này Lưu Tinh kiếm tuy tốt, nhưng chính là ngoại vật, Phương Vân tiểu tử kia muốn giết Tiến Thi Đình, tuyệt không thể dựa vào cái này Lưu Tinh kiếm cho hắn, sẽ chỉ lầm hắn.
Thì ra là thế.
Lục Càn giật mình gật đầu.
Cái này thứ hai nha.
Lưu Tinh kiếm quá mức lóa mắt, gần nhất có mấy cái lao hưu tới cửa đến mượn kiếm, lão phu lại kéo không xuống mặt mũi không mượn, chẳng bằng trước hết để cho Lục đại nhân bảo quản lấy.
Phương Thiên lão còn nói thêm.
Lý do này cực kỳ miễn cưỡng, trên thực tế, là cố ý giao hảo Lục Càn, bán một cái nhân tình.
Vậy vãn bối liền đa tạ Phương tướng quân hảo ý.
Lục Càn không có chối từ, nói thẳng tạ, nhận lấy Lưu Tinh kiếm.
Cái này, Phương U Tuyết mẫu thân đứng dậy cười nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng không chậm trễ Lục đại nhân chuyện chính, liền để chúng ta mang Lục đại nhân đi tiêu cục đi.
Phương Thiên lão gật gật đầu, cũng tốt, liền để tỷ, Vân Tịch các ngươi mang Lục đại nhân đi thôi.
Đa tạ.
Cáo tử.
Lục Càn hướng Phương Thiên lão chắp tay một cái, đứng dậy liền theo Phương U Tuyết cha mẹ đi ra đại sảnh.
Còn chưa đi ra sân nhỏ, một đạo quát chói tai từ bên cạnh phong tới, Lục Càn, ngươi lại dám bên trên Phương gia ta.
Này, an ta một kiếm.
Người theo âm thanh đến, kiếm quang như mang, tựa như chân trời sao băng, từ cửa sân bắn ra, đâm thẳng Lục Càn phía sau lưng.
3.
Đúng lúc này, Phương U Tuyết mẫu thân cũng không quay đầu lại, một cái bàn tay vung ra, trực tiếp đem người quất bay ngoài mấy chục thước.
Nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người tới liền không thấy bóng dáng, không biết rơi đi đâu rồi.
Phương Thiên Lao, Phương U Tuyết phụ thân thấy cảnh này, đầu lông mày cùng nhau co quắp một chút.
Đây là có con rể quên con A.
Lục Càn quay đầu. Thậm chí đều không có thấy rõ người kia là ai, nghe thanh âm cảm giác có điểm giống Phương Vân tên kia.
Lục đại nhân, không hù dọa ngươi đi.
Vừa rồi đây chẳng qua là cái không hiểu chuyện hạ nhân, thiếp thân đợi chút nữa trở về liền trách phạt hắn.
Phương U Tuyết mẫu thần, đoan trang cười, thần sắc vô cùng ôn nhu.
Trong mắt còn có một tia hiền lành cương triều.
Lục Càn nhàn nhạt lắc đầu, phu nhân khách khí, chỉ là một điểm kinh hãi mà thôi.
Vậy thì tốt rồi.
Đoan trang mỹ phụ cười cười, đột nhiên hỏi. Không biết Lục đại nhân là năm nào tháng nào, giờ nào ra đời.
Ta là cô nhi.
Khu khu.
Đoan trang mỹ phụ một trận xấu hổ, lại cười hỏi, kia Lục đại nhân bình thường thích gì?
Thích tiểu động vật sao?
Thích.
Bữa bữa không thể thiếu.
Kia Lục đại nhân ngoại trừ luyện võ, bình thường nhưng có sở thích gì?
Nghiêm hình bức cung phạm nhân có tính không?
Một đường giới hỏi, Phương U Tuyết phụ thân thấy là vô cùng im lặng.
May mắn bọn hắn cưỡi đến Mặc Lân mã rất nhanh, tại sau nửa canh giờ rốt cục đi tới tiêu cục.
Phương gia tiêu cục rất phong độ, trước cửa xe như nước chảy mã như rồng, không ít tiêu xa đang chuyên chở hàng hóa.
Lục Càn xuống ngựa, ánh mắt liếc nhìn, phát hiện những này tiêu sư tinh khí mười phần, bước chân vững vàng, trong lúc phất tay đều lộ ra một cỗ lực lượng cảm giác.
Bái kiến lao ra.
Một cái thân mặc thanh y liễu, tròn đôn đôn hoàng y lý trung niên nhân đi tới, chắp tay hành lễ.
Vị này là trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu Lục Càn Lục đại nhân, hắn muốn từ chúng ta Tiêu cục mượn 3000 người, lâm thời xung làm trấn phủ ti bộ khoái. Phương Vũ Tuyết phụ thân lạnh nhạt nói. 3000 người? Vậy cái này Tiêu cục sinh ý Hoàng Y gì trung niên nhân hít một hơi lanh khí, 10 phần chấn kinh. Tàng tổ đã đáp ứng. Phương Vũ Tuyết phụ thân lại nói. Tốt. Lục đại nhân, mời bên này. Hoàng Y gì trung niên nhân mặc dù trong lòng vạn phần không hiểu, nhưng vẫn là dẫn Lục Càn 3 người đi vào Tiêu cục chỗ sâu, đi vào một gian phòng chờ lấy. Phương U Tuyết mẫu thân tiếp tục giới hỏi, biết được hắn khi bộ khoái lẻ loi một mình trải qua các loại hung hiểm về sau, thái độ càng phát ra nhiệt tình. Trong mắt yêu thương chi ý quả thực tràn đầy ra. Thấy bên cạnh Phương U Tuyết phụ thân lắc đầu liên tục, nhiều lần kéo nương tử của mình mấy lần, đừng đem người dọa cho đi. Rốt cục, đợi ước chừng một canh giờ, Hoàng Y trung niên nhân đi vào trong phòng, chắp tay bái nói, lao ra, phu nhân, Lục đại nhân, người đều đến đông đủ. Lục Càn nghe vậy không khỏi nhíu mày. 3000 người. Thế mà nhanh như vậy góp đủ. Chờ hắn đi theo Hoàng Y gì trung niên nhân đi vào Tiêu cục luyện võ tràng, đứng ở trên đài ánh mắt quét qua, con người có chút co rụt lại. Chỉ gặp dưới đài một đám tiêu sư tinh khí như mãng, hùng hồn kinh người, hô hấp khí thế thế mà ngưng tụ thành một đoàn, tựa như một cái chỉnh thể. Cái này, rõ ràng là quân đội luyện quân chi pháp. Phương gia đang mượn tiêu sư chi danh luyện quân. Chương 178, ta có tiền giấy năng lực. Lục Càn đầu góc tại chuyển động. Phương gia đang luyện quân, việc này Triệu Huyền Cơ biết không? Đáp án là biết đến. Bằng không, Phương Thiên lão cái này tiền triều đại ưu tướng quân có 80 cái lá gan, cũng không dám làm như vậy. Trước kia mặc cho Lý Phong năng lực tình báo, cái này Phương gia Tiêu cục luyện quân cũng không có khả năng giấu giếm được, thế là, vấn đề tới. Phương gia luyện quân, là chuẩn bị muốn đối phó ai? Thế ra, Lục Càn trong đầu lập tức tung ra hai chữ, trong lòng không khỏi run lên. Dùng thế gia đối phó thế gia. Cái này Triệu Huyền Cơ không hổ là hoàng đế, nghĩ đến liền là xa. Cái này, vừa rồi cái kia Hoàng Y trung niên nhân đi đến trên đài, há miệng tiếng như lôi minh, truyền khắp toàn bộ luyện võ tràng, các vị tiêu sư, vị này là trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, Lục Càn Lục đại nhân. Hắn hôm nay đến tiêu cục, là muốn mượn điều các ngươi, xung làm mấy ngày trấn phủ ti bộ khoái. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là thủ hạ của hắn. Thanh âm truyền ra, giữa sân 3000 tiêu sư đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Nhưng không có người xì xào bàn tán, hoặc là châu đầu ghé thai, như cũ duy trì hoàn toàn yên tĩnh. Lục Càn gặp đây, âm thầm gật đầu. Phương gia không hổ là ngàn năm thế gia, từ cái này tiêu sư đến xem, luyện quân chi pháp có thể thấy được chút ít. Thế là, hắn tiến lên một bước, hơi híp mắt lại nói, ta là Lục Càn. Hôm qua, bản quan vừa mới đến nhận chức, bây giờ trấn phủ ti nhân thủ cực ít, hy vọng các vị có thể giúp bản quan một chút sức lực, bảo hộ quận thành bình an. Thanh âm rõ ràng truyền ra đi. Không ai lên tiếng. Cực kỳ tốt. Lục Càn hài lòng cười một tiếng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một sấp kim phiếu, bản quan cũng không phải keo kiệt người, nơi này là 20000 lượng hoàng kim. Hiện tại, bọn chúng đều là các ngươi. Dứt lời, tay hất lên, đem kim phiếu đưa cho Hoàng Y Lý Trung Niên Nhân. Lục đại nhân, cái này Hoàng Y Lý Trung Niên Nhân có chút không dám thu, nhìn về phía Phương U Tuyết cha mẹ. Phương U Tuyết phụ thân khẽ gật đầu. Kia thảo dân liền thay tiêu cục đa tạ Lục đại nhân. Hoàng Y Dì Trung Niên Nhân cung kính chắp tay bái tạ, sau đó hai tay tiếp nhận kim phiếu, thu vào trong lòng. Nhìn thấy một màn này, 3000 tiêu sư trong mắt đều hiện lên ra vẻ hưng phấn quan mang. Nhìn về phía Lục Càn ánh mắt đều mang vẻ tôn kính, hữu hảo. Cái này, Lục Càn lại mở miệng, nghiêm nghị nói, các ngươi phải làm không nhiều, 4 chữ, kỷ luật nghiêm minh là được. Bản quan hỏi các ngươi, có thể hay không làm được. Nhưng, một đám tiêu sư sắc mặt có chút đỏ lên, cùng kêu lên quát, thanh âm chi to. Đem mây trên trời đều đánh sơ sắc rơi. Cực kỳ tốt. Hiện tại theo bản quan đi. Về trấn phủ ti. Lục Càn vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Dứt lời, hắn hướng Phương U Tuyết cha mẹ vừa chắp tay. Hai vị, đợi ta lo liệu xong trấn phủ ti sự vụ, lại đến nhà bái phòng nói lời cảm tạ. Lục đại nhân khách khí, mời. Phương U Tuyết phụ thân, mới tỉ chắp tay hoàn lễ. Lục đại nhân cẩn thận một chút, có rảnh nhiều tìm đến tìm U Tuyết. Phương U Tuyết mâu thân ôn nhu cười nói. Nhất định. Lục Càn gật gật đầu, quay người lại, mấy lần vọt bán, liền nhảy ra tiêu cục, nhảy lên mặc lân mã. Giá. Theo nhất thanh thanh hát, Lục Càn dẫn 3000 tiêu sư, thẳng đến trấn phủ ti mà đi. Nhìn thấy đi xa Lục Càn, Phương U Tuyết mâu thân đột nhiên thở dài một hơi, cái này Lục đại nhân thật đúng là đáng thương, như vậy nhỏ, cũng không biết là thế nào một người chống nổi tới. Bây giờ cũng đã là trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu. Trái lại Vân Nhi, từ nhỏ cầm y liền ngọc thực. Hiện tại ngay cả cái công danh đều không thể lấy được. Đều do thiếp thân, đem hắn sủng quá mức. Cái kia. Nương tử, ngươi vừa rồi tựa hồ một bàn tay đem Vân Nhi đánh bay mấy chục mét, mặt đều đánh sai lệch. Phương Tỷ tại một bên thận trọng bổ sung một câu.
A, có sao? Làm sao có thể? Thiếp thân là Vân Nhi mẹ ruột, ôn nhu hiền thục, lại thế nào bỏ được đánh Vân Nhi?
Phu quân, ngươi nhìn lầm.
Phương U Tuyết mâu thân lắc đầu liên tục phủ nhận.
Phương Tỷ yên lặng không nói, không dám lên tiếng, chỉ có thể thay nhà mình Nhi tử mặc niệm.
Đáng thương bé con, cả ngày không phải bị tỷ hắn đánh, liền là bị mẹ hắn đánh, đoán chừng về sau còn muốn bị Lục Cản cùng tỷ hắn hỗn hợp đánh kép, ai, thật thảm.
Bất quá, cái này giống như cũng chỉ có thể trách hắn, quá ngu.
A, nói đến, này Nhi tử trí thông minh làm sao thấp như vậy?
Đến cùng theo ai?
Trấn phủ ti cửa lớn, ồn ào như chợ bán thức ăn.
Một bên là kêu trời trách đất, báo án loạn thành một bầy, một bên khác là cỡ lớn lấy lương hiện trường.
Vì cái gì không cho chúng ta tiến trấn phủ ti?
Chúng ta muốn bắt về bổng lộc của chúng ta.
Trả ta tiền mồ hôi nước mắt.
Ta muốn ăn cơm.
Hừ. Lục Càn là tổng bộ đầu thì tính sao?
Thiếu lương trả tiền, thiên kinh địa nghĩa sự tình.
Không phát bổng lộc, hôm nay chúng ta liền không đi.
Đối.
Không trả tiền, không đi.
Một đoàn trấn phủ ti bộ khoái, ngăn chặn tại trấn phủ ti trước cổng chính, Tôn Hắc đứng tại trên thềm đá, sắc mặt rất là khó coi.
Những người này liền là đến hung hăng càng quái.
Mặt khác, bọn hắn hô bất động Huyền Hoàng Tông những người kia, những tên kia thế mà tại một bên cười trên nỗi đau của người khác xem kịch.
Đúng lúc này, đạp đạp đạp, đạp đạp đạp, một trận thanh thúy tiếng vó ngựa truyền đến.
Ai dám tại trấn phủ ti trước cửa làm càn?
Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, như hổ khiếu sơn lâm, không khí phảng phất mãnh liệt gợn sóng, ầm vang cọ rửa toàn bộ phố dài, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng.
Cấp 8 gió lốc, tùy theo trùng thiên cuốn lên.
Tất cả thanh âm đều trong nháy mắt này chôn vùi.
Sau đó, một ngựa hắc mã như điện chạy như bay đến, bá một chút xuất hiện tại trấn phủ ti trước cổng chính.
Hí 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 hí.
Hí.
Luật.
Một tiếng tuấn mã tê mình, Mặc Lân mã bỗng nhiên thắng gấp, móng sau đứng thẳng, móng trước giơ lên giữa không trung đá lung tung.
Trên lưng ngựa, một cái tuấn tú thiếu niên, người khoác ngân y lìa áo khoác, ánh mắt sắc bén như đao, tay kéo dây cương, khí thế hung thần như hổ.
Hắn mắt lạnh lẽo quét ngang toàn trường. Nơi này là trấn phủ ti trọng địa.
Các ngươi lại này ồn ào gọi bậy, thật sự cho rằng bản quan kiếm sẽ không giết người sao?
Người này chính là Lục Càn.
Hắn bận rộn cho tới trưa, dẫn người gấp trở về, chúng liền cơm trưa đều không thời gian ăn, tự nhiên là đầy bụng tức giận.
Nhìn thấy trấn phủ ti trước cửa loạn tượng, tự nhiên là biết Lữ Kiểu lão quỷ kia lại tại thêm phiền, trong lòng tự nhiên bốc lên lửa giận.
Những cái kia bình dân bách tính bị hắn uy nghiêm nhất thời trấn nhiếp, không dám lên tiếng.
Nhưng những cái kia trấn phủ ti bộ khoái lại không lý nhiều như vậy.
Một cái lão giả cao lớn đi tới, chắp tay cúi đầu nói, Lục tổng bộ đầu.
Ta chính là trấn phủ ti trong danh sách bộ khoái, xin hỏi tháng trước bổng lộc khi nào cấp cho.
Không sai.
Còn có tháng này bổng lộc.
Không có bổng lộc chúng ta tuyệt không đến trấn phủ ti làm việc.
Lập tức, đám kia trấn phủ ti bộ khoái phun lên đến đây, ngươi một lời ta một câu chất vấn lên.
Trang cảnh kia, quả thực như là trong quân đội bên cạnh không phát ra được lương đồng lúc bất ngờ làm phản.
Hừ. Tiền, ta có rất nhiều.
Yên lặng.
Lục Càn hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên nôn âm như sấm, chấn trụ toàn trường, quay đầu quát, Tôn Hắc.
Có thuộc hạ.
Tôn Hắc nhảy lên mà đến, nghiêm nghị chắp tay nói.
Nơi này là 1 vạn lượng kim phiếu, ngươi dẫn bọn hắn đi trường học võ tràng, đem bọn hắn đồng lộc toàn bộ cấp cho.
Lục Càn lại sờ mó, móc ra 1 vạn lượng kim phiếu, đưa cho Tôn Hắc.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Tôn Hắc tiếp nhận kim phiếu, chắp tay cúi đầu.
Ha ha.
Lục tổng bộ đầu sảng khoái, đợi chút nữa lao phu cái này liền là Lục bộ đầu làm việc.
Lão giả cao lớn gặp đây, cười ha ha một tiếng, chắp tay nói.
Cái khác bộ khoái cũng là mặt lộ vẻ vui mừng.
Hừ.
Không cần.
Các ngươi nhận tiền, thoát các ngươi cái này một thân khôi giáp, cho bản quan cũng ngay.
Lục Càn ở trên cao nhìn xuống, khinh thường hừ lạnh nói.
Tổng bộ đầu, cái này.
Vì cái gì?
Một đám bộ khoái nhất thời cả kinh trừng to mắt.
Bản quan điểm danh thời điểm các ngươi không đến, các ngươi đều đi cho cả nhà các ngươi mua quan tài sao?
Lại hoặc là các ngươi mộ tổ nổ.
Lục Càn thần sắc băng lãnh mang sát, nói lời kinh người.
Thoáng chốc, toàn trường đều là giật mình.
Đại nhân!
Ngươi quá phận!
Một đám bộ khoái trong nháy mắt vừa sợ vừa tức.
Hừ!
Chúng ta đi!
Như thế đại nhất cái trấn phủ ti, liền để Lục tổng bộ đầu một người ở đi.
Lục tổng bộ đầu 3 đầu 6 tay. Có thể làm được trấn phủ ti trong ngoài tất cả sự vật đâu.
Có người hét to một tiếng, âm dương quái khí.
Chỉ hy vọng Lục đại nhân ngày sau không nên hối hận, cầu chúng ta trở về.
Một câu nói kia, lập tức dẫn tới một đám bộ khoái phụ họa.
Không ít người quăng tới xem kịch vui ánh mắt.
Hừ, cầm tiền, cút nhanh lên. Lục Can mặt lộ vẻ băng lãnh vẻ chán ghét, một đám phế vật. Tiếp tục nhiều chuyện, trực tiếp định ngươi một cái miệt thị mệnh quan triều đình tội danh. Bản quan sẽ thiếu các ngươi những này phế vật. Một đám bộ khoái không ra, chỉ là trong lòng âm thầm cười lạnh. Lâm Thời đột nhiên, nhìn ngươi từ chỗ nào tìm người. Đến cuối cùng còn không phải ngoan ngoan yêu cầu bọn hắn trở về hỗ trợ. Đúng lúc này, một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần. Phố dài góc rẽ, xuất hiện một đám người mặc ngân sắc giáp nhẹ đại hán, băng băng mà tới. Đám người định nhãn xem xét, phát hiện những người này trên bờ vai đều văn tú lấy tiêu sư cờ xí. Trọn vẹn 3.000 người. Đi vào đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là trấn phủ ti bộ khoái. Lục Càn vung tay lên, nghiêm nghị quát. Vâng. Một đám tiêu sư cùng kêu lên xác nhận, âm thanh truyền 8 dặm xa. Sau đó, bọn hắn tại một đám bộ khoái, còn có nơi xa dân chúng vây xem trong ánh mắt, nối đuôi nhau mà vào, biến mất tại trấn phủ ti cửa lớn. Một màn này, chấn kinh ở đây tất cả bộ khoái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Bọn hắn đây là sự thực bị sa thải. Vây xem bách tính cũng âm thầm lấy làm kỳ. Dùng tiêu sư đến xung làm bộ khoái. Có ý tưởng. Sau đó, Lục Càn bảy vào bảy ra, phân biệt nhận đầu bếp, thợ rèn, ma phu, tiên sinh kế toán. Vân vân một đống người tiến chân phủ ti. Chờ sau khi màn đêm buông xuống, bách tính nao nhao sợ hãi than, ngừng gần nửa tháng chân phủ ti, thế mà một lần nữa vận chuyển lại. Cái này, vẹn vẹn không đến một ngày mà thôi. Đồng thời, bị chiêu đi vào người đều cảm thấy mới tới Lục tổng bộ đầu người cực kỳ tốt, cực kỳ băng ức người thân thiết, đa tài nhiều ức. Chương 179, ta thẳng thắn ta không giả ta là hoàng tử. Đêm đã khuya. Trấn phủ ti bên trong, một gian trong sương phòng, Lữ Kiều thất đệ tử Đình Thiếu Phẩm ngồi trong phòng. Gõ gõ. Tiếng đập cửa vang lên, một thanh âm truyền vào đến, đại nhân, tiểu nhân là đến đưa thức ăn. Vào đi. Đình Thiếu Phẩm thần sắc nhạt lạnh, phun ra 3 chữ. Một tiếng quạc kẹt, cửa bị đẩy ra, đi tới một cái áo xanh gã sai vặt. Áo xanh gã sai vặt có chút không người, mới đưa tay xách hộp cơm đặt lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn Đình Thiếu Phẩm một chút, nhất thời nhận ra vị này ngân ý lìa thiếu niên. Nguyên lai là Đinh đại nhân. Áo xanh gã sai vật chắp tay cười một tiếng. A, ngươi không phải tám say lâu tiểu nhị sao? Tại sao chạy tới trấn phủ ti rồi? Đinh Thiếu Phẩm lông mày vừa nhấc, nhiều hứng thú hỏi. Tiểu nhân là đi theo đầu bếp tới. Áo xanh gã sai vật mặt lộ vẻ lấy lòng tiếu dung. Hôm nay Lục đại nhân tới, muốn mời đầu bếp đến trấn phủ ti khi nấu cơm đầu bếp, đầu bếp vốn là không chịu. Vậy tại sao lại tới? Đinh Thiếu Phẩm híp mắt hỏi. Đầu bếp lúc đầu cũng không chịu. Nói là đến trấn phủ ti đốt cơm tập thể vũ nhục tài nấu nướng của hắn, tại tám say lâu còn muốn lấy lớn tiếng trách cứ Lục đại nhân. Làm sao? Lục đại nhân cho tiền thực sự nhiều lắm. Áo xanh gã sai vật lắc đầu cảm thán một câu. Đại nhân mời chậm dùng. Nói xong, áo xanh gã sai vật lui ra ngoài. Lưu lại một mặt âm trầm thần sắc Đinh Thiếu Phẩm.